Chương 26, Kim chủ, bao tôi đi. 6. Chương 26 Kim chủ, bao tôi đi. 6. Mấy tên cướp này vừa nhìn là biết lính mới, bọn họ phân công chi tiết, chia nhiệm vụ cho từng người, căn bản là không cần người khác chỉ huy. Thời Sinh thầm mắng mấy câu xui xẻo, không những bị cưỡng ép nhận cái nhiệm vụ ẩn nấp này, lại còn đến cả tính mạng cũng bị đe dọa thế này. Quan trọng nhất là hệ thống còn không giơ ngón tay vàng ra, đúng là táng tận lương tâm mà. Trong tình tiết chuyện thì nguyên chủ lúc này vẫn còn đang trong đội quay phim, đương nhiên sẽ không trải qua việc này, thế nhưng trong tình tiết vở kịch này lại viết tỉ mỉ vừa phải, bởi vì nữ chủ đang ở đây. Thời Sinh vừa mới quan sát một trận, rất đáng tiếc không nhìn thấy nữ chủ, cũng không biết có phải là đang ở trong gian phòng được bao kia hay không. Hạ Mãn đúng là ở đây cứu được Lục Thanh Vận, Lục Thanh Vận phát hiện Hạ Mãn và Tịch Mặc có quan hệ không bình thường, từ đó tiếp cận Hạ Mãn. Bên ngoài đã bị cảnh sát bao vây trùng trùng rồi, mà tên cướp cũng lôi người trong căn phòng bao kia ra ngoài. Hạ Mãn bước ra sau cùng, mặc quần áo thể thao, gương mặt lạnh lùng, nhìn thấy rất bình tĩnh, chiếu theo sự chỉ huy của tên cướp, ngồi xổm bên cạnh tường, cách Thời Sinh hai người. Biểu hiện của Hạ Mãn không khỏi làm cho Thời Sinh nhìn nhiều thêm một chút. Tránh ra. Tiếng quát lớn làm cắt đứt tầm nhìn của Thời Sinh, một tên cướp cao lớn đứng trước mặt cô. Người phục vụ khóc lóc đã tránh ra rồi, tên cướp bước vào trong phòng bao. Trong phòng bao truyền đến mấy tiếng tức giận, sau đó là hai bóng người bước ra từ trong phòng bao. Ngồi xổm xuống đây, dám làm loạn thì sẽ bắn chết mày. Mẹ nó, một tên đàn ông mà lại xinh đẹp như thế. Thời Sinh cảm thấy có người ngồi xổm xuống, cô khe khẽ nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy gương mặt tuấn tú trắng nõn của người đàn ông, môi khẽ nhếch lên, mặt mũi rũ xuống, thần sắc không có biến hóa gì. Cho dù là đang ngồi xổm, dáng vẻ của hắn cũng vẫn vô cùng tao nhã, hôn tạp xung quanh không thể xâm nhập đến hắn, khiến cho người ta có một loại ảo giác bản thân đang sống ở hai thế giới. Không biết là có phải cảm giác được ánh nhìn của Thời Sinh hay không, hắn nghiêng đầu nhìn qua đây, cả khuôn mặt đều hiện lên trong tầm nhìn của Thời Sinh. Đó là một khuôn mặt không có cách nào có thể dùng từ ngữ để mà hình dung được, hắn nhếch khóe môi khe khẽ cười. Trong con ngươi đen kịt như mực giống như trăm nghìn loại hoa đang nở rộ. Thời Sinh ngẩn ngơ ra một lát, cô có một loại ảo tưởng nhìn thấy Sở Đường. Có điều cô lập tức phủ nhận, người đàn ông này và Sở Đường không giống nhau. Trên người Sở Đường là im ắng mà dụ người ta rơi vào tà khí tối tăm. Còn người đàn ông này trên người là tràn ngập sự che đậy, ác ý đối chọi gay gắt. Hệ thống, Mi ra đây, buồn cô nương cần nói chuyện nhân sinh với Mi. Tại sao nhiệm vụ ẩn giấu lại là loại biến thái này hả? Buồn cô nương cảm thấy tính mạng đang bị đe dọa, xin hãy blut in ngón tay vàng ra, tốt xấu gì cũng phải cho buồn cô nương đây quả tặng tân thủ chứ. Ký chủ sao cứ không quên cái quả tân thủ này mãi thế, tình huống đang rất cấp bách. Lục Thanh Vận hồ nghi nhìn cô gái đang ngồi xổm bên cạnh, vẫn là lần đầu tiên có người nhìn thẳng vào mặt hắn như thế, lộ ra biểu tình thâm cừu đại hận. Sức hấp dẫn của hắn giảm bớt nhiều rồi sao? Lục Thanh Vận quay đầu trưng ra bộ mặt tươi cười với cô gái khác ở bên cạnh, cô gái đó thần tình hoang mang sợ hãi vẫn còn sót lại trên mặt, thế nhưng trong ánh mắt thì đã có mấy phần mê mẩn rồi, dường như quên mất cô lúc này đang bị mấy tên cướp uy hiếp, quên đi nguy hiểm. Nhìn đi, đây mới là biểu tình nên có khi nhìn thấy hắn chứ. Đúng vào lúc Lục Thanh Vận hài lòng quay đầu, chuẩn bị quan sát một chút sinh vật hiếm có kia, cánh tay của hắn bị người ta nắm lấy, sau đó bị người ta kéo lên. Mà Hạ Mãn bên này cũng bị người ta kéo lên. Qua đây, đứng yên. Tên cướp chỉ cửa sổ đã không còn kính thủy tinh nữa, xô đẩy hai người đến chỗ mà bên ngoài có thể nhìn thấy. Thời Sinh nhanh tay nhanh mắt kéo tên cướp kia lại, tên cướp quay đầu, họng súng đen ngòm chỉ vào Thời Sinh, cổ họng ồm ồm quát. Làm gì thế? Tìm chết à? Gương mặt Thời Sinh khe khẽ nhướng lên thành nụ cười, chỉ vào Lục Thanh Vận. Tôi cùng anh ta đi qua đó. Đáy mắt tên cướp tràn đầy sự ngạc nhiên, dường như chưa từng thấy con tin tranh đi đến chỗ chết thế này, lại còn là một em gái rất ưa nhìn nữa. Ngạc nhiên xong, tên cướp giật giật súng uy hiếp. Ít phí lời thôi, dám làm loạn ông đây bắn chết ngươi. Trong tình hình mọi người đều đang sợ đến mức khóc cha gọi mẹ này, một tiểu cô nương lại cười mỉm chi xin đi làm bia đỡ đạn, đâu không phải là nói cho hắn biết có quỷ hay sao. Đúng thật coi hắn là thằng ngốc sao. Gương mặt của Thời Sinh sụp đổ. Đáng thương nôn nóng nói. Nhưng mà anh ấy là bạn trai của tôi à, chúng tôi đã nói là đồng sinh cộng tử với nhau rồi, làm sao tôi có thể để mặc cho anh ấy đối mặt với tình hình nguy hiểm một mình được. Anh hãy để cho tôi đi qua đó đi, anh xem tôi sức con gái trói gà cũng không chặt, đối với các anh thì có thể có cái gì mà uy hiếp chứ. Bạn trai mới thăng chức Lục Thanh Vận. Mà Hạ Mãn luôn luôn nhìn Thời Sinh khóe miệng giật giật mấy cái, cô ta không phải là nữ nhân của Tịch Mặc sao? Sao lại trong chớp mắt biến thành bạn gái của người đàn ông này rồi? Những con tin khác trong quán cà phê ồn ào hướng ánh mắt khen ngợi quý trọng về phía Thời Sen, tình yêu của thanh niên trẻ tuổi đúng là cảm động lòng người mà. Có điều vừa nhìn đến dung mạo của Lục Thanh Vận, có mấy cô nương trẻ tuổi đấy lòng lập tức thèm muốn, nam nhân cực phẩm như thế, bọn họ cũng nguyện ý đồng sinh cộng tử a. Cảnh sát bên ngoài không ngừng kêu gào, tên cướp dường như nhìn thấy nếu như nán lại đây lâu quá, hắn cũng lười chứng thực, hung bạo quát mắng. Đứng lên, đừng có dở trò bị bợm. Hai tay đặt ở chỗ ông đây có thể nhìn thấy được. Thời Sinh lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh Lục Thanh Vận, nhanh chóng bắt lấy cánh ta hắn, còn không quên cười cười với hắn ta. Tên cướp muốn phía cảnh sát chuẩn bị xe, nếu như nửa tiếng mà không chuẩn bị xong sẽ giết con tin. Này, anh có sợ không? Thời Sinh nhỏ giọng hỏi Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận tùy ý đứng lên, tư thế tao nhã, trong giọng nói trong suốt còn mang theo nụ cười ác ý. Có người cùng chết với tôi. Tại sao lại phải sợ chứ? Ánh mắt của hắn liếc qua cánh tay bị Thời Sinh nắm lấy, đem theo mấy phần ý vị khó hiểu, nụ cười trên mặt thì lại càng lúc càng rực rỡ, cả thế giới dường như mất đi màu sắc. Thời Sinh trong chốc lát cảm thấy da đầu tê dại, chuông báo động trong đầu vang lên, ngập ngừng mấy giây, rốt cuộc vẫn là không bỏ hắn ra. Anh đoán xem bọn họ mất bao lâu có thể cứu chúng ta ra ngoài. Ánh mắt Thời Sinh đặt lên trên người mấy cảnh sát bên ngoài. Một đoàn người còn đang cầm lấy loa to, trao đổi với tên cướp. Có lẽ chúng ta không ra ngoài được. Yên tâm, nhìn thấy em gái bên cạnh anh không? Lời nói tuy rằng là an ủi thế nhưng ngữ khí đến nửa phần ý tứ an ủi cũng không hề có. Theo cô ta tuyệt đối không thể chết được, có điều có bị thương hay không thì còn không biết. Lục Thanh Vận quay sang nhìn Hạ Mãn đang đứng bên một phía khác một cái, ánh mắt Hạ Mãn trực quan hướng về phía trước, cái cằm nhăn nhó, sau lưng căng thẳng. Lộ ra vẻ rất khẩn trương, nào có giống nữ nhân tự xưng là bạn gái của hắn đây, toàn thân đều thả lỏng, không có phòng bị gì hết. Làm sao cô biết theo cô ta thì không chết được? Ngớ ngẩn, đương nhiên là vì ánh sáng của nhân vật chính rồi. Lời này chắc chắn là không thể nói, Thời Sinh chỉ nết nết khóe miệng, xúi rủ. Anh thực hành một chút là biết ngay thôi. Hệ thống liền tan vỡ, nhiệm vụ là để cho cô đi trêu ghẹo đàn ông. Không phải là để cho cô đi xúi dục nhân vật bột phản diện hướng về phía nữ chủ. Ký chủ nhà tôi luôn không theo kế hoạch mà đi. Chỗ Hạ Mãn đứng có chút xa, không thể nghe rõ Thời Sinh và Lục Thanh Vận đang nói cái gì, thế nhưng cô thấy hai người đó đều không có ý tốt gì mà nhìn qua đây, cả người đều cứng lại, loại cảm giác đó so với cảm giác cô bị tên cướp dùng súng chỉ vào đầu còn kỳ lạ hơn. Mà cảnh sát ở bên ngoài cũng rất không có lời nào diễn tả được. Làm sao mà cảm thấy hai con tin đó rất thoải mái như thế? Lại còn nói chuyện phim nữa. Mấy người có thể làm tròn bổn phận chút không? Bây giờ là đang diễn phim đấu súng đó, không phải là phim tình cảm. Chương 27, Kim Chủ, bao tôi đi. 7. IT, Gutter, chương 27 Kim Chủ, bao tôi đi. 7. Tên cướp và phía cảnh sát đã trao đổi xong rồi, thế nhưng đột ngột trong phút chốc, trong hai con tin... Người đàn ông gầy yếu đột nhiên bổ nhào vào một tên cướp gần nhất, tên cướp nhất thời không phòng bị, người đàn ông há miệng cắn vào cổ tên cướp. A! Tên cướp kêu thảm một tiếng. Văn giải trí lại biến thành văn zombie. Còn có thể chơi như vậy sao? Hiển nhiên là Thời Sinh nghĩ nhiều rồi, tên cướp đẩy người đàn ông ra, hung hăng đạp vào chân hắn, người đàn ông va vào tường, đau đớn rên rỉ lên một tiếng. Một giây sau lại từ mặt đất nhảy lên. Bổ nhào về hướng tên cướp, điên cuồng hét lớn. Loại cặn bã như các ngươi nên đi chết đi, tao phải thay chính nghĩa diệt trừ các ngươi, tao là anh hùng. Tao là anh hùng. Mẹ kiếp cái thằng điên này, mau lôi nó ra đi. Tên cướp bị tấn công kia tức giận quát với người ở bên cạnh. Người đàn ông đó giống như là được tiêm máu gà, tay chân đều dùng, nắm chặt lấy tóc, miệng cắn, chỉ cần tấn công hiệu quả, chiêu nào cánh đàn ông cũng sẽ làm được hết. Mà nhân lúc tên cướp kia bước lên giúp đỡ, bên cạnh xuất hiện khoảng trống, lá gan của người đàn ông cũng to lên, mạnh mẽ xông qua đó, chạy ra khỏi cửa. Bằng! tiếng súng mãnh liệt vang lên, người đàn ông điên cuồng kia giống như bị ấn vào nút tạm dừng, mắt trợn trừng lên, toàn thân ngã gục về phía sau, máu tươi từ trên người chảy ra. Trong không gian lập tức có một loại đình trệ. Ai bảo mày nổ súng hả? Một tên cướp đứng ở đầu khác tức giận hét lên. A, giết người rồi, cứu mạng a. Tôi không muốn chết. Tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Để tôi ra ngoài đi, để tôi ra ngoài đi. Những người vốn đang ngồi xổm trên mặt đất đột nhiên đều đứng hết cả lên, chen lấn lên trước để chạy ra ngoài. Mấy tên cướp dường như cũng không thật sự muốn giết người, bọn chúng chỉ là dũng mãnh sử dụng vũ lực để bức người quay lại thôi. Không biết có phải mọi người đã đoán ra điểm này rồi không, lá gan lập tức to lên, thậm chí có người còn bắt đầu cướp súng. Trong lúc hỗn loạn, có người hướng về phía thời sinh bên này, cửa sổ trước mặt bọn họ có thể trực tiếp thoát ra ngoài, so với đi cửa chính nhanh hơn nhiều. Thời gian trước sau không đến mấy phút, Hạ Mãn đã phản ứng lại, lập tức chạy về phía cửa sổ. Cũng không biết là có phải ban nãy quá khẩn trương hay không, cô vừa động hai chân lại nhún ra, loạn choạng đổ về phía trước. Bằng! Lại là tiếng súng. Bởi vì thời sinh luôn lôi lấy cánh tay của Lục Thanh Vận, nên lúc tên cướp đó bắt đầu nổ súng, thời sinh liền kéo Lục Thanh Vận nấp sang bên cạnh, thuận tay đẩy Hạ Mãn một cái, viên đạn xẹt qua bả vai Hạ Mãn, bắn xuống mặt đất. Ra ngoài! Thời sinh chỉ cửa sổ. Cho dù là trong tình hình hỗn loạn thế này, ý cười trên mặt Lục Thanh Vận vẫn rạng rỡ như cũ, nhìn đến mức da đầu người ta phát tê dại, mồ hôi lạnh chảy ra. Thời sinh vội vàng di chuyển tầm nhìn, kéo hắn chạy về phía cửa sổ, hai người một trước một sau trèo qua cửa sổ, đối diện mà tới là tiếng súng, cảnh sát đang xông lên, hai người nhanh chóng chạy về phía sau. Ban nãy cô cứu cô ấy rồi. Lục Thanh Vận dáng vẻ tùy ý dựa vào xe cảnh sát. Nhướng lông mày lên nhìn người con gái đang không có chút hình tượng nào ngồi trên mặt đất. Thời sinh bĩu bĩu môi, thổi thổi đám tóc đang chắn trước tầm nhìn, ngôn từ nghĩa chính nói. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Tình tiết trong chuyện là Hạ Mãn sẽ chặn viên đạn cho Lục Thanh Vận, tuy rằng là ngoài ý muốn nhưng ơn cứu mạng vẫn cứ là thật. Lục Thanh Vận bởi vì quen biết nữ chủ, tuy rằng là với mục đích xấu lợi dụng, thế nhưng không thể thừa nhận, Lục Thanh Vận luôn lo lắng của Hạ Mãn. Cả chặng đường luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc của cô. Vừa rồi cô đẩy Hạ Mãn một cái khiến cho cô ta tránh được viên đạn chỉ là bởi vì nhìn Hạ Mãn coi như vẫn thuận mắt. Lục Thanh Vận trong lòng đầy hoài nghi, hắn ta không quên được người con gái này trước đó còn xúi giục mình làm cái gì, một lúc sau lại nói ngôn từ chính nghĩa như thế, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười tí nào cả. Hắn nhìn người con gái đang nghịch điện thoại di động. Trong đôi mắt đen giống như điểm xuyết vô số trăm hoa đua nở, tầng tầng sóng gợn theo từng cơn gió, khóe miệng từ từ nhướng lên thành một độ cong, phát họa thành một nụ cười. Mấy cảnh sát ở xung quanh trực tiếp nhìn tới mức ngây ngẩn, làm sao có thể có một người có thể đẹp đến mức như thế này. Bọn cướp rất nhanh liền bị bắt lấy, lúc này những người ở quán cà phê trừ những người bị thương ra đều bị gọi đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. Đợi đến sau khi ra khỏi cục cảnh sát, sắc trời đã tối đen rồi. Đương ẩn dựa vào bên cạnh xe hút thuốc, nhìn thấy thời sinh ra ngoài, hắn lập tức ngắt điếu thuốc, trên mặt không nói rõ ra là biểu tình gì cả, giọng nói vẫn không nhanh không chậm như cũ, thế nhưng rất âm điệu tăng thêm rất là rõ ràng. Chỉ có một buổi chiều thôi mà cô lại gây ra chuyện lớn như thế. Giới truyền thông biết được rồi sao? Thời sinh chớp chớp mắt. Buồn cô nương cũng rất là vô tội đó biết không hả? Đều đã xử lý xong hết cả rồi. Đương ẩn khẩu khí than thở. Đoàn đội đứng đầu không phải là hạng vô dụng A. Hai người đang chuẩn bị rời đi, thời sinh di chuyển tầm nhìn đến Lục Thanh Vận vừa từ cục cảnh sát bước ra, cô khó khăn bước qua đó. Lục tiên sinh, có muốn tôi tiễn anh một đoạn không? Lục Thanh Vận nhìn nghiêng liếc thời sinh, nở ra một nụ cười, nhấn rõ từng chữ. Không cần đâu. Sau đó bước qua thời sinh mà đi rồi. Buồn cô nương lại bị cự tuyệt rồi. Giang tiểu thư. Cô có thể nói cho tôi biết người đàn ông ban nay đó là ai hay không? Đường ẩn không biết là từ lúc nào đứng bên cạnh thời sen, mắt kính dưới ánh đèn đường lạnh lẽo phản chiếu. Vừa nãy hai người đứng có chút xa, ánh sáng lại tối, Lục Thanh Vận lại rời đi một hướng khác, cho nên đường ẩn không nhận ra người đàn ông mà thời sen chạy đến nói chuyện cùng là ai. Kim chủ A. Thời sen vô ý thức trả lời một câu. Cái gì? Kim chủ. Nghệ sĩ nhà hắn lại có kim chủ. Thời sinh dường như phản ứng lại được bản thân mình đã nói cái gì, lắc đầu phủ nhận. Đương Ẩn thở phào một hơi, loại chuyện này ở trong phạm vi này rất hay gặp, thế nhưng đối với nghệ sĩ mà nói, rốt cuộc lại là không tốt, thế nhưng anh vẫn chưa thật sự yên tâm, thì đã nghe thấy nghệ sĩ nhà hắn rất nghiêm túc chữa lại. Kim chủ tương lai. Phù. Đương Ẩn suýt nữa thì không hít thở nổi, cái câu nghệ sĩ này là đến để hãm hại anh ta hay sao vậy? Kim chủ tương lai Lục Thanh Vận, lúc này đang ngồi trên ghế phụ của chiếc xe ô tô tới đón hắn, hai tay khoanh trước ngực, hai chân gác lên trên xe, gương mặt mỉm cười, dường như đang rất vui vẻ. Người đàn ông lái xe liếc mắt nhìn hắn mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa. Lục Thanh Vận, cậu không có chuyện gì cười mãi làm gì thế, tối nay có bị thẩm vấn hay không? Trong xe ô tô chỉ có âm nhạc an tĩnh nhẹ nhàng, hắn đã sớm đã quen với sự tra hỏi của người này, người bên cạnh không quan tâm là tình hình gì, trực tiếp chuyển chủ đề nói. Cậu vừa mới về nước đã đến cục cảnh sát dạo chơi một ngày rồi, tôi nói cậu không thể ít gây chuyện hơn được sao? Trong nước không như ở nước ngoài, tôi không có nhiều tinh lực như thế mà đi kéo cậu ra đâu, đừng có làm tôi giống như con thiêu thần nữa. Hôm nay là cậu đến muộn, tôi mới nán lại ở đó lâu như thế. Người đàn ông nghẹn họng, anh ta nào biết hắn lại xui xẻo đến mức đi uống cà phê cũng có thể gặp phải ăn cướp có súng, đúng là ngôi sao đen đủi mà. Cậu có biết cô gái hôm nay ở cùng với tôi là ai không? Lục Thanh Vận nghiêng đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt đó giống như viên ngọc đen đẹp đẽ nhất của thế gian lắng đọng lại, lung linh rực rỡ, vạn phần sáng chói. Ai cơ? Người đàn ông hạ ý thức hỏi lại, ánh mắt kỳ lạ lập tức hướng lên người Lục Thanh Vận. Không phải chứ? Cậu lại hỏi tôi về con gái. Ha, tôi còn cho rằng cậu đã vặn vẹo không thể uống con được nữa, chuẩn bị qua mấy năm nữa gả ra ngoài, tôi sẽ miễn cưỡng mà thu nhận cậu, thế mà lúc này cậu lại thông suốt rồi. Mấy lời vô ích này của cậu tỷ lệ nghịch với giá trị sản lượng của công ty. Lục Thanh Vận, lúc cậu không nói gì thì mới giống con người. Người đàn ông nghiến răng ken két chừng hắn, lại có thể mặt dày như thế, đúng là tên phá của trời không tiếc tay mà. Lúc cậu nói chuyện giống một tên. Lục Thanh Vận ngừng lại. Bệnh thần kinh. Người đàn ông nén lại sự tức giận. Tại sao anh ta lại phải đi đến cục cảnh sát đón cái tên này cơ chứ? Để cho hắn ở đó tự mình kiểm điểm không phải là rất tốt hay sao? Ừ. Để mi biết tay. Chương 28, Kim Chủ, bao tôi đi. 8. Chương 28 Kim Chủ, bao tôi đi. 8. Bi kịch chính là việc thử vai phim tiên hiệp của thời sinh mãi mà chẳng có động tĩnh gì cả, Đường Ẩn gọi điện thoại qua hỏi mới biết vai diễn đó đã được định rồi. Kết quả này khiến cho thời sinh có chút ngoài ý muốn, suy cho cùng lúc đó Tống Hàn đối với cô có lẽ đã rất hài lòng rồi. Chứ nữ tam gia vẫn còn vai diễn gì khác nữa không? Bộ phim tiên hiệp này rất là hot, về tình về lý cô đều không nên bỏ qua cơ hội tốt thế này. Đường Ẩn ban nãy đã hỏi qua bên nhân viên công tác rồi, trực tiếp lắc đầu. Không có, đã định hết rồi. Phim của Tống Hàn luôn luôn rất nhiều người tranh, nói không chừng người ta vừa mới chuẩn bị đầu mối cho phim mới đã có người âm thầm đi cửa sau điều động nội bộ rồi. Nữ Tam là ai thế? Nữ Tam trong tình tiết bộ phim là một người mới, sau đó dựa vào độ hot của bộ phim này mà trực tiếp nhảy lên ba tuyến. Lâm San San. Tôi nhổ. Mấy ngày nay không phải là Lâm San San đang vướng vào sở căng đan sao? Sao lại vẫn còn có thời gian đi tranh nhân vật nữ tam? Đương Ẩn đẩy đẩy gọng kính, chậm rãi thong thả nói. Cô ta là đang nhắm vào cô, người sau lưng cô ta có chút lai lịch. Lai lịch gì chứ? Thật sự tính ra Lâm San San và cô cũng không có thù gì lớn, điệu bộ ngày hôm nay là muốn cô sống tôi chết hay sao? Đương Ẩn nhìn cô một cái. Lục Đại Bằng. Lục Đại Bằng. Con cá sấu lớn của ngành bất động sản, nhà mẹ đẻ phu nhân của hắn còn có chút liên quan đến chính trị, có thể không có chút lai lịch nào sao? Cô cũng đừng nghĩ quá nhiều, tài nguyên gần đây không ít, ngày mai tôi sẽ xem cho cô. Đúng rồi, hôm nay có một tiệc rượu, công ty yêu cầu cô tham gia, còn đưa đến cả lễ phục rồi. Đường Ẩn đưa cái túi cho Thời Sên. Công ty bảo nghệ sĩ đi tham gia tiệc rượu còn đưa cả lễ phục đến. Trong mắt Thời Sinh hiển nhiên là lộ ra vẻ khó hiểu. Có lúc công ty sẽ chuẩn bị, thời gian bắt đầu tiệc rượu công ty sẽ có xe đến đón cô, người quản lý không thể đi cùng cô được, đến lúc đó cô tự mình lanh lợi chút, tôi sẽ ở bên ngoài chờ cô, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Đường Ẩn tận tâm giống như đối với người mới, những điều cần chú ý đều nói hết với cô một lượt, giọng nói của anh không nhanh không chậm, như cơn gió nhẹ khe khẽ lay động, sẽ không làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Thời Sinh cũng khó mà ngắt lời hắn, mấy chuyện này từ trước đến nay Mễ Lan đều không nói với nguyên chủ. Đợi đến khi Thời Sinh nhìn thấy Hạ Mãn ở tiệc rượu, Thời Sinh mới mãnh liệt phản ứng lại, tiệc rượu này là sau khi nữ chủ về nước, lần thứ hai gặp mặt nam chủ. Khó trách công ty lại đưa lễ phục cho cô, còn không sắp xếp bạn nam cho cô, là do Tịch Mặc đó chỉ huy sao. Thời Sinh nhân lúc vẫn chưa có người phát hiện ra mình, vội vàng chuồn ra khỏi tiệc rượu, cô không muốn làm lá chắn cho con mực đó đâu. Cô đi xuyên qua chỗ có ít người, mắt nhìn muốn ra khỏi cửa lớn, Lâm San San khoác tay một người đàn ông bước vào, va vào Thời Sinh một cái. Lâm San San trong chốc lát nhìn thấy Thời Sinh, một tia hận ý xẹt qua đáy mắt cô ta, rất nhanh liền biến mất. Cô ta khoác tay người đàn ông kia chắn đường Thời Sinh, gương mặt mỉm cười nói. A, đây không phải là Giang Tiểu Thư sao? Lúc này tiệc rượu vừa mới bắt đầu, Giang Tiểu Thư muốn đi đâu vậy? Thời Sinh khe khe nhíu mày, quét mắt nhìn người đàn ông mà cô ta khoác tay, nhìn cũng coi như là đàng hoàng, chỉ có điều so với người cùng tuổi có chút già hơn, đứng cùng với Lâm San San, nói là hai bố con cũng không quá. Tôi đi đâu có liên quan gì đến cô. Dù sao cũng bị mất mặt rồi, cô cũng không cần phải cho Lâm San San sắc mặt vui vẻ. Sắc mặt Lâm San San khẽ biến, nhìn Thời Sinh có một mình, nhếch môi lên châm chọc. Giang Tiểu Thư không phải là không tìm thấy bạn nam để đi cùng chứ. Một mình lẻ loi trơ trọi rất đáng thương à, ông chủ Lục, nếu không thì anh tìm cho Giang Tiểu Thư một người đi. Nói đến cuối cùng, cả người Lâm San San đều dán vào người Lục Đại Bằng. Lục Đại Bằng bị hành động này của Lâm San San lấy lòng, tay đặt ở thắt lưng cô ta nhéo nhéo hai cái, cười híp mắt nói. Giang Tiểu Thư muốn một nửa đi cùng như thế nào? Lão Lục tôi không có bản lĩnh gì lớn, thế nhưng bạn bè thì vẫn có. Lão ta nhìn Giang Vãn này lớn lên cũng rất xinh đẹp, đáng tiếc là Lão lại thích thành thục một chút, ở trên giường chơi sẽ vui hơn. A, không biết bạn bè của Lục Tổng có đặc biệt đẹp trai không? Lục Tổng, anh cũng biết những người trẻ như chúng tôi đây chỉ thích mấy người ưa nhìn thôi, nếu mà quá xấu thì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến sự ngon miệng. Thời Sinh không nhìn sắc mặt Lục Đại Bằng đang sầm xuống, lộ hàm răng trắng ra cười híp mắt nói. Lục Tổng nếu như quen tiểu người như thế thì có thể giới thiệu cho tôi một chút. Lục Đại Bằng cũng không phải là tên đần độn, đương nhiên nghe ra ý của Thời Sinh, nữ nhân này nói xa nói gần mắng lão vừa già vừa xấu. Giang Tiểu Thư, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lục Đại Bằng đè lửa giận xuống. Ở Thanh Thị, Lục Đại Bằng tôi nói một câu thì cô đừng hòng lăn lộn ở trong cái giới này nữa. Lâm San San đứng ở bên cạnh, đắc ý châm chọc nhìn Thời Sinh, vốn dĩ còn cho rằng nữ nhân này sẽ không đối đầu trực tiếp với Lục Đại Bằng, chuẩn bị ở bên cạnh châm thêm dầu, cho thêm chút lửa. Ai mà biết cô ta lại ngu ngốc như thế, trực tiếp một câu đắc tội với Lục Đại Bằng. Ai không biết là Lục Đại Bằng ghét nhất kẻ nào nói lao giả, nói lao xấu, cô ta muốn xem lần này Giang Vãn còn làm thế nào để có thể lăn lộn ở trong cái giới này nữa. Dám đối nghịch với cô ta, cũng không biết tự lượng sức mình đi. Rượu mừng. Lục Tổng lúc nào thì kính rượu tôi thế? Nếu như Lục Tổng kính rượu tôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt đâu. Ngữ khí của Thời Sinh thành khẩn mà chân thành. Có điều Lục Tổng, ngài là rõ ràng chưa kính rượu tôi mà, ngài đây là đang nói oan cho tôi sao? Lục Tổng, ngài không thể thấy tôi chỉ là một tiểu cô nương mà bắt nạt tôi à? Giỏi cho một tiểu nha đầu mồm miệng lanh lợi như cô. Lục Đại Bằng tức giận cười, trực tiếp hung hăng nói. Sẽ có lúc cô cần phải cầu xin tôi, tới lúc đó chúng ta sẽ tính sổ. Lão không tin không chừng trị được một tiểu nha đầu, mấy người mới trẻ tuổi kiêu ngạo này. Thật sự cho rằng cái giới này dễ lăn lộn như thế sao? Chú Lục muốn tính sổ với ai thế? Giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến từ sau lưng Lục Đại Bằng. Cơ thể Lục Đại Bằng cứng lại một chút, biểu tình trên mặt thay đổi rất nhanh, sao mà hình như lão lại nghe thấy tiếng nói của vị kia? Không thể nào a, hắn không phải là đang ở nước ngoài sao? Thế nhưng, trừ hắn ra còn có ai có thể gọi chú Lục đầy sát khí như thế chứ? Thời Sinh vốn dĩ là đứng đối diện với cửa lớn, vừa nhìn một cái là đã thấy người bước vào phía sau lưng Lục Đại Bằng, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt của hắn giống như mạ thêm một tầng ánh sáng, dường như là tiên nhân bước ra từ trong bức họa vậy, đôi mắt đen lấy như mực, chỉ một cái nhìn là đã khiến cho người ta mất phương hướng trong đó. Hắn không mặc Âu phục mà mặc quần áo giản dị, đứng trong đám Âu phục dày da, lễ phục xa hoa này lại khiến cho người ta cảm thấy cao ngất. Mỗi bước đi của hắn dường như là đang dẫm lên trái tim người ta, đứng lại khiến cho người ta ngưỡng vọng như trên ngai vàng. Giống như một vật phát sáng, không cần một câu một từ nào đã có thể thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người rồi. Lục Đại Bằng nhìn thấy người đến là ai, tia hy vọng cuối cùng liền bị dập tắt. Chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, da đầu tê dần, sống lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm rồi, cuối cùng không thể không nhẫn nhục mà nói. Đại thiếu gia về lúc nào thế, sao lại không nói với chúng tôi một tiếng? Lục Thanh Vận đứng yên, vẻ mặt rạng rỡ, dường như nghìn hoa vạn hoa đang đua nhau nở. Tôi quay về lúc nào còn phải báo cáo với chú Lục sao? Chương 29, Kim Chủ, bao tôi đi. 9. IT, Gutter, chương 29 Kim Chủ, bao tôi đi. 9. Đại thiếu gia, tôi không có ý đó. Lục Đại Bằng bị dọa vội vàng phủ nhận. Tôi chỉ là muốn nói là nếu đại thiếu gia nói với tôi một tiếng thì tôi sẽ tiếp đón tẩy trần cho đại thiếu gia được tốt hơn. Lục Đại Bằng trong lòng tràn đầy sự lo lắng và khủng hoảng, tên sao chổi này không ngoan ngoan ở nước ngoài cho tốt, quay về làm cái gì chứ? Lục gia là vọng tộc trăm năm, gia quy nghiêm khắc, đừng có nhìn vào Lục Thanh Vận kêu một tiếng chú, lao chẳng qua chỉ là nhánh bên của Lục gia, mà vị trước mặt này lại là con cháu của chi chính Lục gia. Mấy năm nay chi chính của Lục gia đã rời khỏi trong nước đi hết cả rồi, không biết hắn còn quay về làm cái gì nữa. Vậy thì không cần đâu. Ánh mắt Lục Thanh Vận rơi trên người Thời Sinh. Thời Sinh lập tức nở ra một nụ cười, Kim Chủ à, đây chính là Kim Chủ tương lai đó, không thể đắc tội được. Lâm San San sớm đã nhìn đến ngây ngốc rồi, trong phạm vi này có lẽ không thể nào tìm được người nào đẹp trai hơn người ở trước mặt đây, nghe cách xưng hô của Lục Đại Bằng. Thân phận so với hắn tôn quý hơn, nếu như có thể bám vào nhân vật như thế này. Nghĩ đến điều này, Lâm San San lập tức xua tan suy nghĩ này đi, đáy mắt si mê cũng từ từ biến mất. Người đàn ông này vừa nhìn là biết không phải người dễ sống chung rồi, có thể dựa vào nhân vật hạng ba như Lục Đại Bằng là tất cả những gì cô ta có thể làm, vẫn không bằng bám thật chắc Lục Đại Bằng, miễn cho lại được một mất mười. Lâm San San chắc chắn có sự hiểu biết của mình. Thế nhưng cô ta vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Thời Sinh đang cười với người đàn ông kia, mà người đàn ông kia lại bước về phía cô ta. Nhìn thấy thế, Lâm San San càng thêm hận Thời Sinh, cô ta dựa vào cái gì chứ? Kim! Lục tiên sinh, thật là trùng hợp. Thời Sinh nhướn nhướn mắt chào hỏi. Lục Đại Bằng nhìn thấy Lục Thanh Vận gật gật đầu với Thời Sinh thì lập tức bị dọa tới mức hồn phách cũng bay lên, không phải nói Giang Vãn chỉ là một người bình thường thôi sao? Sao lại quen ngôi sao chổi này chứ? Chú Lục còn có chuyện gì sao? Lục Thanh Vận đứng bên cạnh Thời Sinh, ánh mắt quét lên nhìn Lục Đại Bằng đang không dám động đậy chút nào. Toàn thân Lục Đại Bằng run rẩy, liên tục lắc đầu. Không có gì, không có gì, đại thiếu gia, tôi đi trước đây. Lục Đại Bằng lôi Lâm San San xoay người đi ra khỏi cửa, đến tiệc rượu cũng không tham gia nữa. Mẹ nó, ngôi sao chổi kia ở đây, lão không muốn sống mới bước vào. Đợi đã. Bước chân Lục Đại Bằng ngừng lại, quay người kính cẩn thấp thỏm nói. Đại thiếu gia còn có gì răn dò sao? Xin lỗi. Xin lỗi. Cả người Lục Đại Bằng đều không tốt, Giang Vãn và tên này là quan hệ gì mà lại có thể khiến hắn phải mở miệng. Lục Đại Bằng mồ hôi lạnh ròng ròng nhìn Giang Vãn một cái, trực tiếp không người. Giang tiểu thư, vừa rồi là lỗi của tôi, cô đại nhân đại lượng đừng tính toán với tôi với cô không oán không hận. Đều là Lâm San San xúi giục tôi đây mới bị mê mẩn trong lòng. Sắc mặt Lâm San San tái mét, cô ta không ngờ Lục Đại Bằng lại dễ dàng bán đứng mình như thế. Lục Đại Bằng, anh có ý gì hả? Vì lão sợ hãi người đàn ông kia cho nên mới muốn đem toàn bộ lỗi sai đổ lên trên người cô ta sao? Câm miệng! Lục Đại Bằng vẻ mặt hung dữ quát mắng Lâm San San một tiếng, nếu không phải là cô ta, lão sẽ không nhìn tới Giang Vãn. Càng không vì thế mà đắc tội với tên ma vương này. Nên làm thế nào không cần tôi dạy chú rồi chứ? Vâng vâng, đại thiếu gia yên tâm đi, tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Đáy mắt Lục Đại Bằng vụt qua một tia hung dữ, Lâm San San hại lao suýt chút nữa thì đắc tội tên kia, lão không tìm được nơi chút giận nên chỉ có thể phát tiết lên trên người Lâm San San. Đừng có làm mất mặt mũi Lục gia ta. Lục Thanh Vận khua khua tay, Lục Đại Bằng dường như có được cân xá, Lôi Lâm San San sắc mặt trắng bệch bước nhanh ra khỏi cửa lớn. Anh lại uy phong như thế sao? Thời Sinh làm ra một vẻ mặt biểu tình sùng bái. Lục Tổng đó là nhân vật số 2 của giới này, hắn ta luôn gọi anh là đại thiếu gia, anh thật sự là lợi hại nha. Ánh mắt Lục Thanh Vận nhìn vào con ngươi bình tĩnh của Thời Sen, không có nửa điểm gợn sóng, nữ nhân này căn bản là không muốn khen hắn, diễn kịch đều không để tâm thế này, hoàn toàn là đang qua loa cho xong. Lục thiếu gia không thể không lần nữa hoài nghi sức hấp dẫn của mình, sao đối với nữ nhân này lại không có hiệu quả gì thế? Cô không muốn khen tôi trái với lương tâm thế không khó chịu sao? Hắn nói cô đi trái với lương tâm khen người. Chí ít cô cũng phải che đậy sự giả bộ một chút chứ, đừng có để người ta nhìn ra a. Em gái này căn bản là không hề che đậy mấy cái ý tứ này. Không khó chịu. Bổn cô nương khen anh ngoài miệng là đã không tồi rồi, anh còn muốn bổn cô nương dùng cả trái tim mà khen anh sao, đừng có mơ. Lục Thanh Vận. Lục thiếu gia lần đầu tiên phát hiện bản thân mình nghẹn lời rồi. Thẳng thắn kiểu này có chút quá đáng rồi đó. Ồ, Lục Thanh Vận. Cậu bắt được cô gái này ở đâu thế? Tôi chẳng qua là đi dừng xe một chút, khổ thân tôi vất vả đón cậu qua đây, cậu lại còn không có tính người như thế. Bắt. Từ nay dùng cũng thật là. Thời Sinh nhìn người vừa mới đến, ăn mặc rất nghiêm chỉnh, nhìn rất xinh đẹp. Thế nhưng vẫn còn chưa kịp để Lục Thanh Vận trả lời, anh ta lập tức nhảy ra thêm một câu nữa. Vừa nãy tôi nhìn thấy Lục Đại Bằng, ông ta làm sao mà giống như ăn phải thuốc nổ vậy, phát hỏa với một cô gái. Cậu làm gì với ông ta hả? Thời Sen. Người này thật là hiểu Lục Thanh Vận, chỉ nhìn Lục Đại Bằng phát hỏa đã đoán ra Lục Thanh Vận làm gì với lao ta. Người như này, theo tình tiết trong chuyện thì chỉ có một người, bạn thân và trợ thủ đắc lực của Lục Thanh Vận Tâu Nghi Tu. Cô gái này là... Tâu Nghi Tu trong chớp mắt lại chuyển chủ đề lên người Thời Sen, hiếu kỳ quan sát Thời Sen. Có thể đứng chung một chỗ với cậu ta, trái tim của cô cũng thật là lớn đó. Đây không phải là em gái lần trước Lục Đại Thiếu hỏi kia sao, lại có thể mặt không đổi sắc đứng với Lục Thanh Vận, khó trách hắn lại hỏi cô. Trái tim ôm cả thiên hạ. Thời Sinh vẻ mặt chính phái. Phì. Tâu Nghi Tu không nhịn được mà cười phì ra một tiếng. Thời Sinh chừng hắn, cười gì mà cười. Tôi là Giang Vãn. Người của Kim Chủ tương lai, có thể không chú ý đến thì không chú ý đến là được rồi. Tâu Nghi Tu lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm sắc cũng nâng cao lên mấy phần. Hóa ra cô là tiểu thư Giang, tôi là Tâu Nghi Tu, bạn chơi chung từ nhỏ kiêm vú em của Lục Thanh Vận. Khóe miệng Thời Sinh giật giật, bạn chơi chung từ nhỏ kiêm vú em, còn có thể chơi như thế sao? Tư duy của nhân vật phản diện, bổn cô nương không thể hiểu nổi. Chuyện lần trước thật sự làm rất cảm ơn cô, nếu không phải là cô, phỏng chừng Lục Thanh Vận xong đời ở đó rồi, hắn cái gì cũng tốt, chỉ là thể lực thì không tốt. Hồi còn học trung học. Cậu yên tĩnh ngay đi, còn là người đẹp trai nữa không hả? Lục Thanh Vận ngắt lời Tâu Nghi Tu. Tôi không yên tĩnh thì cũng vẫn đẹp trai lồng lộng. Tâu Nghi Tu hừ một tiếng, không nói tiếp chuyện ban nay nữa. Thời Sen. Ha ha, vãi thật. Phe cánh nhân vật phải diện lại là người ngốc nghếch như thế. Giang tiểu thư, tối nay đi có một mình sao? Nếu như Lục Thanh Vận đã có hứng thú đối với em gái này như thế. Một người anh em vừa là bảo mẫu vừa là trợ thủ như anh ta đương nhiên phải rút một tay. Tạm thời là thế. Tịch Mặc vẫn chưa đến, cũng không biết là đi làm gì rồi. Vậy thì tốt quá rồi, lát nữa tôi cũng có chút chuyện, phải rời đi trước. Lục Thanh Vận mới về nước, đối với việc trong nước vẫn chưa quá quen thuộc, có thể phiền Giang tiểu thư giúp tôi để ý hắn tối nay không? Người anh em, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi đấy. Thời Sinh luôn cảm thấy Tâu Nghi Tu dùng từ rất kỳ dị. Cứ chốt lại như thế nhé, Giang tiểu thư đúng là một người tốt, vậy tôi đi trước đây. Tâu Nghi Tu tự biên tự diễn nói, vẫn còn có chút không yên tâm cảnh cáo Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận, tôi nói cho cậu biết, cậu bất gây phiền phức cho tôi thôi nhé, tình bạn mỏng manh nói đổ là đổ đó. Nói rồi, Tâu Nghi Tu như bị người ta đuổi theo phía sau, trốn nhanh như khói bốc hơi ra khỏi cửa lớn. Thời Sinh bị làm người tốt một cách bất đắc dĩ. Tôi nổ, ông đây vẫn còn chưa đồng ý mà anh đã chạy mất rồi. Tuy rằng ông đây cũng sẽ không từ chối. Chương 30, Kim Chủ, bao tôi đi. 10. IT, GT, chương 30 Kim Chủ, bao tôi đi. 10. Hạ Mãn, cô vẫn còn mặt mũi mà quay lại à, sao cô lại không cần mặt mũi đến như thế chứ? Tôi muốn cô cả đời này ở nước ngoài, đánh chết cũng sẽ không quay về, miễn cho quay về làm mất mặt, ô uế cho danh tiếng của Hạ gia. Thời Sinh đang chuẩn bị đi vào bên trong thì nghe thấy tên Hạ Mãn, câu ngừng lại quay đầu nhìn sang. Một người phụ nữ trang điểm đẹp đẽ đang đứng chắn ở ngoài cửa, người phụ nữ đó đứng cách cô không xa lắm, chỉ có mấy bước chân, mà Hạ Mãn bị người phụ nữ đó chặn ở ngay cửa. Ánh mắt Hạ Mãn khẽ xa sầm xuống, sắc mặt lạnh nhạt nói. Tôi chẳng có quan hệ gì với Hạ gia cả. Hạ Huyên sắc mặt nhuộm thêm mấy phần châm biếm. A, có khí phách quá ha, không phải là lại tìm được ngọn núi lớn nào để dựa vào rồi chứ? Cũng đúng, cô bây giờ thứ có thể dựa vào cũng chỉ là cơ thể đó thôi. Bịch. Cơ thể Hạ Huyên khẽ nghiêng đi, vừa hay va trúng người Thời Sinh, cơ thể Thời Sinh lảo đảo, va vào chậu hoa bên cạnh, chậu hoa này là loại hình vuông, có góc cạnh làm cho thắt lưng cô bị đau một trận. Bà đây chỉ là xem kịch một tí, sao mà cũng có thể bị liên lụy thế này a? Lại còn có tên Lục Thanh Vận này nữa, đỡ cô một cái thì chết sao? Lục Thanh Vận vừa rồi đứng bên cạnh cô, rõ ràng là chỉ cần thuận tay đỡ cô một cái thì có thể giúp cô đứng vững được rồi, thế nhưng hắn lại đứng khoanh tay, cười sán lạn như bông hoa vậy, trừng mắt nhìn cô bị đụng va vào chậu hoa. Không sao chứ? Một đôi tay dịu lấy cô, Thời Sinh khe khẽ cau mày. Quay đầu nhìn chủ nhân của đôi tay này. Tịch Mặc. A Mặc, anh lại để cho người khác đánh em. Em làm sai cái gì chứ? Hạ Huyên bưng lấy mặt, lộ ra vẻ đầy tủi thân nhìn Tịch Mặc, mà người vừa rồi động thủ vẫn còn đứng bên cạnh Hạ Huyên, là trợ lý của Tịch Mặc. Tịch Mặc dịu Thời Sinh đứng lên, một tay ôm lấy eo cô, giọng nói hờ hững. Cô chặn bạn gái của tôi. Thời Sinh. Lý do này cũng quá không để tâm vào rồi. Ông nội nhà anh, người đàn ông Tịch Mặc này rõ ràng là đang không bằng lòng thay Hạ Mãn, thế mà lại đem hận thù này ném lên trên người cô. Anh ta muốn bảo vệ hạt Chu Sa ở trong lòng, không vấn đề. Thế nhưng lại trực tiếp đem hận thù này ném lên trên người cô, vậy thì đúng là cầm thú rồi. Con ngươi Hạ Huyên mở lớn, trên mặt đầy vẻ không thể tin được, ánh mắt như con dao nhọn đâm thẳng vào Thời Sinh, chỉ vào cô chất vấn. Cô ta là ai? Bạn gái? A Mặc lấy đâu ra bạn gái chứ? Nhất định là nữ nhân này đã câu dẫn A Mặc rồi. Thời Sinh phản cảm với việc Tịch Mặc động vào mình, giơ tay bắt lấy Lục Thanh Vận, mượn lực thoát ra khỏi vòng tay của Tịch Mặc, dựa vào cánh tay Lục Thanh Vận. Tịch Tổng, ăn thì có thể ăn linh tinh chứ lời thì không thể nói bừa đâu, tôi với anh hoàn toàn trong sạch, anh đây là đang hủy đi danh dự của tôi sao, như thế không tốt lắm đâu. Hôm nay ồn ào chống lại Tịch Mặc rồi. Thôi đi, dù sao cô cũng ở giải trí Đông Phương đủ rồi, lúc nào cũng chuẩn bị bị đẩy đi làm lá chắn cho ông chủ, quá là đáng sợ rồi. Lục Thanh Vận nhìn người con gái đang dựa vào người mình, đáy mắt vụt qua một tia ác ý, hắn lùi về phía sau một bước, muốn để cho Thời Sinh ngã xuống đất. Thời Sinh sớm đã đoán ra hắn sẽ làm gì rồi, nhìn thì có vẻ như mọi sức lực đều đè lên người hắn, trên thực tế thì không phải thế, hắn vừa động một cái Thời Sinh cũng động theo hắn. Động tác của hai người không lớn, người ngoài mà nhìn vào chỉ thấy là Lục Thanh Vận đang đổi tư thế để đỡ Thời Sinh thôi, trên thực tế thì hai người là đang âm thầm phân cao thấp với nhau. Cuối cùng Lục Thanh Vận hí mắt cười cười, đem Thời Sinh đẩy ra ngoài, thuận tay túm lấy cái eo của cô, ác ý nhéo nhéo ở thắt lưng cô một cái. Cái tên hèn hạ Lục Thanh Vận này. Đấy lòng Thời Sinh đang nghiến răng ken két, tốt lắm, Sở Đường trong danh sách đen có thể xếp xuống thứ hai rồi. Thời gian trước sau chỉ khoảng mấy giây, Tịch Mặc vẫn chưa hồi thần lại được từ câu nói đó của Thời Sinh, hung hăng nhìn Lục Thanh Vận, lông mày cau lại, ánh mắt âm u tàn bạo quét đến phía Thời Sinh. Vãn Nhi, đừng có náo loạn nữa, qua đây đi. Tịch Tổng đây là có ý gì thế, tôi tuy rằng là nghệ sĩ của công ty anh, thế nhưng tôi không có bán thân cho công ty. Thời Sinh lạnh lùng nhìn Tịch Mặc. Đứng sau lưng anh là nhân vật nữ phản diện với tiểu bột, lao tử có điên mới đi qua đó. Tịch Mặc đè thấp giọng. Giang Vãn, đừng quên cô đã đồng ý với tôi cái gì. Thời Sinh giảng ốc. Tôi đồng ý với Tịch Tổng cái gì chứ? Người đồng ý với Tịch Mặc là nguyên chủ, càng huống hồ Tịch Mặc lại vừa hô hào vừa uy hiếp như thế, cô không tin là anh ta dám nói ra trước mặt nhiều người thế này. Vãn Nhi, hôm nay anh đến muộn là vì ở công ty có việc, em đừng giận nữa. Tịch Mặc bất ngờ thả lỏng ngữ khí. Em qua đây trước đi. đừng vì giận dỗi mà để mất đi tiền đồ của mình. Tôi nổ, lại dám uy hiếp bổn cô nương đây. Con người Tịch Mặc này máu lạnh không phải bình thường, dường như trên thế giới này ai hắn cũng có thể lợi dụng được cả. Không, hắn đến Hạ Mãn cũng có thể lợi dụng, chỉ có điều mức độ lợi dụng rất ít thôi. Hít sâu một hơi, Thời Sinh cười nói. Tôi và Tịch Tổng chẳng qua chỉ là quan hệ ông chủ và nghệ sĩ, Tịch Tổng giải thích nguyên nhân đến muộn với tôi vẫn không bằng giải thích với vị hôn phu của ngài đi. Vị hôn phu của Tịch Mặc chính là người con gái vừa mới bị đánh ban nay Hạ Huyên. Con gái của vợ trước của ông Hạ, chị gái cùng cha khác mẹ với Hạ Mãn, càng là đối tượng mà nguyên chủ muốn trả thù. Bởi vì có Hạ gia làm hậu thuẫn, Hạ Huyên ở trong giới giải trí này lăn lộn tới mức gió nước nổi lên, thuộc về tuyến minh tinh. Tịch Mặc nghe thấy Thời Sinh nhắc đến Hạ Huyên, đáy lòng cười lạnh, chỉ có Thời Sinh biết được anh ta có vị hôn phu, cố ý phát cáu đây mà. Vừa nghĩ đến đây, gương mặt lạnh lùng của Tịch Mặc cũng mềm mỏng hơn mấy phần. Anh với cô ta là do trưởng bối định cho, trong lòng anh chỉ có em thôi, Vãn Nhi, em qua đây trước đi. Tịch Tổng, tôi nghĩ lời nói của tôi đã đủ rõ ràng rồi, anh đường đường là một tổng tài, hà tất phải làm khó một nghệ sĩ nhỏ bé như tôi đây. Tịch Mặc suýt nữa thì cắn vỡ cái răng bạc, còn biết anh ta là tổng tài, vậy mà còn dám làm trái lại lời anh ta ư. Trước đây anh ta còn cảm thấy người phụ nữ này rất biết điều, không ngờ là hôm nay xem ra cũng là kẻ lòng tham không đáy. Giang Vãn, tốt lắm. Sắc mặt Tịch Mặc sầm xuống, cũng không giả vờ nữa, vừa rồi anh ta đã cho cô đủ mặt mũi rồi, là cô không biết tốt xấu. Cảm ơn lời khen của Tịch Tổng. Hai tay Tịch Mặc nắm chặt lấy, ánh mắt xa sầm, Giang Vãn, tôi có thể nâng cô lên thì đương nhiên cũng có thể hủy hoại cô. Tôi muốn xem bộ dạng cô tới cầu xin tôi thế nào. Bởi vì bọn họ đứng ở chỗ này, đã có người liên tục nhìn qua đây, Tịch Mặc biết đây không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện, hừ lạnh một cái rồi đi vào trong tiệc rượu, đến Hạ Mãn cũng quên luôn. A Mặc, đợi em với. Hạ Huyên xách váy đuổi theo, còn không quên trừng mắt với Thời Sinh một cái, cô ta nhớ kỹ người phụ nữ này rồi. Thời Sinh không nói gì cả, người ta đã đánh cô như thế cô còn đuổi theo, mẹ nó. Đúng là thích bị ngược mà. Nguyên gốc M được viết tắt từ mạ sổ xịt người thích bị ngược. Hạ Mãn luôn đứng ở đằng sau, từ lúc bắt đầu chua chát, đến lúc sau mê muội, cuối cùng trực tiếp lơ mơ. Đây là tình hình gì thế? Tịch Mặc bị ruồn bỏ. Nhìn thấy gương mặt đó của Lục Thanh Vận, Hạ Mãn đột nhiên cảm thấy Tịch Mặc bị ruồn bỏ hình như cũng không phải là chuyện gì kỳ quái cả. Thời Sinh nhướng mắt nhìn Hạ Mãn, nữ chủ này ngược lại rất bình thường. Chương 31, Kim Chủ, bao tôi đi. 11. Chương 31 Kim Chủ, bao tôi đi. 11. Lục Tiên Sinh, anh có muốn bao nuôi tôi không? Thời Sinh vẫn còn dựa vào Lục Thanh Vận, thanh âm không nặng không nhẹ. Lúc Hạ Mãn từ bên cạnh cô đi qua, vừa hay nghe thấy, cơ thể loạng choạng suýt chút thì ngã lăn ra. Cô kỳ lạ nhìn người con gái dường như đang nằm bò trong lòng người đàn ông kia một cái, Giang Vãn này sao lại lạ lùng như vậy? Cô về nhà ăn nhiều đu đủ một chút, nói không chừng tôi sẽ suy nghĩ xem. Đu đủ. Thời Sinh cúi đầu nhìn ngược một cái, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Tên bỉ ổi này lại dám chê bà đây ngược nhỏ. Mình phải đánh chết hắn. Lục Thanh Vận đẩy Thời Sinh ra, cười tươi uy hiếp. Đừng có mà đi theo tôi, nếu không tôi sẽ để cho cô chết rất khó coi đó. Không được, Tâu Nghi Tu giao anh cho tôi rồi, đồng ý với người ta thì tôi phải làm cho tốt. Thời Sinh nhanh tay nhanh mắt túm lấy hắn, hắn đi đến đâu cô đi đến đấy. Cô có làm như thế hắn cũng không thích cô đâu, hắn thích đàn ông cơ. Thích đàn ông. Không nhìn ra Tâu Nghi Tu lại là loại người đó. Không phải, làm gì mà phải cần anh ta thích chứ. Đầu óc Thời Sinh ngây ngốc, đợi đến khi phản ứng lại thì Lục Thanh Vận đã vùng ra chạy đến chỗ đông người rồi. Thời Sinh đen mặt lại, nhấc chân đuổi theo. Lục Thanh Vận, anh hãy suy nghĩ đi. Anh xem tôi có nhiều công dụng như thế, giá cổ phần cao, mở công ty, kiếm được tiền, lừa được người. Anh bao nuôi tôi thì chính là trực tiếp cưới được một đời người thắng lợi rồi, người giống như tôi có đốt đèn cũng không tìm thấy đâu, qua nhà trọ này không còn thôn làng nào nữa đâu. Ký chủ không cần cả mặt mũi, thiên hạ vô địch chiến bại. Đối với việc Thời Sinh tự chào mời bản thân mình, Lục Đại Thiếu áp dụng phương pháp không đếm xỉa đến, có điều cũng không đuổi cô đi. Trong đôi mắt kia tràn đầy ý cười, không biết là đang có cái chủ ý xấu xa gì nữa. Thời sinh có chút phòng bị, thế nhưng vì cái ném nghìn vàng đó cô cũng ương ngạnh hẳn lên. Để cho Lục Thanh Vận tiêu tiền cho cô cảm thấy so với việc mình kiếm tiền cho hắn tiêu còn khó hơn. Hai người một trước một sau bước vào hành lang bày rượu, Lục Thanh Vận nghe thấy tiếng nói đằng sau, trong con mắt ý cười càng lúc càng sâu. Lục Thanh Vận, ngực của tôi tuy rằng nhỏ thế nhưng nó sẽ lớn mà, cứ cho là nó không lớn nữa thì cũng không tồi rồi. Tôi nghèo, không bao nuôi nổi. Lục Thanh Vận nhịn cười, nghiêm túc trả lời lại một câu. Thời Sen, anh nghèo cái giám ấy. Làm nhân vật phản diện châu bò nhất, hậu đài của anh chính là cứng tới nỗi không thể cứng hơn được nữa, anh làm sao có thể nói là không được. Tôi nhổ, nói nghèo. Thời Sinh đang chuẩn bị tổ chức lại lời nói, lên án tên cường hào giả nghèo này, lúc hành vi đang hiền lành biết bao, Lục Thanh Vận lại bất ngờ dừng lại, hắn giơ tay ra lôi Thời Sinh một cái, quẹo vào trong một góc an toàn. Lục, cô còn nói một từ nữa, đánh chết Tâu Nghi Tu thì tôi cũng không bao nuôi cô đâu. Tâu Nghi Tu nằm giữa nòng súng. Liên quan cái dám đến anh à? Thời Sinh cân nhắc một lúc, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thuận lợi từ chỗ an toàn nhìn ra bên ngoài. Trước chỗ an toàn này có hai người đang đứng, chính là Tịch Mặc và Hạ Mãn. Hạ Mãn dường như muốn đi mà Tịch Mặc không cho cô đi, hai người nói chuyện cũng không lớn, lại cách một cái cửa nên đương nhiên nghe không được rõ. Thế nhưng rất nhanh Hạ Mãn liền giằng khỏi hắn chạy đi, Tịch Mặc buồn phiền và căm phẫn đấm lên bức tường một cái, mang theo sự tức giận đầy người mà rời đi. Thời Sinh lại quên mất vụ này, tối nay còn có màn kịch hay nữa. Anh có thủ với Tịch Mặc. Thời Sinh rõ ràng là biết rồi mà còn cố ý đâm chọc Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận kéo cửa ra, cười rạng rỡ. Hắn ta là ông chủ của cô, muốn giúp ông chủ thăm dò tình hình quân địch sao? Tôi mới không dám coi ông chủ như anh ta. Thời Sinh bĩu bĩu môi ghét bỏ, con ngươi đảo đảo mấy vòng. Hay là Lục tiên sinh đảo tôi qua đi? Đảo qua làm cái gì? Bày làm bình hoa cũng không vừa con mắt. Thời Sinh, cái con người này miệng lưỡi sao lại bị ổi như thế? Tôi không quan tâm, dù sao thì anh không đảo tôi qua đây tôi sẽ nói với Tâu Nghi Tu rằng anh ngủ với tôi mà không trả tiền. Nụ cười của Lục Thanh Vận lập tức đông cứng. Thời Sinh lập tức đắc ý gãi gãi cằm, quả nhiên đối phó với người bị ổi thì càng phải bị ổi hơn mới được. Được, đào qua đây. Gương mặt Lục Thanh Vận lập tức tràn đầy ý cười, thế nhưng Thời Sinh lại cảm thấy hoảng sợ. Có điều, nếu có thể rời khỏi giải trí Đông Phương rồi, cái tên Tịch Mặc đó tuyệt đối sẽ tấn công báo thù cô. Với giải trí hữu gian trong tay Lục Thanh Vận, bảo vệ cô không phải là vấn đề, những chuyện sau đó có thể từ từ nói. Đợi Thời Sinh lấy lại được tinh thần thì trước mặt nào còn bóng dáng của Lục Thanh Vận đâu nữa, cô tìm khắp nơi nửa ngày trời. Đến một sợi tóc cũng không tìm thấy. Ngày của chó A. Với tên bị ổi Lục Thanh Vận này, loại chuyện không giữ lời hứa này tuyệt đối có khả năng. Thời Sinh quay lại tiệc rượu, Tịch Mặc đang một mình ngồi một chỗ uống rượu, Hạ Mạn đứng cách đó không xa, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn Tịch Mặc một cái, mà Hạ Huyên thì không biết là đã đi đâu rồi. Thời Sinh khẽ đảo con ngươi, đi về phía Hạ Mạn. Hạ Mạn nhìn thấy Thời Sinh đi qua đây, khẽ ngần ra. Không tự chủ được mà nghĩ đến tình cảnh lúc trước, cô gái này bảo người đàn ông kia bao nuôi cô ta. Hạ tiểu thư. Thời Sinh đứng lại cạnh Hạ Mãn, mặt lộ ra ý cười dịu dàng, trong đôi mắt vẫn là sự bình tĩnh như trước kia, nhìn lên thực sự là có mấy phần kỳ quái. Giang tiểu thư. Hạ Mãn hồi thần lại, lễ phép khẽ cười. Chuyện lần trước tôi vẫn còn chưa cảm ơn cô. Nếu như không phải cô ấy đẩy cô một cái, nói không chừng cô đã bị trúng đạn rồi. Bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này hay không cũng là điều khó nói. Tôi không định cứu cô, có điều là bởi vì câu ngã về phía Lục Thanh Vận cho nên tôi mới đẩy cô một cái. Thời Sinh xấu xa nói. Chỉ có thể nói là vận khí của cô tốt, nếu không kết cục của cô cũng có chút khó nói. Hạ Mãn trực tiếp cứng người lại. Con người này sao lại kỳ quái như thế? Cô đang cảm tạ đấy. Chúng ta làm một cái giao dịch được không? Thời Sinh như không nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của Hạ Mãn, quay người lại đứng song song với cô, vừa hay có thể nhìn thấy Tịch Mặc. Giao dịch gì thế? Hạ Mãn hồi thần lại, lần này mới là lần gặp mặt nhau thứ ba của hai người, có thể có giao dịch gì mà làm chứ? Hạ tiểu thư cảm thấy chỗ này là chỗ để nói chuyện sao? Thời Sinh chớp chớp mắt, mặt lộ ra vẻ vô tội. Hạ Mãn hoài nghi nhìn Thời Sinh, đáy lòng rất hiếu kỳ, cô đang có chủ ý gì chứ? đợi Hạ Mãn và Thời Sinh lần nữa quay lại uống rượu, hai nữ nhân cười cười như lòng đã hiểu lòng với nhau rồi. Thời Sinh nhìn về phía Tịch Mặc một cái, chỗ đó đã có người rồi. Rất tốt, để cho nam nữ chủ thành công tránh né. Còn đạt được quan hệ hợp tác với nữ chủ, bổn cô nương hôm nay không phí công đến đây rồi. Hạ Mãn có chút hiu quạng, cô nói với Thời Sinh một tiếng rồi một mình bước ra bên ngoài. Thời Sinh được Đường Ẩn đưa về chỗ ở tại công ty một cách an toàn, còn Lục Thanh Vận sớm đã bị cô quên đến tận Thái Bình Dương rồi. Tắm xong, Thời Sinh nằm trên giường nhìn trần nhà, rất lâu sau cô nhấc người ngồi dậy, cầm lấy máy tính xách tay ở bên cạnh. Hồi ức một chút lại tình tiết tiểu thuyết này, tìm thấy ở trên mạng một số điện thoại của Sở Tiêu Diêu, sau khi dùng máy tính mã hóa số điện thoại lại, liền gửi cho Sở Tiêu Diêu một tin nhắn. Tin nhắn này là gửi cho Hồ Thạc, hắn ta là ông chủ của Sở Tiêu Diêu, nói là Sở Tiêu Diêu, kỳ thực cũng chỉ có một mình hắn ta. Hắn là một tên chó săn, chuyên đi đào những chuyện xấu của minh tinh, người bị hắn ta nhìn chúng không ai có thể thoát được. Hồ Thạc không thiếu tiền, cho nên hắn làm những chuyện này hoàn toàn là do hứng thú. Hắn không quen nhìn những minh tinh ngoài miệng nói một kiểu, sau lưng lại nói một kiểu khác. Không làm việc gì ấy nấy tự nhiên sẽ không sợ hắn ta đào tới, những người đã từng làm qua mấy việc ấy nấy kia vô cùng sợ hắn. Hạ Huyên. Trong một căn phòng mờ tối, Hồ Thạc hít một hơi thuốc, dường như đang suy nghĩ nhìn cái tin tức nặc danh gửi tới kia. Rất lâu sau đó, hắn dập đầu mẩu thuốc lá đi, cầm lấy máy ảnh rời khỏi phòng. Chương 32, Kim Chủ, bao tôi đi. 12. Chương 32 Kim Chủ, bao tôi đi. 12. Đường Ẩn hoàn toàn không biết những gì phát sinh ở tiệc rượu, cho nên lúc hắn phát hiện ra thái độ của công ty thay đổi 180 độ, cả người đều ngây ngốc đi. Cuối cùng từ chỗ Thời Sen, Đường Ẩn mới biết được chân tướng, khóc ngất trong nhà vệ sinh. Vụ náo loạn sờ căng đan không có liên quan gì cả, chúng ta vẫn có thể lấy lại sự trong sạch. Thế nhưng cô lại đắc tội ông chủ là ý gì hả? Không muốn lăn lộn ở đây nữa sao? Đường Ẩn nhìn bộ mặt vẫn rửng rưng như cũ của Thời Sinh ở đối diện, khóe miệng giật giật mấy cái, chỗ này sắp bị người ta làm cho đóng băng tên tuổi rồi mà cô vẫn còn không gấp không hoảng như thế. Bây giờ cô định làm như thế nào? Hợp đồng của cô và Giải Trí Đông Phương vẫn còn 2 năm dưới nữa. Giải Trí Đông Phương bên này không cho chút tài nguyên nào, cứ cho là bọn họ tự mình đi tìm, ai dám làm trái ý bộ mặt của Giải Trí Đông Phương. Chờ đợi thôi. Chờ. Chờ làm cái gì? Chờ đến lúc hoa tàn ít bướm sao? Hoa tàn ít bướm, nguyên văn, ví với người phụ nữ già bị dồn bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá. Nghệ sĩ này chính là dùng thanh xuân để kiếm ăn, nếu như thật sự bị đóng băng tên tuổi 1-2 năm, còn muốn lăn lộn nữa thì rất khó. Thời Sinh nhướng mày, cười vô cùng thành ý. Đúng rồi, chờ đi. Đương Ẩn lồng ngực tràn đầy sự tức giận. Đây thật sự là nghệ sĩ nhà anh sao, không phải là người được phái tới để hành hạ anh ta đấy chứ. Thời Sinh nói là chờ, cô thật sự là cả ngày không nhìn thấy nhân ảnh đâu, người quản lý Đường Ẩn này đương nhiên cũng phát hoảng. Một tháng sau, Thời Sinh vừa bước vào công ty đã nghe thấy không ít người đang bàn bạc về Đường Ẩn. Cô bước lên, cũng nghe ra đại khái chuyện này. Ai nha, cô lâu lắm không đến như thế, Đường Ẩn lại thành ra thảm như vậy. Không ngờ à. Đường Ẩn này lại là con riêng của Đường gia, lớn lên chẳng giống người nhà họ Đường chút nào cả. Đường gia nào thế? Còn có thể là Đường gia nào chứ? Muốn nghe bát quái thì vào mà nghe đi, trốn ở bên ngoài nghe là có ý gì chứ? Cô điên rồi, đại tiểu thư của Đường gia vẫn còn ở bên trong. Cái người đang trả lời đó nghi hoặc quay đầu, nhìn rõ người đang đứng sau cô ta, lập tức thẳng người, còn kéo mấy người bên dưới. Thời Sinh cười xấu xa với bọn họ, giơ tay đẩy cửa bước vào. Kéo cái gì mà kéo, chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ bị công ty đóng băng tên tuổi, hôm nay lại gặp phải một người quản lý như thế, sợ là cả đời cũng đừng mong trở mình được. Đi đi, lát nữa vị đó nhìn thấy, chúng ta ăn không nổi đâu. Thời Sinh vừa bước vào phòng làm việc đã bị giọng nói sắc bén của một người con gái làm cho chấn động tại chỗ. Đường Ẩn, cả đời này anh đừng có mơ về Đường gia. Đường gia tuyệt đối không thừa nhận anh đâu, anh hãy chết cái tâm nguyện này đi. Giọng nói này có mấy phần quen thuộc, Thời Sinh nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đường Ẩn ngồi sau bàn làm việc trong phòng, trước mặt hắn là một nữ tử trang điểm tinh tế đang đứng. Anh Đường, mọi người đây là đang mở tiệc sao? Hay là nhận người thân thế? Đường Ẩn nghe thấy giọng nói đáng ăn đòn của Thời Sen, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, mi tâm lập tức hung hăng nhảy lên một cái. Sao cô lại tới đây? Gần đây anh căn bản là không tìm thấy cô, giống y như bị mất tích vậy, lần này sao lại đột nhiên xuất hiện thế? Giang Vãn, cô có biết phép tắc không thế hả? Vào mà không biết gõ cửa hay sao? Người con gái đó quay đầu lại mắng Thời Sen. Người con gái này chính là nữ nhân mà Thời Sen gặp hôm thử vai đó Đường Yên. Tôi vào phòng làm việc của người quản lý của tôi, gõ hay không gõ, hiểu hay không hiểu quy tắc có liên quan gì đến cô sao? Thời Sen cười như không cười nhìn cô ta một cái. Đường Yên, cô gào lên cái gì với người quản lý của tôi? Một đứa con riêng, tôi có thể nói chuyện với hắn đó là phúc tu được 8 đời của hắn. Đường Yên coi thường hừ lạnh một tiếng. Hai tay Đường Ẩn nắm chặt lấy, mắt kính thấp thoáng tia lạnh, xuất thân của anh là thứ anh không thể lựa chọn được, nếu như có thể, ai nguyện ý làm một đứa con riêng. Giang Vãn, bây giờ đến bản thân mình cô còn không lo nổi, còn có tâm tình mà đi quản chuyện khác sao? Đường Yên đắc ý nết khóe miệng. Tiểu Vãn. Đường Ẩn cũng mở miệng, hoàn cảnh của cô bây giờ vốn không tốt, nếu như bởi vì thế mà đắc tội Đường Yên. Thời Sinh ngắt lời Đường Ẩn, nhớn nhớn mày, khẽ cười. Bởi vì tôi thích náo loạn a, sao có thể không có tâm tình mà quản chuyện náo nhiệt được. Đường Yên như đứa ngốc nhìn Thời Sinh mấy cái, người phụ nữ này không phải là bị điên chứ. Cô ta không tin Giang Vãn không biết thân phận của mình, lại còn dám vinh vào đến như thế, không sợ là bản thân mình không lăn lộn ở tờ JNG giới này được nữa hay sao. Đường Yên, cho dù cô có nhìn tôi cũng không chết được đâu. Quan trọng nhất là bị một người xấu như thế nhìn thì tôi sẽ bị bóng ma tâm lý đó. Nhìn cái rắm, buồn cô nương rất đắt đó, biết không? Cô. Đường Yên bị làm cho tức giận tới mức sắc mặt đỏ phừng phừng, chỉ tay vào Thời Sinh nửa ngày cũng không nói được lời nào. Cô ta xấu. Cô ta xấu chỗ nào hả? Đường Yên từ trước đến nay chưa từng gặp qua người có thể khiến cho cô ta thù hận như thế, cảm thấy bản thân mình ở đường ra học hơn 20 năm thủ đoạn. Trước mặt người phụ nữ này căn bản chẳng là cái thá gì cả. Cô ta không theo lý lẽ bình thường a. Điện thoại di động trong tay Thời Sinh rung rung, Thời Sinh nhìn một cái, lại cười với Đường Yên, nụ cười như tam nguyệt xuân phong, dịu dàng tinh tế, thế nhưng trong đôi mắt kia lại là một mảnh bình tĩnh, không có nửa điểm sóng gợn. Đường tiểu thư, tôi và Đường Ẩn vẫn còn có chuyện phải làm, không thể nói chuyện với cô thêm được nữa. Lại ngừng một lát. Tôi biết có mấy bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ có kỹ thuật cực kỳ tốt, Đường tiểu thư nếu có nhu cầu, tôi có thể giúp cô. Cô mới xấu, cả nhà cô đều xấu hết. Cô ta xấu ở chỗ nào hả? Cái con người bị ổi này. Đường Yên khuôn mặt giữ tợn trừng Thời Sen, viên mắt đỏ lên, trên trán nổi đầy gân xanh, vốn là một dung mạo đẹp đẽ lúc này thật sự có mấy phần khó coi. Anh Đường, còn không đi, đợi tôi phải mời anh sao? Thời Sen nhìn Đường Ẩn. Đường Ẩn cũng đích thực là không muốn ở đây thêm nữa, lập tức đứng lên đi ra ngoài cùng với Thời Sen. Ra khỏi phòng làm việc, Thời Sen dẫn anh đi lên lầu, ai gặp bọn họ cũng chỉ trò trò, bao nhiêu điều khó nghe đều nói hết. Sau lưng Đường Ẩn căng cứng lại, cố hết sức để chịu đựng. Thời Sen nhìn số tầng đang tăng lên, lúc lên đến tầng 30, cô đột nhiên quay đầu. Đường Ẩn, đừng vì những người không liên quan mà để ảnh hưởng đến mình, anh chỉ cần luôn đi về phía trước. Lúc bọn họ vẫn còn đang phấn đấu ở tầng thấp nhất thì anh đã đứng ở vị trí mà bọn họ phải ngưỡng vọng, lúc đó anh mới là chúa tể. Số tầng nhảy đến số 32, tìm một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đường Ẩn nhìn thân ảnh tiểu diễn nhỏ nhắn đang đi trước mặt mình, ánh mắt sau mắt kính rất nhanh biến đổi mấy lần. Anh đột nhiên có chút rõ ràng tại sao ngày đó mình lại nhận lời cô. Sự tự tin nói toạc móng heo ra trên người cô, ai cũng không thể so sánh được. Trong phòng làm việc của tổng tài, Hạ Mãn và mấy người đàn ông Âu phục dày da đứng ở trước mặt Tịch Mặc, thần sắc của cô bình tĩnh, không bởi vì người phía đối diện là Tịch Mặc mà lộ ra chút chùn chân nào. Cửa phòng làm việc bị người khác đẩy ra, một người phụ nữ dung mạo thanh tú từng bước từ bên ngoài bước vào, trên người cô mặc một bộ quần áo đơn giản, đi một đôi giày đế bằng, thần tình hờ hững thờ ơ, nhưng lại làm cho mọi người không thể nào không chú ý đến. Rõ ràng là ăn mặc vô cùng bình thường nhưng lại khiến cho người ta có một loại ảo giác nhìn thấy một người đang đi trên thảm đỏ. Chương 33, Kim Chủ, bao tôi đi. 13. Chương 33 Kim Chủ, bao tôi đi. 13. không ai biết bọn họ đang ở trong này nói chuyện gì, chỉ biết công ty và Thời Sinh hủy bỏ hợp đồng, đến cả Đường Ẩn cũng từ chức. Hạ Mãn lái xe, Thời Sinh ngồi ở bên ghế phụ, Đường Ẩn ngồi ở ghế sau. Đến bây giờ anh ta vẫn còn có chút ngây ngốc, từ lúc bước vào đó anh không nói được một câu nào, toàn nghe thấy nghệ sĩ nhà mình với Hạ Mãn cô một câu tôi một câu, nhanh chóng giải quyết xong Tịch Mặc rồi. Không chỉ là hủy bỏ hợp đồng mà đến anh cũng bị đảo đi rồi. Địa chỉ công ty tôi đã chọn xong rồi, tiền đã trả đúng hạn. Thời Sinh không có tâm tình mà đi quan tâm đến tâm tình của Đường Ẩn, túi đầu nhanh chóng đánh máy trên máy tính xách tay. Tiếp theo đây, quan trọng nhất là nghệ sĩ. Ừ, về phía nghệ sĩ chúng ta vẫn nên mời những người chuyên nghiệp một chút. Đấy lòng Hạ Mãn có chút than thở. Chính là từ một tháng trước, cô đã bảo mẹ mình chuyển hết tài sản cho mình, tiền vốn mà mẹ cô đưa cho không ít, cộng thêm bất động sản và một ít vàng bạc, tổng cộng có tất cả 5.000 vạn. 5.000 vạn, không phải là 500 vạn. Lúc đó cô không hiểu tại sao bản thân mình lại tin tưởng cô gái này, rõ ràng cô ấy nói khuyết đại lên như thế, không để tâm vào như thế. Thế nhưng biểu tình của cô ấy lại quá mức chân thành đến mức khiến cho người ta không tự chủ được mà tin tưởng. Thế nhưng, một tháng sau, cô thấy tiền vốn của mình đổi thành gấp bội, trừ kinh ngạc ra vẫn là kinh ngạc. Tốc độ kiếm tiền này đúng là phải lên đến trời A. Tiền vốn tôi giữ lại một phần, dù sao thì sau này những chỗ cần dùng tiền vẫn còn nhiều, tôi phải kiếm nhiều chút, tiền vốn ngày trước, 5.000 vạn đã đủ rồi. Hạ Mãn không có ý kiến gì. Tuy rằng tiền vốn lúc đầu là của cô, nhưng mà tiền vốn trong tay cô này muốn tăng lên gấp bội căn bản là không có khả năng. Đợi đã. Đường Ẩn nghe đến cả nửa ngày trời cũng coi như là phản ứng lại được. Hai người muốn mở công ty. Đúng thế, công ty đã đăng ký xong rồi. Thời Sinh ngoảnh đầu nhìn Đường Ẩn. Về phía nghệ sĩ thì vẫn cần anh phụ trách, tôi muốn loại xinh đẹp, đáng yêu, chỉ cần lên trên sân khấu đứng, không cần phải làm gì hết cả. Cũng là loại mà khiến cho người ta có thể nhìn ngắm một hai tiếng đồng hồ. Hạ Mãn. Đây nào có phải nghệ sĩ chứ, đây là quốc bảo sao? Đường Ẩn. Nghệ sĩ nhà anh trong một tháng này rốt cuộc đã làm ra cái gì thế? Hiện tại nghệ sĩ đều mặt dày như thế sao? Nguyên văn, sáo lộ, nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen. Tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu đẹp trai không bằng trai mặt. Lúc trước, mấy lời mà cô ấy nói trong thang máy đó là đang ở đây đợi anh sao? Đúng là bức bách mà. Bởi vì Đường Ẩn tham gia vào, mấy vấn đề hai cô gái kia không lưu ý đều được Đường Ẩn nhắc đến, tránh việc đi sai đường. Đường Ẩn nhận được sự giáo dục không như mấy tên phú nhị đại kém cỏi kia, rất nhiều vấn đề anh đều nhìn ra được rất thấu đáo. Thế nhưng anh lại phát hiện nghệ sĩ nhà mình cũng không kém chút nào. Làm người quản lý, đương nhiên anh sẽ tìm hiểu đến 18 đời tổ tông của nghệ sĩ một lượt, thế nhưng trên tư liệu cô ấy đến cả đại học cũng không học, sao lại hiểu mấy cái này chứ? Nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Thời Sinh hoàn toàn không nói suy nghĩ của mình cho anh biết, nếu anh hỏi, cô dùng thiên bẩm qua loa tắc trách của mình để đi đối phó với anh. Đợi đến khi bận bù đầu anh cũng không còn thời gian mà đi truy cứu chuyện này nữa. Gần đây, Thời Sinh bận đến mức không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, không dễ gì mới thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó, uống một ít rượu, cô chóng mặt đi từ trong phòng ra ngoài, vô vô hai má đi về phía nhà vệ sinh. Đi đến nhà vệ sinh cần qua một chỗ rẽ lớn, Thời Sinh đang chuẩn bị rẽ vào thì mắt sắc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Người đàn ông mặc một bộ đồ thoải mái màu đen, hai tay đút vào túi, bởi vì đứng quay lưng lại với Thời Sinh nên cô không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn ta. Trước mặt hắn có một người phụ nữ đang đứng, chiếc váy bó tinh xảo làm cho vóc dáng người phụ nữ đó được phát họa ra vô cùng nóng bỏng, cái gáy trắng non cùng bờ vai tràn lộ ra ngoài, cô ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông, trên mặt toàn là vẻ ái mộ. Thời Sinh không bước ra mà dựa vào tường nhìn hai người bên đó. Anh Thanh Vận, anh quay về đã lâu như thế rồi tại sao lại không về nhà? Ông nội rất nhớ anh, em cũng rất nhớ anh. Trong giọng nói của Đường Nghiên đầy sự thẹn thùng. Nào có còn chút kiêu ngạo nào. Tại sao tôi lại phải về? Lục Thanh Vận tươi cười khiến cho khuôn mặt của hắn nhìn càng đẹp đẽ hơn, trong con ngươi đen như mực tô vẽ thêm ánh sáng, rõ ràng là hình tượng một quý công tử tao nhã, nhưng vẫn có một loại cảm giác gác ý chế vào. Chúng ta. Đường Nghiên có chút lung túng, cuối cùng cắn răng. Chúng ta có hôn ước à?
Hôn ước?
Giọng nói trong trẻo của Lục Thanh Vận ở hành lang yên tĩnh này đặc biệt rõ ràng. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì lúc đó là cô không thừa nhận mà, bây giờ sao lại muốn bám lấy tôi? Sắc mặt Đường Nghiên lập tức thay đổi, con ngươi co rút lại, thế nhưng rất nhanh cô ta liền bình tĩnh lại. Anh Thanh Vận, em có thể giải thích mà.
Không cần đâu.
Lục Thanh Vận cười đến mức mặt nhướn hết lên, môi hắn hé ra.
Không cần thiết.
Đường Nghiên giống như là bị người ta ấn vào nút tạm dừng, cho dù có trang điểm nhưng sắc mặt nhìn vẫn cứ trắng bệch. Cô ta ngây ra nhìn Lục Thanh Vận, đáy mắt có hối hận, có không cam lòng, có si mê, các loại ưu tư phức tạp đan xen lẫn nhau. Lục Thanh Vận nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô ta, quay người bước về phía Thời Sinh. Hắn nhìn thấy Thời Sinh thì một chút ngoài ý muốn cũng không có, dường như đã sớm biết cô ở chỗ này rồi. Thời Sinh vẫn đang dựa vào tường, dáng vẻ có chút lười nhác tùy ý, nhìn thấy hắn trên mặt lập tức đầy ý cười lấy lệ.
Kim!
Lục tiên sinh, thật là trùng hợp, quả nhiên là có duyên nghìn dặm vẫn gặp được nhau, duyên phận giữa chúng ta đã được định trước rồi, Lục tiên sinh hay là hãy suy nghĩ bao nuôi tôi một chút đi. Lục Thanh Vận cười mịn, hướng ánh mắt từ trên mặt cô từ từ di chuyển đến trước ngực, tầng tầng lớp sóng dập dềnh trong ánh mắt, nhưng mà lại có chút ghét bỏ. Thời Sinh thuận theo ánh nhìn của Lục Thanh Vận, sắc mặt đen lại. Tên khốn kiếp này lại dám ghét bỏ ngực của buồn cô nương. Tốt xấu gì bộ ngực này cũng là cơ bê đó.
Ta nhổ, sắc lang, vừa đến đã nhìn ngực của bà đây.
Anh Thanh Vận. Đường Nghiên từ phía sau đổi đến, nhìn thấy Thời Sinh lập tức ngẩn người ra, sau đó trong mắt bật ra sự căm ghét.
Giang Vãn, tại sao cô lại ở đây?
Vừa rồi cô ta nói chuyện với anh Thanh Vận sao? Anh Thanh Vận tại sao lại quen cô ta cơ chứ? Chỉ có thời gian mấy giây mà trong não Đường Nghiên đã xoay chuyển mấy lần. Thời Sinh nhìn cô ta một cái.
Chân ở trên người tôi ở đâu là tự do của tôi.
Nữ nhân này lại có quan hệ như thế với Lục Thanh Vận, nội dung vở kịch không có nhắc đến.
Không đúng, trong nội dung vở kịch, Đường Nghiên này căn bản là không xuất hiện quá mấy lần.
Buồn cô nương vừa mở ra thêm chi tiết cho cốt truyện sao. Đường Nghiên dường như là đang muốn mắng Thời Sinh. Thế nhưng do Lục Thanh Vận đang ở đây, chỉ đành hung dữ cảnh cáo.
Giang Vãn, tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà quấn lấy anh Thanh Vận, anh Thanh Vận không phải là người mà loại người như cô có thể mơ tưởng đến đâu.
À, tôi không mơ tưởng.
Thời Sinh thành thật nói.
Tôi chỉ muốn bảo anh ta bao nuôi tôi mà thôi.
Buồn cô nương đâu có nông cạn như thế chứ.
Cái loại cặn bã như Lục Thanh Vận này.
Thời Sinh lập tức cảm thấy một trận lánh lẽo. Đánh tan bộ não của diễn viên phụ như cô, câu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tươi cười của Lục Thanh Vận, trong ánh mắt có vẻ dịu dàng như nước đó tràn đầy ác ý nồng đậm.
Nguyên văn, dù gốc là từ trong truyện tranh Nhật Bản, tiếng phổ thông tương đương nghĩa diễn viên phụ trong kịch tấu nói.
Là từ phương ngữ phổ biến ở Đài Loan, bắt nguồn từ tiếng Đài, chữ Hán diễn đặt thành, loại bỏ mùi hôi, sau đó người Đại Lục bắt đầu dùng, từ gần nghĩa nhất là cãi lộn, chọc gậy bánh xe.
Buồn cô nương vừa rồi hình như không nói gì a.
Cô.
Đường Nghiên chỉ vào Thời Sinh, hai má đỏ rực lên, không biết là tức giận hay là xấu hổ.
Sao cô lại không biết xấu hổ như thế hả?
Đã bảo anh Thanh Vận bao nuôi cô ta rồi còn không phải là mơ tưởng hay sao?
Còn dám nhìn anh Thanh Vận, cái con người hèn hạ đáng ghét này, cô nhất định phải khiến cho cô ta phải trả giá.
Đáy mắt, Đường Nghiên rất nhanh truyền qua một tia điên cuồng, anh Thanh Vận là của cô ta. Ai cũng không thể cướp đi được.
Chương 34, Kim Chủ, bao tôi đi.
14.
Chương 34 Kim Chủ, bao tôi đi.
14.
Lục Thanh Vận căn bản là không quan tâm đến khói thuốc súng giữa hai người phụ nữ, nhấc chân rời đi.
Lục tiên sinh, lúc nào cũng hoan nghênh anh đến bao nuôi tôi a.
Thời Sinh lãnh đạm hướng về phía Lục Thanh Vận hét một câu.
Bước chân của Lục Thanh Vận ngừng lại mất nửa giây, sau đó lại bước đi như thường. Đi mấy bước thì biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.
Không còn Lục Thanh Vận ở đây, Đường Nghiên cũng không đoan trắng nữa.
Có phải là cô nhìn vào tiền của anh Thanh Vận hay không?
Tôi nói cho cô biết, anh Thanh Vận tuyệt đối sẽ không nhìn đến cô đâu. Gia thế đó của cô đến gót giày của anh Thanh Vận cũng không so được.
Không đợi Thời Sinh nói gì, Đường Nghiên hung hăng trừng mắt với cô một cái rồi quay đầu chạy đuổi theo Lục Thanh Vận.
Thời Sinh day day mi tâm. Loại chuyện phải đeo bám để lấy hảo cảm của nhân vật phản diện thế này quả nhiên là phí lực mà không đạt được kết quả tốt.
Thời Sinh cảm thấy hôm nay cô không nên ra ngoài,
cô từ nhà vệ sinh quay lại, vẫn chưa đến ghế lô đã thấy quanh ghế lô đó có không ít người, tiếng nói ầm ầm ĩ ĩ rất lớn. Không dễ gì mới chen được vào, đập vào mắt đã là một mảng bừa bãi, đồ sứ vỡ tung tóe, bắn khắp nơi trên mặt đất. Hạ Mãn ngồi trên mặt đất, một tay che đầu, giữa các kẽ tay có dòng máu chảy ra, từng giọt rơi trên mặt đất. Tiểu Mãn, thật sự là xin lỗi, chị không cố ý đâu. Hạ Huyên giơ tay muốn đỡ Hạ Mãn đứng lên, trên mặt đầy vẻ hãi hãi. Chị không nghĩ là em đứng không vững, Tiểu Mãn em bị chảy máu rồi, chị đưa em đến bệnh viện nhé, đều tại chị không tốt. Hạ Mãn lạnh lùng giằng tay cô ta ra, thanh âm khan khàn u ám. Hạ Huyên, cô diễn đủ rồi thì cút đi. A, người này sao lại không biết tốt xấu như thế? Ban nãy tôi thấy cô ta luôn đẩy cô gái này, ai biết là chính mình lại không đứng vững, tự mình bị ngã, bây giờ còn trách người ta. Đó không phải là Hạ Huyên sao? Hạ Huyên là ai? Đến Hạ Huyên cô cũng không biết sao, nữ thần quốc dân đó. Trời ơi, không nhìn ra lại là nữ thần quốc dân, nữ thần thật là dịu dàng. Cô gái kia là ai thế? Lại dám nói như thế với nữ thần, để cho nữ thần phải ủy khuất rồi. Người khắp bốn phía chỉ trỏ trỏ vào Hạ Mãn, đồng thời biểu thị sự tức giận, lại bởi vì nhìn thấy nữ thần mà kích động. May mà những người đến đây ăn cơm đều là người có thân phận, không làm ra chuyện khác người nào. Tiểu Mãn, đều là do chị sai rồi, em đừng tức giận nữa có được không? Chúng ta đi đến bệnh viện trước đi, để lại xẻo thì không hay đâu. Hạ Huyên bày ra bộ dạng chị gái tốt, lo lắng và lúng túng nhìn Hạ Mãn. Biểu tình trên mặt cực kỳ tốt đẹp, xứng đáng với người ở vị trí ảnh hậu. Đúng lúc thời sinh chuẩn bị qua đó thì Đường Ẩn từ trong đám người tiến vào, một tay đỡ Hạ Mãn lên, chắn trước tầm nhìn của bên ngoài, trên mặt không có biểu tình gì cả, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hạ tiểu thư, cô thân là nhân vật của công chúng, phải chăng là nên chú ý trường hợp một chút? Chỗ này là chốn tư nhân, cô thu hút sự chú ý của nhiều người như vậy là ý gì đây? Câu nói này của Đường Ẩn một chút cũng không khó hiểu, có thể ở đây ăn cơm, có ai mà không phải là tinh hoa chứ? Lập tức, mấy người có tâm tư đó đều rẽ đi mấy ngả. Hạ Huyên dễ dàng nhận thấy tầm nhìn bốn phía có chút thay đổi, đáy lòng thầm hận, trên mặt vẫn không thể không làm ra thần sắc dịu dàng. Vị tiên sinh này, tôi là chị gái của Tiểu Mãn, chỉ là muốn dẫn Tiểu Mãn đến bệnh viện để khám vết thương thôi, không có ý gì khác, dù sao thì trên mặt con gái mà để lại sẹo thì không được tốt đâu. Hạ Mãn cười lạnh, người phụ nữ này hận cô ta đến chết, bây giờ lại bày ra cái diện mạo thế này, đúng là đồ độc ác. Hạ Mãn nhìn thấy thời sinh ở trong đám người, cắn cắn răng không tiến lên cho Hạ Huyên hai cái tát mà nói với Đường Ẩn. Chúng ta đi thôi. Đường Ẩn dịu Hạ Mãn đi ra ngoài. Tiểu Mãn. Hạ Huyên kéo Hạ Mãn lại. Chị nghe nói em muốn làm diễn viên, trong tay chị có mấy kịch bản, nếu như em muốn. Hạ Mãn không chút khách khí đẩy cô ta ra, cười lạnh. Đây là đang bố thí cho tôi sao? Thật là để cho cô hao tổn tâm huyết rồi, đáng tiếc, tôi không cần. Hạ Mãn, sao em lại nói với chị của mình như thế chứ? Một đạo âm thanh trầm thấp vang đến. Thân hình cao lớn rắn giỏi của Tịch Mặc từ trong đám người bước vào, gương mặt tuấn tu ưu ám, đặc biệt là lúc nhìn thấy Hạ Mãn đang được Đường Ẩn dịu, sắc khí âm ỉ tràn ra khắp người, khiến cho người bốn xung quanh muốn chào hỏi cũng từ từ lui ra sau. Hạ Mãn nhìn thấy Tịch Mặc, sắc mặt vốn có chút nhợt nhạt trực tiếp tái mét, nhưng vẫn ngoan cố nhìn thẳng vào Tịch Mặc, giống như ai di chuyển ánh mắt trước là người đó thua vậy. Xin lỗi chị gái em đi. Tịch Mặc sầm mặt nói. Xin lỗi. Dựa vào cái gì? Thanh âm của Hạ Mãn có chút vỡ vụn. A Mặc, không sao đâu, em ấy là em gái của em. Hạ Huyên bước lên trước kéo Tịch Mặc, vô cùng rộng lượng nói. Nhưng câu này không phải là đang gián tiếp nói người sai là Hạ Mãn sao? Bởi vì cô ta là chị gái cho nên cô ta nhường nhịn em gái vô cớ gây rối của mình, xem cô ta là một người rộng lượng biết bao. Em dung túng cho cô ấy như thế, cô ấy đến trời cao đất dày cũng không biết đâu. Tịch Mặc ánh mắt lạnh lẽo quét đến phía Đường Ẩn, người đàn ông này anh ta thật sự là đã xem thường rồi, lại dám câu dẫn Hạ Mãn. Kỳ thực là Đường Ẩn có chút lo lắng, công ty của bọn họ vẫn chưa mở. Nếu như đắc tội Tịch Mặc, bọn họ làm sao có thể còn trô đứng ở thành thị đây? A Mặc, em ấy là em gái duy nhất của em không nuông chiều nó thì còn có ai nuông chiều nó đây? Hạ Huyên luyện chuyển cở mắng một tiếng, đáy lòng lại đang vô cùng đắc ý. Hạ Mãn, cô bây giờ lấy cái gì ra để có thể tranh với tôi đây? Chỉ cần lấy được cổ phần trên tay của Hạ Mãn, Hạ Huyên sẽ triệt để dẫm cô xuống dưới gót chân. Tịch Mặc sao không hiểu được ý tứ của Hạ Huyên đối với Hạ Mãn chứ, thế nhưng Hạ Mãn lại làm anh ta tức giận rồi, bây giờ anh ta diễn kịch với Hạ Huyên, coi như là nghiêm phạt Hạ Mãn. Em tốt, người khác chưa chắc đã cảm kích đâu. Hạ Huyên tủi thân nhìn Hạ Mãn. Tiểu Mãn, em đi cùng chị đến bệnh viện nhé, em thân con gái một mình đi với người đàn ông xa lại này chị không yên tâm. Câu này rõ ràng là âm thầm ám chỉ Hạ Mãn và người đàn ông xa lạ này không rõ ràng. Quả nhiên, Tịch Mặc nghe xong câu này ánh mắt nhìn Đường Ẩn càng thêm lạnh lẽo. Đường Ẩn, anh muốn nhìn thấy Hạ Mãn chảy máu đến chết sao? Thời Sinh bộ dạng đóng cửa xem kịch, hô lên với Đường Ẩn một câu. Sự chú ý của mấy người lập tức bị Thời Sinh thu hút. Hạ Huyên vẫn chưa quên chuyện lần trước, người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu, bây giờ lại cùng một đám với con Hạ Mãn đáng ghét này. Sắc mặt Tịch Mặc đương nhiên cũng không đẹp đẽ gì, anh ta không biết cô dùng thủ đoạn gì để Hạ Mãn thay cô bồi thường hợp đồng, trong mắt anh ta, Thời Sinh chính là kẻ đã phản bội. Đối với người phản bội mình, từ trước đến nay anh ta chưa từng nhẹ tay. Vốn dĩ muốn giáo huấn cô một trận thật tử tế, ai mà biết sau khi cô hủy bỏ hợp đồng xong liền không ở lại trong ngành giải. Chí nữa, anh ta muốn giáo huấn cô cũng không có cách nào mà dùng được. Đi thôi. Chuẩn bị đứng ở chỗ này làm bình hoa sao? Cứ cho là anh muốn làm, người ta cũng không trả tiền đâu. Thời Sinh nhìn hai người đứng yên bất động, thúc giục một tiếng. Hạ Mãn biết được Thời Sinh không có ác ý gì, cũng không tính toán với cô, kéo kéo Đường Ẩn mấy cái. Hạ Huyên bước qua phía cô, vẫn muốn ngăn lại. Hạ tiểu thư, em gái cô bây giờ chảy máu sắp chết rồi, cô còn muốn ngăn cô ấy lại, tôi thấy cô là đang muốn cô ấy chết đúng không? Thời Sinh bước lên trước một bước nói. Quần chúng xung quanh. Các người đúng là một bọn với nhau đúng không? Ngữ khí này sao lại gợi đòn như thế? Lần này Hạ Huyên không dám ngăn Hạ Mãn nữa, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn ba người họ đi mất, trong lòng đầy sự thù hận, lại là người phụ nữ này, đáng ghét. Tịch Mặc lặng lẽ nhìn, không biết là đang nghĩ cái gì. Chương 35, Kim Chủ, bao tôi đi. 15. Chương 35 Kim Chủ. Bao tôi đi. 15. Tịch Tổng, tra được gần đây tiểu thư Hạ Mãn mở công ty, Đường Ẩn và Giang Vãn đó đều ở công ty này. Trợ lý của Tịch Mặc đem chuyện tra được báo cáo lên cho Tịch Mặc. Công ty. Trong mắt Tịch Mặc lấp lánh tia lạnh lẽo. Cô ấy lấy tiền ở đâu ra? Là mẹ của tiểu thư Hạ Mãn cho cô, còn có. Hừ, lá gan của cô ấy cũng lớn thật đó. Bao nhiêu năm qua đi như thế? Cô ấy vẫn liều lĩnh khờ khạo như vậy. Cô ấy cho rằng mở công ty đơn giản như thế hay sao? Tôi không muốn nhìn thấy công ty của cô ấy, đã biết làm như thế nào chưa? Anh ta muốn cho Hạ Mãn hiểu rằng chỉ có anh ta mới có thể bảo vệ được cô. Sắc mặt trợ lý kỳ quái một lúc, lúng túng mở miệng. Tịch Tổng, công ty của Hạ Mãn tiểu thư địa chỉ đăng ký là ở Kinh Thành. Ánh mắt như lưới dao sắc bén của Tịch Mặc bắn về phía trợ lý lập tức run cầm cập. Sắc mặt xanh lét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không ngờ tới là Hạ Mãn lại đến Kinh Thành mở công ty, Tịch ra ở Thanh Thị hô phong hoán vũ, thế nhưng ở Kinh Thành không có quá nhiều tiếng nói. Kinh Thành, đó mới chính thực là nơi hảo phú khắp nơi đều đến, ăn người không nhổ cả xương. Lá gan Hạ Mãn lớn đến thế nào mà lại dám mở công ty ở Kinh Thành? Lần này, không cần hắn ra tay, Hạ Mãn cũng sẽ ảo não quay lại thôi. Trợ lý nhìn nụ cười u u ám ám của ông chủ nhà mình, chỉ cảm thấy sau lưng gió lạnh thổi thẳng vào, lá gan nhỏ bé cũng theo đó mà run rẩy mấy lần. Mở công ty ở Kinh Thành, chuyện này chỉ có Hạ Mãn và Thời Sinh biết, cho nên bọn họ mới không sợ đắc tội với Hạ Huyên và Tịch Mặc. Hai người này chỉ có thể coi là hào phú ở Thanh Thị, đặt ở Kinh Thành cũng chỉ là một gia tộc hạng 2, hạng 3 mà thôi. Lúc đó, kỳ thực là Hạ Mãn không đồng ý. Thế nhưng bị Thời Sinh làm cho lung lay, đợi đến khi cô phản ứng lại thì bản thân mình đã đồng ý mất rồi. Bởi vì việc chọn địa điểm của công ty đều là do Thời Sinh làm, Hạ Mãn cũng không biết rốt cuộc là ở chỗ nào. Thế cho nên đến tận lúc đứng ở văn phòng công ty ở Kinh Thành, Hạ Mãn và Đường Ẩn mới hồi thần lại. Đường Ẩn, công ty của bọn họ lại ở Kinh Thành. Hạ Mãn, công ty của bọn họ lại ở cái khu vực đắt đỏ như thế này. Đại tiểu thư, cứ cho như là cô kiếm tiền dễ dàng thì cũng không cần phải lãng phí đến như thế này chứ. Lại là một trận người ngã ngựa đổ, công ty cũng coi như chính thức thành lập. Vốn dĩ định để cho Đường Ẩn làm tổng tài, thế nhưng Đường Ẩn lại thoái thác, chỉ là một chức tổng giám nghệ sĩ, Thời Sinh và Hạ Mãn đều không muốn làm tổng tài, Thời Sinh đành dùng một số tiền lớn để thuê một người chuyên nghiệp ở nước ngoài về. Cái gì mà khai thác nghệ sĩ, đều là do Đường Ẩn làm hết, Thời Sinh và Hạ Mãn tay nắm tay lang bạt trong giới giải trí, suy cho cùng Thời Sinh vẫn còn phải làm nữ vương giải trí nữa. Mỗi lần mở cuộc họp, nhiệm vụ của Thời Sinh đều là đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền. Tổng tài chuyên nghiệp đại nhân kinh sợ ngây ngốc, làm thuê cho bà chủ như thế đích thực là chuyện hạnh phúc nhất đời người mà. Đường Ẩn đã quen cả rồi, anh không biết hiện tại trong tay Thời Sinh đang có bao nhiêu tiền, thế nhưng công ty của bọn họ từ trước đến giờ chính là không hề thiếu tiền. Muốn nhân vật nào? Cầm tiền đi đập A. Muốn nữ chủ nào? Đầu tư đập vào A. Tuy rằng công ty có tiền thế nhưng quy củ của công ty cũng rất nghiêm, nghệ sĩ nhất định phải tự hạn chế tự ái, không được đầu cơ mưu lợi, không được nảy sinh mâu thuẫn với nghệ sĩ khác của công ty, phải đoàn kết hữu ái, chỉ cần anh có thực lực, nâng anh lên thảm đỏ không phải là vấn đề. Hợp đồng luôn để cho lợi ích của nghệ sĩ là lớn nhất, cho nên mấy nghệ sĩ này ở công ty được đối đãi công bằng như nhau, mâu thuẫn nội bộ cơ bản là không có. Thời Sinh và Hạ Mãn cũng là nghệ sĩ mà xuất hiện ở trước mặt mấy người này. Thời Sinh nhìn thì có vẻ rất dễ tiếp cận thế nhưng những người đã từng tiếp xúc qua với cô đều phát hiện em gái này không hề có mềm mỏng dễ chịu như biểu hiện, ngược lại toàn thân có chút châm biếm, cô mà không thoải mái rồi cũng sẽ khiến cho người khác không được thoải mái theo. Thế nhưng bạn không động đến cô thì cô cũng sẽ không động đến bạn. Bởi vì cô là người đầu tiên vào công ty, tên tuổi ngày hôm nay cũng xếp ở tuyến 3. Chỉ thiếu một thời cơ là có thể leo lên tuyến 2 rồi, bọn họ và cô không có xung đột gì về lợi ích cả. Có lúc thì công ty sẽ để cho cô đi dẫn người, tuy rằng mỗi lần vẻ mặt của cô đều rất không tình nguyện, gặp người nào ức hiếp bọn họ cô tuyệt đối sẽ tìm chỗ giúp đỡ, cho nên cơ bản là không có ai động đến cô. Hạ Mãn thì không như vậy, cô ở công ty rất nhận được sự hoan nghênh, đích thực chính là biểu tượng của công ty. Chị Mãn, sao hôm nay chị lại đến công ty thế? Phim của chị đã quay xong chưa? Hạ Mãn vừa bước vào công ty đã bị mấy em gái vây xung quanh, quan tâm hỏi han. Chị Mãn, lần trước em đi tham ban nhưng chị lại không có ở đó. Tham ban, một đoàn làm phim đang quay phim, không phải là người của đoàn nhưng lại đến thăm đoàn, hoặc quan sát bọn họ diễn, chế tác, theo bài cờ. Chị Mãn, gần đây em đã cố gắng luyện tập rồi. Lúc nào thì chị có thời gian đến xem giúp em thế? Thời Sinh đi sau Hạ Mãn mấy phút, lúc đi vào đã thấy Hạ Mãn bị một đám người vây quanh rồi. Cô vừa xuất hiện, mấy em gái kia lập tức im lặng. Hạ Mãn quay đầu liền nhìn thấy Thời Sinh giống y như một đại tỷ hát bang, một thân áo khoác gió màu đen, tóc ngắn đến thai chỉnh tề, kính đen che đi quá nửa khuôn mặt, nhìn có chút lạnh lùng, đặc biệt có khuôn mẫu, đang nên ngang đi về phía mình. Mấy em gái đều nhìn đến ngẩn người, thật là có thần khí a. Thế nhưng một giây sau, Thời Sinh kéo kính đen xuống, đột nhiên thay đổi một cái, vô cùng ghét bỏ hỏi. Sao cô cũng đến đây? Hạ Mãn đã quen với kiểu thay đổi từng giây của cô, thế nhưng mấy em gái kia vẫn không có cách nào mà thích ứng được. Bạn có thể tưởng tượng một chút, một giây trước người bạn nhìn thấy là nữ thần, một giây sau bạn lại nhìn thấy nữ thần kinh, có biết bao nhiêu là chênh lệch. Anh Đường kêu tôi về đây. Hạ Mãn nhún nhún vai. Chúng ta đi lên đó trước đã, mọi người cố lên. Câu trước là nói với Thời Sinh, câu sau là nói với mấy em gái kia. Mấy em gái kia liên tục gật đầu, dịu ra dịu dít, vẫn à chị Mãn tốt, chị Mãn dịu dàng lại xinh đẹp, chị Mãn còn khích lệ bọn họ nhất định phải cố gắng. Đường Ẩn và Tổng Tài chuyên nghiệp đã đợi hai người bọn họ một lúc rồi. Thời Sinh vừa bước vào trong phòng làm việc liền chiếm đoạt máy tính của tổng tài, Hạ Mãn và Đường Ẩn nhìn cô một cái, có chút không biết làm thế nào. Người này trừ đưa tiền ra, còn có thể làm được gì chứ? Được thôi, đưa tiền đã là châu bò nhất rồi. Đợi Đường Ẩn và Hạ Mãn báo cáo sao, lại nói đến phương hướng phát triển gần đây của công ty, sau đó là hỏi ý kiến Thời Sinh. Tổ hợp mà công ty bồi dưỡng đã có thể đẩy ra ngoài rồi. Tiểu Vãn gần đây không phải là có một tiết sâu thực tế sao? Tiết mục theo tổ là có thể dẫn người đi cùng, Tiểu Vãn, hay là cô dẫn bọn họ đi đi? tại sao lại là tôi? Và lại sâu thực tế đó hung bạo như thế, anh muốn mấy nụ hoa đó chưa kịp nở đã tàn sao?
Đường Ẩn, cô không thể nhìn tích cực chút sao?
Tổng tài chuyên nghiệp, không hiểu nổi cách suy nghĩ của bà chủ nhà mình.
Cũng không thể nói như thế được, Tiểu Vãn, cô đang rất hot trong sâu thực tế đó, mà bọn họ chỉ cần lộ mặt, cũng không phải là bắt bọn họ thu hình cùng cô trong cả quá trình.
Hạ Mãn bình tĩnh nói, không thể chăm chỉ cùng cô ta, chăm chỉ bạn sẽ thua mất.
Vậy thì quá không công bằng rồi.
Thời Sinh sụ mặt nói,
dựa vào cái gì mà tôi mệt đến chết đi sống lại, bọn họ lại chỉ cần biểu diễn một cái là xong rồi.
Không được, tôi nghe nói tổ tiết mục đó gần đây đang lôi kéo tài trợ.
Cái đó.
Tiểu Mãn, phim điện ảnh đó của cô gần đây thế nào rồi?
Đường Ẩn vội vàng chuyển chủ đề.
Đợi cô ấy mà nói xong chắc chắn là sẽ để công ty tài trợ rồi.
Cuối cùng thuận tiện đem cái tổ hợp anh ta vẫn chưa kịp đẩy ra ngoài sửa sang đến chết đi sống lại. Sau này tuyệt đối sẽ thành lịch sử đen tối a.
Vẫn rất tốt, sắp đóng máy rồi.
Hạ Mãn hiển nhiên là cũng biết tính tình gớm ghiếc của Thời Sen, rất phối hợp với Đường Ẩn.
Tổng tài chuyên nghiệp ngây ngốc ở một bên, thật sự không quá hiểu được cách suy nghĩ của các lao bản nhà mình.
Chương 36, Kim Chủ, bao tôi đi.
16.
IT, Gutter, chương 36 Kim Chủ, bao tôi đi.
16.
Tổ hợp này tổng cộng có 4 người, 2 nam 2 nữ, tổ hợp như vậy rất ít gặp, chủ yếu là đường đi không rộng rãi, cho nên lúc quyết định tạo ra tổ chức này, công ty cũng đã phải suy nghĩ rất lâu. May mà nền tảng của 4 người này rất tốt, chủ yếu là rất xinh đẹp. Rèn luyện một khoảng thời gian, hiểu ngầm nhau cũng không tồi cho nên công ty cuối cùng vẫn là đồng ý với phương án này.
Tiểu Vãn, cô đến đây.
Tiểu Vãn dẫn người mới đến à?
Đón Tiểu Vãn là đạo diễn Lâm của tổ tiết mục, nhìn thấy 4 thiếu niên thiếu nữ non mềm như nước sau lưng cô, mắt lập tức sáng lên.
4 liệu này không phải là đẹp bình thường nha.
Ừ, đưa bọn họ đi biểu diễn một chút.
Thời Sinh gật gật đầu, giới thiệu hai bên một chút.
Đây là đạo diễn Lâm, Hàn Linh, Phương Cần Du, Nôn Trạch, Khương Minh.
Chào đạo diễn Lâm.
4 người lanh trí chào hỏi.
Tốt tốt, vừa hay, vừa hay.
Đạo diễn Lâm cười ha ha, liên tục gật đầu.
Ban nãy ông ta còn đang ưu sầu đi đâu tìm được những thiếu niên xinh đẹp, không ngờ là lại dâng lên đến tận cửa. Giang Vãn đúng là phúc tinh của ông ta, buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Tiết mục này của bọn họ tên là Giới Hạn Thế Giới, là loại nhiệm vụ tiết mục thiết lập khiêu chiến. Mấy nhiệm vụ này không nói là có bao nhiêu khó khăn, thế nhưng tuyệt đối rất lạ lùng.
Kỳ thứ nhất xếp hạng không được tốt, đạo diễn cắn răng làm kỳ thứ hai. Lại tốn nhiều tiền mời về mấy minh tinh ưa nhìn, kỳ thứ hai rất nhanh bị đuổi khỏi thảm đỏ.
Bây giờ là kỳ thứ ba, trước mắt đã thu được 2 số rồi, đây là số thứ ba.
Tiết mục số này cần 2 thiếu niên còn cần phải đặc biệt xinh đẹp ưa nhìn.
Vốn dĩ là đã liên hệ xong rồi, ai biết là người bây giờ lại không tới, đã sắp xuất phát rồi, có một thời gian ngắn nữa bảo bọn họ đi đâu tìm người đây. Cứ cho là sau đó vẫn còn thời gian. Phải tìm người phù hợp với điều kiện cũng là một vấn đề khó.
Tuy rằng Thời Sinh dẫn đến 4 người, thế nhưng ông ta chỉ cần thay đổi kịch bản là được rồi, mà 2 thiếu niên này cũng rất là xinh đẹp a.
Lần này điểm đích chúng tôi quay là ở Nam Sơn, đợi người đến đủ rồi chúng ta sẽ xuất phát.
Đạo diễn Lâm cười tít mắt nhìn 4 người phía sau Thời Sinh, hài lòng đến mức râu cũng sắp vểnh lên.
Đạo diễn Lâm sắp xếp cho Thời Sinh và 4 người này một xe, rồi vội vã rời đi.
Chị Vãn, tiết mục này chúng em xem rồi, có đặc biệt khó chơi hay không?
Trong 4 người có Hàn Linh lá gan to nhất, dựa vào Thời Sinh đang ngồi, thấp thỏm hỏi một câu.
3 người còn lại cũng khẩn trương nhìn Thời Sinh.
Trước đây bọn họ đều đã rèn luyện rồi, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa thử qua tiết mục.
Đương nhiên là khó chơi.
Thời Sinh gật đầu hiển nhiên.
Không khó chơi thì tổ tiết mục có cần nhìn vào xếp hạng thế không?
Bổn cô nương vì chơi hết lượt tiết mục này mà rất nghiêm túc, tiếc rằng cũng chưa cần dùng tới.
4 người lập tức sụp đổ, vậy bọn họ không phải là phải xấu mặt sao?
Mấy người lo lắng làm cái gì?
Mấy người nhiều nhất là nhân vật trong nhiệm vụ, lại không phải là bảo mấy người đi khiêu chiến, đừng có nghĩ nhiều quá.
4 người.
Luôn cảm thấy chị Vãn đang xem thường bọn họ là thế nào chứ?
4 người không dám nói nữa, yên tĩnh ngồi ở trong xe. Ngoài mặt trì trệ không có động tác gì. Thời Sinh đợi đến mức có chút không bình tĩnh nổi, gõ gõ vào cửa kính phòng lái xe trước mặt. Sao vẫn còn chưa đi, đợi thì có thể lấy tiền sao? Khóe miệng tài xế giật giật mấy cái, cầm lấy điện thoại gọi xe phía sau, cuối cùng mới trả lời Thời Sinh. Vẫn còn một nghệ sĩ nữa chưa đến, mấy cô vẫn phải đợi đi. Không phải đã nói là 10 giờ tập hợp sao? Buồn cô nương sáng sớm đã chạy đến đây rồi, kết quả là bây giờ còn có người vẫn chưa đến. Thời gian tập hợp tổ tiết mục đã sớm định xong rồi, địa điểm tập hợp còn đặc biệt chọn đoạn đường không tắc, sao vẫn còn có người chưa đến chứ? Người tài xế đó đành chịu. Người đó là ảnh hậu Hạ Huyên, tổ tiết mục chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền mới mời được cô ta đến đây. Đến muộn một chút có là gì? Hạ Huyên. Ta nhổ, tổ tiết mục này đây là gây khó dễ cho buồn cô nương sao? Tiểu Minh, đồ ăn vặt của em đâu? Cống hiến một chút đi, chị muốn ăn cho đỡ sợ. Dọa chết buồn cô nương rồi. Khương Minh đầu đầy vạch đen. Chị Vãn, có thể đừng gọi là Tiểu Minh không? Tiểu Minh đó là nhân vật trong sách giáo khoa đến số đếm cũng không đếm được rõ ràng. Rõ ràng là cậu thông minh như thế mà. Được thôi, Tiểu Minh. Khương Minh. Nhận được ánh mắt đồng tình của ba người bên cạnh, cả người Khương Minh đều không ổn nữa. Đưa đồ ăn vặt cho Thời Sen, Khương Minh im lặng lui sang bên cạnh, cậu vẫn là nên làm tấm nền đi. Cả toa xe đều là tiếng Thời Sinh răng rắc ăn khoai tây chiên, đợi đến một lúc sau, biến thành cả năm người quay thành một vòng ăn khoai tây chiên. May mà Khương Minh là một cửa hàng thực phẩm, mang bao nhiêu là đồ ăn vặt. Bọn họ và Thời Sinh cơ bản là chỉ gặp mặt qua có mấy lần, chỉ biết cô là nghệ sĩ mà Đường Tổng Giám đích thân dẫn dắt, địa vị trong công ty rất cao. Công ty đồn đại cô có chút không dễ sống chung, thế nhưng lúc này sống chung rồi, bọn họ cảm thấy Thời Sinh trừ việc nói chuyện có chút làm cho người ta nghẹn họng, không lưu tình ra, kỳ thực còn dễ sống chung hơn nhiều nghệ sĩ khác. Thời gian cùng nhau ăn đồ ăn vặt này, bốn người đã gần gũi với Thời Sinh không ít. Đạo diễn Lâm qua đây một chuyến, nhìn thấy mấy người đang ăn đồ ăn vặt, tranh nhau vui vẻ, một bộ dạng không để ý như thế, ông ta liền vui vẻ yên tâm rời đi. Phía sau đã có mấy người ầm ĩ lên rồi, vẫn là vị này làm cho mình bất lo a. Lúc Hạ Huyên đến đã gần giữa trưa rồi, Hạ Huyên lại thu hút một đoàn ký giả đến, dây dưa mãi, đợi đến khi xuất phát đã là hơn một giờ chiều. Ảnh hậu Hạ Huyên tham gia giới hạn thế giới. Tiêu đề này nhanh chóng được đẩy lên trên đầu thời bù. Cả tổ tiết mục cơ hồ như đều bắt đầu vây lấy Hạ Huyên, lúc Thời Sinh dẫn bốn người mới đó xuống xe. Bên phía Hạ Huyên đã bị vây lấy chật như nêm tối rồi, cô bên này có chút thảm à. Hàn Linh đi qua bên đó xem một cái, vì không nhịn được nói. Chị Vãn, Hạ Huyên đã đến muộn thì thôi đi, bây giờ còn khiến cho cả đoàn làm phim vây lấy cô ta, có phải là quá đáng quá rồi không? Phương Cẩn Du cũng gật đầu theo, Khương Minh và Ngôn Trạch nhìn nhau một cái, không phát biểu ý kiến. Làm người phải khiêm tốn. Thời Sinh uống một ngụm sữa bò mà Khương Minh cống hiến ra. Mơ hồ không do nói. Mấy người lát nữa đi sau tổ tiết mục, lanh lợi chút. Lanh lợi chút làm cái gì cơ? Thời Sinh thần bí cười cười, nhấc chân bước về phía chân núi. Bởi vì nhận lỗi lúc trước phải đợi Hạ Huyền, Lâm đạo diễn đem nội dung quay phim ngày hôm nay nói hết cho Thời Sinh. Quay phim ngày hôm nay, nghệ sĩ trèo từ chân núi phía nam lên đỉnh núi, ai trèo lên đỉnh núi trước tiên có thể ưu tiên chọn lựa chỗ ở và một bữa tối phong phú. Cho nên, lúc các nghệ sĩ khác vẫn đang đợi Hạ Huyên bên đó, Thời Sinh đã bắt đầu đi lên núi rồi. Người quay phim nhìn thấy có người qua đây liền lập tức bắt đầu công việc. Lâm đạo diễn cũng không tính là làm trái quy tắc, bởi vì mấy thứ này đều viết trên sổ tay phát cho nghệ sĩ lúc bắt đầu. Những người chỉ cần tỉ mỉ đọc qua đều biết một khi đến điểm này là đã bắt đầu quay phim rồi, mà người chiếm trước cơ hội có thể giành được tài nguyên tốt. Sợ là không có ai nghiêm túc đi đọc cả. Tiểu ca, anh có mệt không? Thời Sinh đi trước người quay phim một chút, quay lại nhìn vào ống kính, cười cười hỏi người quay phim. Người quay phim không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể lắc đầu. Không mệt thì tốt. Người quay phim ù ù cạc cạc nhìn Thời Sinh. Vậy thì tôi bắt đầu chạy đây, không bám theo được vậy thì đó không phải là trách nhiệm của tôi đâu ha. Người quay phim. Không phải cô lên đây chơi thôi sao, hắn còn vác một cái máy quay phim lớn như thế. Cô bảo hắn chạy lên núi sao? Người quay phim vẫn còn chưa kịp phản ứng Thời Sinh đã bắt đầu chạy lên núi rồi, tốc độ của cô rất nhanh, cơ hồ như trong chớp mắt đã chạy đi rất xa rồi. Hoa hoa, hóa ra mấy đồng sự này không phải là đang lừa hắn rồi. Vị nghệ sĩ này sẽ dạy vò người ta nhất rồi. Hắn có thể xin trở lại hay không hả?
Chương 37, Kim chủ, bao tôi đi.
17. IT, Gutter, chương 37 Kim chủ, bao tôi đi.
17.
Thời sinh thành công đá bay người quay phim đi, thong thả ung dung men theo con đường nhỏ đi lên trên núi. Dù sao thì hậu kỳ sẽ biên tập lại, thu mấy cái lúc trước đó đã đủ rồi, đợi đến khi lên đỉnh núi quay thêm một chút nữa là được.
Lục Thanh Vận, cậu đợi đã, tôi nói cậu không thể ít nói đi mấy câu, tốt xấu gì cũng là trưởng bối, cậu chậm chút, hôm nay tôi bởi vì cậu.
Giang tiểu thư, giọng nói oán trách của Tâu Nghi Tu biến thành tiếng hò hét ngạc nhiên vui mừng.
Giang tiểu thư, bên này.
Thời sinh thuận theo tiếng gọi đi qua, ở trên một con đường nhỏ khác, Tâu Nghi Tu mặc câu phục, đang hướng về phía mình kích động thua tay, hình tượng đó rất là khôi hài. Mà người anh ta đang kéo lấy chính là mục tiêu nhiệm vụ lâu rồi không gặp Lục Thanh Vận.
Ôi chao, buồn cô nương sắp quên mất tiêu rồi đây.
Thời sinh từ sườn dốc trực tiếp nhảy xuống làm cho Tâu Nghi Tu kinh ngạc tới mức cằm cũng suýt chút thì rớt xuống đất.
Em gái nhỏ này, tế bào vận động chớ nên tốt quá như thế chứ.
Ừ, vừa hay giống Lục Thanh Vận.
Một người vận động ngớ ngẩn, một người vận động tinh anh, hỗ trợ bổ sung cho nhau, phi thường hoàn mỹ.
Ánh mắt Tâu Nghi Tu nhìn Giang Vãn không khác gì ánh mắt nhìn con dâu vậy, đến cả thời sinh không biết xấu hổ cũng bị nhìn tới mức có chút không dễ chịu.
Tô tiên sinh, Lục tiên sinh, lâu rồi không gặp a.
Ha ha ha, nào có, tôi ngày ngày đều có thể nhìn thấy cô trên TV mà.
Tâu Nghi Tu vừa muốn bỏ Lục Thanh Vận ra nhưng lại vừa sợ hắn chạy mất, chỉ có thể kéo hắn đến trước mặt thời sinh.
Giang tiểu thư sao lại đến đây thế?
Tâm nhìn của Lục Thanh Vận quét về phía thời sinh một cái, trên gương mặt có một ý cười kỳ lạ, ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi khắp xung quanh người đàn ông này, càng làm nổi bật hơn sự kỳ lạ của hắn.
Đậu xanh rau má, công lực của tên này lại tăng thêm rồi.
Ghi hình sâu thực tế.
Thời sinh chớp chớp mắt.
Giới hạn thế giới sao?
Tôi đã quên mất chuyện này rồi, tổ tiết mục giới hạn thế giới hôm nay đến chỗ này, đều tại cậu đó Lục Thanh Vận. Nếu không tôi còn có thể xuống núi đón Giang tiểu thư, cậu nói xem lúc nào cậu mới có thể để cho tôi bớt lo lắng một chút hả? Tôi nuôi cậu giống như nuôi đại gia vậy bở lạ bở lạ.
Thời sinh.
Mỗi lần nhìn thấy Tâu Nghi Tu đều cảm thấy rất là mới lạ, hài hòa.
Mà cách anh ta dùng từ thì thật sự là vô cùng kỳ dị.
Buồn cô nương có chút không tiếp nhận nổi rồi.
Đợi Tâu Nghi Tu giáo huấn Lục Thanh Vận xong, anh ta đẩy Lục Thanh Vận đến bên người thời sinh. Hung tợn cảnh cáo.
Lục Thanh Vận, giúp tôi đưa Giang tiểu thư lên trên, nếu như cậu dám giữa đường chạy mất, tôi bảo đảm cậu sẽ phải hối hận đó.
Lục Thanh Vận chề môi ra dường như muốn cự tuyệt, thế nhưng một giây sau hắn lại nết môi lên, trong mắt chuyển động, cười rực rỡ gật đầu.
Thời sinh cả người nổi hết da gà, cái tên Lục Thanh Vận này hình như có chút không đúng.
Sau khi Tâu Nghi Tu rời đi, Lục Thanh Vận đứng im không động đậy, chỉ cười tủm tỉm nhìn thời sinh.
Thời sinh không muốn bị lép vế, đương nhiên cũng chừng mắt nhìn lại.
Một phút sau, Lục Thanh Vận di chuyển ánh nhìn trước, quay người đi lên núi, ánh mắt thời sinh chớp chớp, bước theo sau đi lên.
Lục tiên sinh, đề nghị của tôi anh thật sự là không suy nghĩ một chút sao.
Lần này hệ thống lại dám giao cho bổn cô nương nhiệm vụ như thế này, bổn cô nương chết mất.
Giang tiểu thư, tại sao lại phải chọn tôi?
Lục Thanh Vận ngừng một lát, ánh mắt đầy ý cười nhìn thời sinh. Dường như muốn nhìn rõ nội tâm sâu thẳm của cô.
Mấy lời lúc đầu cô tự tiến cử mà nói đó đích thực là khuyết đại ba hoa, tiền vốn trong tay cô có thể trong thời gian ngắn nhất mà tăng chồng chất lên, công ty tuy rằng không phải là do cô quản thế nhưng cô lại rất có mắt nhìn.
Một người như thế này đủ để lập thành sự nghiệp, hà cớ gì lại xin người khác bao nuôi.
Nếu như nói cô ấy thích mình, hắn có thể lý giải được một chút, nhưng mà cô lại không thích hắn. Ngược lại có lúc còn lộ ra vẻ ghét bỏ và sát khí với hắn.
Có nhiều lúc cô ta còn như muốn giết mình cơ.
Một người như thế này, hắn có điên mới đi đồng ý.
Bởi vì anh đẹp trai a.
Thời sinh chớp chớp mắt, ngẩng mặt lên, vẻ mặt sùng bái.
Lục tiên sinh đẹp trai tiền nhiều, có tiền có thế, tôi tại sao lại không chọn anh chứ?
Người có tiền có thế trên thế giới này có rất nhiều.
Lục Thanh Vận bước một bước lại phía thời sinh, áp bức nhìn xuống cô.
Vậy thì, Giang tiểu thư, tại sao cô lại cứ phải chọn tôi? anh cho rằng bà đây bằng lòng sao? Bà đây còn không phải là bị ép sao? Anh có hiểu cảm giác có người nắm lấy tính mạng của anh ép anh đi trêu ghẹo đàn ông hay không? Thời Sinh đột nhiên có chút suy yếu sự hào hứng. Còn không bằng giết chết hắn ta cho xong. Lục Thanh Vận híp híp mắt, lùi ra sau một bước, nữ tử này lại đầy sát ý rồi. Lục tiên sinh, nghe nói thể lực của anh không được tốt lắm. Thời Sinh không thu lại sát ý trên người mình, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lục Thanh Vận, từng câu từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng. Lục Thanh Vận bất động thanh sắc chắp tay ra sau lưng. Thời Sinh khẽ nhún mặt, cơ thể nghiêng về phía trước, bắt lấy cổ tay của Lục Thanh Vận, luồn đến phía sau hắn, tay nhỏ sờ vào thắt lưng hắn, cướp một thứ đen xỉ xỉ qua đây. Tốc độ của Thời Sinh rất nhanh, Lục Thanh Vận căn bản là còn chưa kịp nhìn rõ. Lại mang theo vũ khí tùy thân nguy hiểm thế này, Lục tiên sinh, anh thế này sẽ dọa tôi đó. Trên miệng thì nói như thế, tay thì lại thuần thục thành thạo giơ khẩu súng ra. Tiện tay ném xuống đất. Lục Thanh Vận. Cô lộ ra chút biểu tình bị dọa cho tôi xem nào. Hít sâu một hơi. Cô rốt cuộc muốn đạt được thứ gì từ trên người tôi. Từ nhỏ tới lớn, hắn những điều nguy hiểm hắn gặp phải không thể nào đếm xuể. Có người trực tiếp động thủ, cũng có người dùng đến mỹ nhân kế. Thế nhưng mấy người đó hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn đến, ngoại trừ nữ nhân này. Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được. Tôi chỉ đơn thuần là muốn anh bao nuôi tôi một chút. Cho tôi tiền tiêu mà thôi, Lục tiên sinh anh đừng nghĩ nhiều quá có được không? Tôi muốn 1 triệu đô la, anh có thể cho không? Nói ra như vậy, tên này có trực tiếp giết chết bổn cô nương không? Chỉ đơn giản như vậy. Nếu không thì sao chứ? Thời Sinh hỏi ngược lại, ngừng một chút, cô cúi đầu cười xấu xa 2 cái. Lục tiên sinh, anh sẽ không cảm thấy là có người phái tôi đi đối phó với anh chứ? Tên đàn ông này có phải là bị bệnh hoang tưởng không? Hệ thống rất muốn nhắc nhở cô đang tán trai thật đấy à? Cô làm thế mà tán được đàn ông thì nó sẽ lập tức ăn luôn cái bàn phím. Lục Thanh Vận rũ lông mi xuống, mấy sợi tóc chắn mất tầm nhìn của hắn, rất lâu sau hắn ngẩng đầu lên. Nếu Giang tiểu thư đã muốn như thế vậy thì tôi sẽ đồng ý với cô. Hả? Thời Sinh ngạc nhiên nhìn Lục Thanh Vận. Sao anh lại đột nhiên đồng ý thế? Lẽ nào không phải là có chết cũng không phục tùng sao? Sau đó bổn cô nương liền có thể ngược luyến sống chết 1 trận A. Lại không cho cơ hội phát huy rồi, nhàm chán. Lục Thanh Vận khẽ cười. Vậy tôi thu lại lời ban nãy đã nói. Đừng mà. Không dễ gì mới đồng ý, sao lại có thể thu về được. Lục tiên sinh, thứ này xin hãy đặt xuống, 1000 vạn lần đừng cướp cỏ, dọa đến tôi thì không được tốt lắm đâu. Anh biết đấy, lá gan của con gái đều nhỏ mà. Cô ấy còn biết bản thân mình là con gái, bạn đã từng gặp qua cô gái nào có thể tháo dỡ súng ống như thế chưa? Lục Thanh Vận khép cười một lát, thu mấy mảnh súng lại, rất nhanh lắp ráp lại như cũ, dắt vào thắt lưng. Thân làm bạn gái, ngủ cùng cũng là nghĩa vụ, Giang tiểu thư, không bằng bây giờ chúng ta thực hành đi. Lục Thanh Vận vẻ mặt tươi cười túm lấy cổ tay Thời Sinh đi lên trên núi. Cái gì? Ngủ chung? Bậy bạn, ai muốn ngủ chung chứ? Lục Thanh Vận, đợi đã, lẽ nào chúng ta không nên bồi dưỡng tình cảm trước sao? Ở trên giường bồi dưỡng càng nhanh. An nói linh tinh, không có tình yêu thì đều là dở trò lưu manh. Lục Thanh Vận, mẹ nó, anh đợi đã. Hắn còn cho rằng cô thật sự không có gì sợ hãi cơ. Tốt lắm, vẫn còn có điều làm cho cô sợ a. Chương 38, Kim Chủ, bao tôi đi. 18. IT, Gutter. Chương 38 Kim Chủ, bao tôi đi. 18. Lưng chừng núi, 4 người Hàn Linh đi sau tổ tiết mục, ỉ ả ỉ ạch di chuyển lên trên. Tham gia ghi hình tổng cộng có 8 người, có thể tự do lựa chọn con đường cho mình, mỗi một người chỉ cần 2 người ghi hình đi theo là được rồi. Mà đại bộ phận tổ tiết mục đều là đi theo Hạ Huyên. Chị Huyên nói muốn nghỉ ngơi, đạo diễn, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Trợ lý của Hạ Huyên chạy đến trước mặt đạo diễn. Thái độ rất kiêu căng nói một tiếng, không đợi đạo diễn nói gì đã chạy lại về bên cạnh Hạ Huyên. Đạo diễn không còn cách nào khác đành để cho mọi người nghỉ ngơi. Hàn Linh ôm lấy nước đá mà nhân viên công tác đưa cho mình, ừ ngực uống 2 ngụm, không nói gì nhìn Hạ Huyên bị mấy người bận rộn hầu hạ trước sau. Lần này là lần nghỉ ngơi thứ 6 rồi, mới trèo lên được 1 nửa, đợi lên đến nơi thì trời đã tối rồi, sớm biết như thế đã đi cùng với chị Vãn. 3 người khác cảm thấy bị vây ở đây, Phương Cẩn Du cười gian trá. bây giờ tớ đã biết chị Vãn muốn chúng ta đi cùng với tổ tiết mục rồi là vì cái gì rồi.
Vì sao thế?
Phương Cẩn Du lắc lắc điện thoại di động, dường như đang làm một cái hẹn ngầm, không cần nói cũng lập tức hiểu được.
Bốn người vây lại một chỗ, thấp giọng thảo luận, đại bộ phận đều là Phương Cẩn Du và Hàn Linh nói, Nôn Trạch và Khương Minh nghe.
Này, mấy người xuống núi mua giúp chị Huyên chai nước suối.
Trợ lý của Hạ Huyên không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bốn người, vây mặt hất hàm phân phó một câu.
Nhân viên công tác xung quanh lúc này đứng cách đó có vẻ xa, bốn người bọn họ lại đứng gần hơn, tuổi tác trung bình lại là những thiếu nam thiếu nữ chưa đến 20 tuổi, thế nên bị trợ lý của Hạ Huyên nhìn trúng.
Phương Cẩn Du ngẩng đầu nhìn trợ lý kia một cái.
Tổ tiết mục không phải là có nước sao?
Chị Huyên không uống loại nhãn hiệu đó, bảo mấy người đi thì mấy người cứ đi, nói lắm lời thừa thãi thế để làm gì?
Xin lỗi, chúng tôi không phải là nhân viên công tác của tổ phim.
Nôn Trạch đứng lên, lễ phép cười với trợ lý đó.
Chị có thể bảo nhân viên công tác đi mua giúp chị Huyên, chị xem chúng tôi cũng rất mệt.
Trợ lý cau mày, niệm ai?
Người trẻ nên rèn luyện nhiều một chút, chỉ là chạy mấy bước đi mua chai nước mấy người cũng không vui vẻ.
Có còn muốn lăn lộn trọng giới này nữa hay không, xử thế với người khác là quan trọng nhất đấy.
Hàn Linh kéo Nôn Trạch, không để cho cô tiếp tục nói nữa.
Xin hỏi chị Huyên muốn uống nước khoáng của nhãn hiệu nào?
Bây giờ chúng tôi sẽ đi mua giúp chị Huyên.
Như thế mới hiểu quy tắc chứ.
Trợ lý đem tên nhãn hiệu mà Hạ Huyên muốn uống nói cho bọn họ, bảo bọn họ đi mua sau đó dương dương vênh váo bước đi.
Hàn Linh, cậu kéo tớ làm cái gì hả?
Nôn Trạch có chút tức giận, nữ nhân đó rõ ràng là đang ức hiếp bọn họ mà.
Hạ Huyên là ảnh hậu, sức ảnh hưởng rất lớn, người bên cạnh cô ta tuy rằng làm việc không quá tốt, thế nhưng cậu nhìn cô ta đi, đối với ai cũng dịu dịu dàng dàng, đến cả đạo diễn cũng bị cô ta dỗ cho vui vẻ vô cùng, chúng ta đến cả dòng nước còn chưa bơi ra được, làm sao có thể đá chọi với đá cùng cô ta.
Tuổi của Hàn Linh là lớn nhất, so với ba người khác cũng có cái nhìn thấu đáo hơn một chút.
Vậy cứ mặc kệ như thế sao?
Phương Cẩn Du cũng có chút không nhịn được.
Làm sao có thể chứ?
Hàn Linh cười cười.
Mọi người quên rồi à, ai đang ở trên?
Mắt ba người lập tức sáng lên, chị Vãn của bọn họ đang ở bên trên.
Hàn Linh nói với người của tổ tiết mục một tiếng, dẫn theo Nôn Trạch xuống núi mua nước, vốn dĩ người của tổ tiết mục muốn giúp bọn họ đi mua nhưng Hàn Linh lại cự tuyệt.
Bộ dạng đáng thương đó lập tức giành được sự yêu thích của mấy nhân viên. Đối với Hạ Huyên bên này cũng có chút phê bình kín đáo.
Đợi đại bộ phận tổ tiết mục đến vị trí dự tính thì đã sắp tới 6 giờ rồi.
Thời Sinh ngồi ở khu nghỉ ngơi của tổ tiết mục, nhìn thấy bốn người Hàn Linh hung hăng bước qua đây, cô khe khẽ nhướng mày.
Làm sao thế?
Có gì bi thảm hả?
Người của Hạ Huyên ức hiếp bọn em.
Chính sách của công ty bọn họ vô cùng rõ ràng, cho nên tố cáo hết ra áp lực ở trong lòng.
Không làm gì được.
Không vấn đề. Tìm công ty A.
Thời Sinh nhìn về phía Hạ Huyên bên đó, Hạ Huyên cũng đúng lúc nhìn qua bên này, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, đáy mắt Thời Sinh trời yên bể lặng, không có lấy nửa điểm sóng gợn, nhìn đến mức Hạ Huyên phát cáu.
Cô ta vì nhìn thấy bốn người đó từ lúc xuống xe của Giang Vãn nên mới dạy vò bọn họ ở trên đường.
Không ngờ Giang Vãn lại không tức giận một chút nào cả.
Trước hãy đi cùng nhân viên công tác đến phòng nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp theo đây không còn chuyện của các em nữa.
Thời Sinh đứng lên vô vô vai Hàn Linh, đi về phía đạo diễn bên đó.
Đạo diễn đang hô tập hợp.
Trừ Thời Sinh ra còn lại 7 người, ít nhiều đều có chút nhếch nhác.
Này, tiểu hoàng tử, lại là cậu đến đầu tiên rồi.
Một em gái từ bên cạnh đi qua, trong chốt lát ôm lấy cổ Thời Sinh.
Cô ta tên là Phương Lập Thu, là người vào cùng một kỳ với cô, minh tinh tuyến 1, nhân khí rất không tồi. Không biết là tại sao lại vừa ý cô.
Lại còn chọn cho cô một cái biệt danh, tiểu hoàng tử.
Bạn nói xem, đây là cái biệt danh thối nát gì chứ?
Lúc tớ xuống xe vốn dĩ muốn đi tìm cậu, ai mà biết lại bị đợi lúc tớ đi tìm cậu thì đã không thấy cậu đâu nữa rồi. Cậu có thể tưởng tượng tâm tình bơ vơ không nơi nương tựa của tớ lúc đó không?
Phương Lập Thu nhìn về phía Hạ Huyên một cái, mặt đầy vẻ ấm ức.
Lúc đó xe của Hạ Huyên làm cho cả đoàn xe phía sau tắt lại. Cô không kịp qua đây.
Không thể.
Thời Sinh toét miệng cười cười.
Có điều nếu như cậu còn ôm lấy tớ, tớ bảo đảm lát nữa lúc ăn cơm cậu nhất định sẽ có thể lần nữa nhận thức được cái gì gọi là bơ vơ không nơi nương tựa. Phương Lập Thu lập tức buông Thời Sinh ra. He he, tiểu hoàng tử là tốt nhất. Người đến đầu tiên sẽ có bữa ăn tối vô cùng phong phú, lúc ghi hình sẽ không quay toàn bộ quá trình, thế nên nếu như Thời Sinh đồng ý cô cũng có thể đi ăn trực được. Trong lúc Phương Lập Thu và Thời Sinh nói chuyện này, đạo diễn đã nói xong hết mấy lời thừa thãi, chuyển đến vấn đề chính. Ha ha, bây giờ tôi phát thẻ nhiệm vụ chỉ có từ gợi ý, mọi người cần phải trước 7 giờ sáng mai tìm thấy vật phẩm đối ứng với thẻ nhiệm vụ, không tìm thấy vật phẩm thì không có bữa sáng. Từ gợi ý của tổ tiết mục vô cùng dẫn mặt, bạn phải đem 18 đời tổ tông của cái từ này suy nghĩ mới một lượt mới có thể tìm thấy vật phẩm đối ứng. Phát thẻ nhiệm vụ xong, tiếp theo là đến bữa tối, trừ Phương Lập Thu ra, tất cả những người khác đều chỉ có thể nhìn bữa tối thịnh soạn trên bàn đó của Thời Sen. Hạ Huyên chọc chọc rau cải trắng trong bát, mặt sắp biến dạng rồi, nhưng lúc ống kính quay qua đây cô ta liền lập tức thay đổi thành vẻ dịu dàng tao nhã, ăn rau cải luộc cũng giống như ăn đồ ăn cao cấp vậy. Kết thúc ghi hình, Phương Lập Thu bị trợ lý nhà mình lôi đi, Thời Sinh một mình ngồi ở trong phòng khách. Giang Vãn, lâu rồi không gặp. Thời Sinh ngước mắt lên, khóe miệng khe khẽ nhếch lên. Có chuyện gì? Buồn cô nương còn chưa đi tìm cô lại tự mình dâng đến tận cửa rồi. Cô không thấy hiếu kỳ vì sao tôi lại xuất hiện ở đây sao? Hạ Huyên ngồi xuống đối diện Thời Sinh, híp mắt nhìn cô. Thời Sinh giả vờ suy nghĩ, sau đó cười híp mắt nói. Ảnh hậu tùy hứng. Cô. Sắc mặt Hạ Huyên thay đổi, cô ta trả lời không giống như trong kịch bản A. Trời ơi, người đàn ông đó đẹp trai quá. Đây là diễn viên phụ mà tổ tiết mục chúng ta mời đến sao? Nhưng mà chưa từng nhìn thấy minh tinh như thế này ở trong giới A. Ồ, anh ta bước về phía chị Huyên kìa. Chương 39, Kim Chủ, bao tôi đi. 19, đi. 18, IT, Gutter. Chương 39 Kim Chủ, bao tôi đi. 19. Lúc này đã không còn ai ghi hình nữa rồi, cho nên mấy nhân viên công tác cũng dùng nữa, nhìn thấy một người đàn ông từ cửa khách sạn bước vào, mấy tiểu cô nương trẻ tuổi đều nhốn nháo hết lên. A Mặc. Hạ Huyên nghe thấy tiếng nói liền quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức nở ra nụ cười kinh ngạc vui mừng xinh đẹp, cô ta đứng lên đón tiếp. Sao anh lại đến đây? Ở đây có chút công chuyện. Nghe nói em cũng đang ở đây nên thuận tiện đến thăm em. Tịch Mặc không lạnh không nóng nói một tiếng, ánh mắt rơi trên người Thời Sinh. Người con gái đó trong ký ức của anh ta có chút sợ sệt, nhát gan, lúc này lại đã hoàn toàn thay đổi rồi. Không còn quần áo hoa lệ, không còn trang điểm đẹp đẽ, không còn đồ trang sức đắt tiền. Cô cả người mặc quần áo thể thao bình thường, yên tĩnh ngồi ở bên đó, khí chất cao quý vẫn tự nhiên nảy sinh như thường. Thế nhưng trong khí chất cao quý đó dường như lại trộn lẫn chút khí chất côn đồ. Thời Sinh nhìn thấy Tịch Mặc có chút chán ghét, đứng lên chuẩn bị rời đi, thế nhưng từ chỗ cô mà ra ngoài thì cần phải đi qua hai người đó, cân nhắc một lát, Thời Sinh lại ngồi xuống. Ánh mắt Tịch Mặc sầm lại, nói mấy câu với Hạ Huyên liền rời đi. Hạ Huyên ngồi lại xuống bàn của Thời Sinh, đè giọng nói. Giang Vãn, tôi nhất định phải làm cho cô cút khỏi ngành giải trí. Thật là trùng hợp. Mục tiêu của tôi giống ý như cô vậy. Thời Sinh ngửa mặt ra đằng sau. Chúng ta hãy xem ai làm cho ai cút ra khỏi ngành giải trí trước, thế nào? Hạ Huyên chế nhạo khinh thường một tiếng. Làm cho tôi cút ra khỏi ngành giải trí. Giang Vãn, cô thật sự cho rằng cùng với Hạ Mãn lập ra cái công ty nát đó thì có thể hơn được tôi sao? Bây giờ cô chẳng qua cũng chỉ là một minh tinh hạng 3, đến hạng 1 còn chưa trèo lên được. Cô có năng lực gì mà có thể khiến cho tôi cút ra khỏi ngành giải trí? Thời Sinh chống cằm, cười nói. Nhưng mà bây giờ tôi có người đứng sau hậu đài A. Buồn cô nương bây giờ đã có ngọn núi có quan hệ trong giới giải trí để dựa vào rồi nhé. Có quan hệ trong giới giải trí ở Kinh Thành cũng là có địa vị, không giống như giải trí Đông Phương. Nghe đâu giải trí Đông Phương gần đây phát triển ở Kinh Thành, Tịch Mặc lúc này xuất hiện ở đây e là cũng vì chuyện này. Hậu đài. Hạ Huyên cau mày, sau đó lại thả lỏng, ánh mắt đầy sự căm ghét. Ha, Giang Vãn, cô cảm thấy mấy người đàn ông đó vì một minh tinh mà sẽ đi chống đối với một ảnh hậu và hai gia tộc sao? Một tiểu minh tinh tuyến ba như cô ta dựa vào cơ thể có thể tìm được ngọn núi lớn nào chứ? Có phải hay không cứ thử không phải là sẽ biết hay sao? Đây là cô tự tìm lấy đấy. Nhiệm vụ ngày hôm nay đã gửi đến điện thoại di động của mọi người rồi. Bây giờ tiến hành phân tổ, hai người một tổ, những người rút cùng một màu trong ống vào một tổ. Đạo diễn căng cổ họng ra mà gào. Nhân viên công tác cầm lấy cái hộp bị đóng kín lần lượt đi qua. Thời Sinh và Phương Lập Thu đứng cùng một chỗ, Phương Lập Thu rút chúng màu xanh ra trời, mà Thời Sinh lại rút chúng màu xanh lá cây. A, không phải là một tổ sao? Phương Lập Thu vẻ mặt sụp đổ. Tiểu hoàng tử, tại sao chúng ta không phải là cùng một tổ chứ? Đi theo tiểu hoàng tử có thịt ăn có canh uống, vô cùng hạnh phúc, nhưng mà bây giờ lại không phải là cùng một tổ. Hiu hiu, đau lòng quá đi. Bởi vì cậu quá ổn đó. Tớ ổn sao? Đâu có à, tiểu hoàng tử, sao cậu lại có thể nói tớ như thế chứ? Tớ đau lòng quá đi, cậu làm tổn thương đến tâm hồn yếu đuối mỏng manh của tớ rồi. Bên phía đạo diễn để cho những người rút được cùng một màu đứng cùng nhau, Phương Lập Thu có gào khóc thế nào cũng không thay đổi được gì, đau khổ lết đến bên cạnh một nghệ sĩ nam. Mà Thời Sinh nhìn Hạ Huyên rút được quả bóng màu xanh lá cây giống mình, khóe miệng giật giật mấy cái. Cố ý phải không? Nhất định là cố ý rồi. Chủ đề chính của kỳ này là Vương quốc yêu tinh. Cho nên nhiệm vụ ngày hôm nay chính là đi tìm yêu tinh nước, lấy được nước sinh mệnh. 8 người phân thành 4 tổ. Mỗi một tổ đều phải lấy được một gợi ý đầu mối, căn cứ vào gợi ý đó mà đi tìm một đầu mối, tổ nào tìm được yêu tinh nước đầu tiên thì có thể có được viên ngọc xinh đẹp, nghe đâu đồ vật này là đạo cụ phía sau. Thời Sinh tìm thấy đầu mối ở một biệt thự sau núi. Hai người một trước một sau cùng đi, ai cũng không nói gì cả làm cho anh quay phim rơi vào tình cảnh lúng túng khó xử. Anh ta thà rằng Thời Sinh giống như mấy kỳ trước, làm ầm ĩ một chút. Chí ít còn thu được tỷ lệ xếp hạng A. Lúc sự cố phát sinh, anh quay phim vẫn còn đang lúng túng, đợi đến khi anh ta nhìn thấy Hạ Huyên lăn từ sườn dốc xuống thì cả người đều thấy không ổn nữa. Hạ Huyên bị đưa đến bệnh viện, ký giả nghe tin liền lập tức hành động, lập tức phát tin sự cố ở nơi này. Giang đại tiểu thư, cô có thể nói xem rốt cuộc là cô đã làm cái gì rồi không? Đường Ẩn trong điện thoại tức giận đầy đầu, đè giọng gầm lên với Thời Sinh. Tôi chẳng làm gì cả. Thời Sinh vô tội. Cô ta là tự mình lăn xuống, tôi đến đầu ngón tay của cô ta còn chưa đập vào. Lúc đó cô đi sau Hạ Huyên một chút, ai biết là Hạ Huyên lại giơ tay ra kéo cô. Thân làm kẻ địch, cô đương nhiên là phải hất Hạ Huyên ra ngay lập tức. Ai mà biết được Hạ Huyên lại không sợ chết như thế, lại tự mình từ sườn dốc lăn xuống. Hey, sao cô ta lại không ngã chết đi chứ? Bây giờ bên phía Hạ Huyên tố cáo là do cô đẩy cô ta. Bình luận trên mạng cũng đảo lộn lên như thế, những chuyện trước đây cô làm cũng bị người ta bới lên. Đường Ẩn ở bên này nóng nảy gào lên. Thời Sinh không dễ gì mới cúp được điện thoại. Thật là phiền chết đi được mà. Nếu đã vội vàng tìm chết như thế, vậy thì đừng có trách cô không khách khí nhé. Ngày thứ hai Hạ Huyên nằm viện, trên mạng đột nhiên xuất hiện một vài tấm ảnh nu, nữ sinh trong tấm ảnh rất non trẻ. Tuy rằng không có chụp đến hình ảnh chiếc giường thế nhưng nụ hôn kích thích trong tấm ảnh thì lại có. Những tấm ảnh này từ thiếu nữ non trẻ đến nữ nhân thành thục. Càng về sau tiêu chuẩn càng lớn, mấy tấm ảnh sau cùng lại giống như đám đông hít ma túy. Mới bắt đầu còn có người chưa nhìn ra, thế nhưng mấy tấm ảnh sau đó truyền ra, nếu mà không nhìn ra nữa thì đúng là mắt mù rồi. Trong phòng bệnh nhân VIP ở bệnh viện, Hạ Huyên điên cuồng lục lọi mấy tấm ảnh, trong miệng lẩm bẩm. Sao lại như thế chứ? Sao lại như thế chứ? Mấy thứ này không phải là đã sớm hủy đi rồi sao? Tại sao lại vẫn còn xuất hiện? Làm sao có thể chứ? Hiển nhiên là có người đã sắp đặt rồi. Người quản lý của Hạ Huyên cau mày nhìn cô, khuyên nhủ. Cô đừng gấp, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, nói mấy tấm ảnh này là giả là được rồi. Mấy chuyện này đều đã qua rất lâu rồi, cứ cho là điều tra cũng cần phải có thời gian. Đến lúc đó độ hot cũng đã giảm đi rồi. Nhất định là Giang Vãn, là Giang Vãn. Hạ Huyên hung hăng đập máy tính xuống mặt đất. Là con tiện nhân đó, cô ta muốn hại tôi. Nhất định là cô ta nói sẽ khiến cho mình cút khỏi giới giải trí. Thế nhưng cô ta lấy những thứ này ở đâu ra? Những người năm đó rõ ràng đều đã. Hạ Huyên dùng mình một cái, quay người ghìm chặt bả vai người quản lý, vẻ mặt gớm ghiếc nói. Tôi muốn khiến cho Giang Vãn thân bại danh liệt, ngay bây giờ, ngay lập tức. Cô bình tĩnh chút đi. Chỉ là mấy tấm ảnh này mà thôi, người quản lý không hiểu tại sao lại dọa cho Hạ Huyên thành cái bộ dạng này. Mấy tấm ảnh này đến ảnh giường còn không có, căn bản không tính là chuyện gì lớn cả, động tác qua loa một chút là không sao rồi. tôi làm sao mà bình tĩnh được? Cô bảo tôi làm sao mà bình tĩnh được?
A a a a a.
Hạ Huyên ôm lấy đầu rít lên, tại sao Giang Vãn lại có được những thứ này, chuyện đó có phải là cô ta cũng biết hay không?
Không được.
Cô ta tuyệt đối không thể để cho Giang Vãn bới được chuyện đó lên.
Nếu không cô ta sẽ xong đời.
Bình tĩnh, bình tĩnh, cô ta nhất định phải có cách đối phó với Giang Vãn.
Chương 40, Kim Chủ, bao tôi đi.
20.
IT, Gutter, chương 40 Kim Chủ, bao tôi đi.
20.
Ảnh hậu bị thương, nghi ngờ bị hại.
Quá khứ không ai biết của nữ thần.
Ảnh Nu Hạ Huyên hút ma túy.
Tốt tìm kiếm trên lưỡi bổ cơ hồ như là được Hạ Huyên bao trọng hết, cô ta là một ảnh hậu đầy danh tiếng. Sau khi bị thương lại bị bới ra ảnh nu từ thời đi học, người xem kịch có thể ít được sao.
Bệnh viện nơi Hạ Huyên ở bị vây chặt lấy tới mức con kiến cũng không chui lọt, thỉnh thoảng lại có ký giả mau lẹ đi vào, làm cho bên đó người chết ngựa đổ, nhất thời độ hot của thời sinh bên này cũng bị đè xuống.
Lần này vận khí của cô tốt, cũng không biết là do ai ra tay. Nếu như không có chuyện này, cô có biết là bây giờ cô phải đối mặt với cái gì không?
Cô rõ ràng biết là cô ta cố ý với cô lại còn lượn lờ trước mặt cô ta.
Cứ cho như là các cô bị tổ tiết mục yêu cầu ở cùng nhau thì cô cũng không thể cách xa cô ta một chút hay sao?
Tổ tiết mục cũng không bảo các cô là một cặp song sinh dính liền.
Đường Ẩn tiếp tục gào thét trong điện thoại, sự bình tĩnh của anh ta sớm đã bị ăn mất tiêu rồi.
Đều là tuổi trẻ. Một đi không trở lại được.
Khóe miệng thời sinh giật giật một trận, đầu đầy vệt đen.
Lúc một người muốn hại anh thì sẽ có hàng trăm cách, anh cảm thấy phòng được hết hay sao?
Vậy cũng đúng.
Đường Ẩn dường như mắng xong rồi, thở ra một hơi, lại khôi phục lại kiểu mẫu bình tĩnh.
Tuy rằng Hạ Huyên bây giờ thành ra bộ dạng như thế, thế nhưng mấy tấm ảnh đó cũng không được coi là chuyện gì lớn, đợi qua mấy ngày thì sẽ bình phục trở lại thôi, nhưng chuyện này của cô thì không giống như thế. Bọn họ bên đó khăng khăng luôn miệng nói là có chứng cứ, đến lúc đó.
Anh Đường, chuyện này anh không cần bận tâm, cô ta không có cơ hội đó đâu.
Thời sinh ngắt lời Đường Ẩn.
Nếu như cô đã động thủ rồi thì sẽ không để cho Hạ Huyên có cơ hội trở mình.
Đường Ẩn bên này trầm mặc một lúc, trong điện thoại yên tĩnh không một tiếng động, anh trầm giọng nói.
Chuyện này là do cô làm sao?
Anh Đường. Anh lúc nào nhìn thấy tôi mặc kệ quân địch rung rung tự tại mà lại không làm gì hết chưa?
Được, vậy tôi không quản cô nữa.
Nữ nhân này làm việc, có thể báo thù thì sẽ báo thù ngay, nếu như không thể báo thù tại chỗ được thì cô sẽ nhìn xuống, sau đó để cho bạn trèo lên cao thật cao rồi sẽ lôi cổ bạn xuống.
Anh ta cảm thấy vui mừng vì mình và cô đứng trên cùng một chiến tuyến chứ không phải là phe đối diện với cô.
Ngắt điện thoại rồi. Khóe miệng thời sinh cong lên thành một nụ cười đó lạnh lùng mà châm biếm.
Hạ Huyên, tiếp theo đây cứ từ từ mà thể nghiệm tất cả những gì mà Giang Vãn lúc đó phải chịu đi nhé.
Chuyện của Hạ Huyên tuy rằng ảnh hưởng đến tổ tiết mục, thế nhưng tổ tiết mục cũng không thể nào dừng quay, cho nên thời sinh vẫn quay phim ở tổ tiết mục như cũ.
Người của tổ tiết mục đối với chân tướng việc Hạ Huyên bị thương hiển nhiên là cũng rất hiếu kỳ, nhưng anh quay phim kia cũng không nói rõ ràng.
Lúc đó. Khi anh ta hồi thần lại thì Hạ Huyên đã lăn xuống dưới rồi, mà thời sinh đứng ở bên trên, nhìn bộ dạng thật sự giống như là cô đẩy Hạ Huyên xuống dưới.
Người thích Hạ Huyên ở tổ tiết mục tương đối nhiều, cho nên đối đãi với thời sinh có chút khó khăn.
Đến cả đạo diễn Lâm luôn có vẻ mặt ôn hòa cũng cách xa cô một chút, không phải là vấn đề cần thiết, tuyệt đối sẽ không chạy đến trước mặt.
Thời sinh cũng không để ý. Nếu như cô có thời gian tranh luận mấy vấn đề này với người qua đường còn không bằng kiếm nhiều tiền hơn chút.
Chị Vãn, chị ăn cơm chưa chưa thế?
Kết thúc ghi hình, Hàn Linh dẫn ba con cá nhỏ thịt non mềm đến trước mặt thời sinh.
Chưa ăn.
Thời sinh tùy ý buộc tóc lên, bây giờ trời đang là tháng 7, mặt trời chiếu xuống lúc quay phim vô cùng nóng bức, thế nhưng tổ tiết mục bởi vì hiệu quả mà bắt cô phải thả tóc ra.
Em biết ngay mà.
Hàn Linh giận dữ, đem đồ uống trong tay đưa cho thời sinh.
Vừa nãy bọn em muốn giúp chị lấy cơm hộp, người của tổ tiết mục lại nói chị ăn rồi, bọn họ ước hiếp người quá đáng rồi.
Chị Vãn, ăn chút đồ ăn vặt trước đi, chúng em đi mua đồ ăn cho chị.
Khương Minh đưa đồ ăn vặt ra trước mặt thời sinh.
Cửa hàng thực phẩm thật là tốt, khắp người đều là đồ ăn vặt.
Phương Cẩn Du có chút tức giận.
Mấy ngày nay người của tổ tiết mục càng lúc càng quá đáng rồi.
rõ ràng là bây giờ vụ sở căng đan bê bối là của Hạ Huyền, bọn họ tại sao lại chút bực tức lên người chị Vãn. Nôn Trạch không nói nhiều chỉ phụ họa một câu, thế nhưng trong ánh mắt đầy sự lo lắng. Được rồi. Thời Sinh thu dọn đồ đặt lại. Có chuyện gì to tát đâu, đi, chị dẫn mấy đứa đi ăn đồ ngon. Phía nam núi này có một biệt thự nghỉ dưỡng lớn như thế, còn sợ không có đồ ăn sao? Chị Vãn, chị không tức giận sao? Bốn người vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Thời Sên, mấy nghệ sĩ khác gặp phải chuyện này nào có thể tâm bình khí hòa như thế? Tức giận với những người không chút liên quan gì, em thấy chị giống loại người vô vị như thế sao? Không quan tâm là ở chỗ nào, những việc như thế đều thường xuyên xảy ra, sau này các em sẽ gặp phải nhiều chuyện còn tối tăm hơn thế. Thời Sinh dẫn bọn họ đi về phía biệt thự. Nếu như mỗi người không có liên quan đều lãng phí tâm tư mà đi tính toán, vậy thì thành công của các em sẽ không quá lớn được đâu. Lúc này bốn người có chút không hiểu, thế nhưng rất nhiều năm sau bọn họ vô cùng vui mừng vì lúc đó Thời Sinh đã nói những điều này với bọn họ. Tâu Nghi Tu đang nói cái gì với em gái ở trước sân khấu, liếc thấy Thời Sinh đi vào lập tức ném lại em gái đó, nhanh như chớp chạy đến trước mặt Thời Sinh. Tiểu Văn A, Tiểu Vãn, cô là tới tìm Lục Thanh Vận sao? Có cần tôi giúp cô đi gọi hắn không? Đối với cách gọi này của Tâu Nghi Tu, Thời Sinh đã miễn dịch rồi. Lần trước sau khi Lục Thanh Vận đồng ý với cô, Tâu Nghi Tu liền không gọi cô là Giang Tiểu Thư nữa. Tôi đến ăn cơm. Thời Sinh không nói được gì trợn mắt lên. Tô Tổng, dám hỏi vì sao anh lại rảnh rang như thế? Đã lượn lờ ở đây bao nhiêu ngày rồi hả? Công ty nhà anh không cần phải làm gì nữa à? Còn không phải là tên Lục Thanh Vận không bất lo đi được kia hay sao? Tâu Nghi Tu tức giận suýt nữa nhảy dựng lên. Cô không biết đâu, mấy ngày hôm nay tôi sống rất khổ sở. Tiểu Văn A, cô có thể giúp tôi hay không? Tôi cảm thấy tính mạng của bản thân và gia đình mình đang phải chịu sự uy hiếp rất nghiêm trọng bở lạ bở lạ. Bốn người xung quanh nhìn một đại nam tử như Tâu Nghi Tu lại đang ở đó một mình tự biên tự diễn như thế. Đây thật sự là một người đàn ông sao? Sao lại cảm thấy đây là chị lập thu nhập vào thế? A, tiểu hoàng tử. Nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Phương Lập Thu đi từ bên ngoài khách sạn vào, nhìn thấy Thời Sinh, đôi mắt đó y y như là nhìn thấy bà bối, ánh mắt biến thành xanh lẻ, nhe nanh múa vuốt bổ nhào về phía Thời Sinh. Cơ thể Thời Sinh né sang bên cạnh, Phương Lập Thu phanh lại không kịp trực tiếp đâm sầm vào người Tâu Nghi Tu. Ai lại không biết xấu hổ mà nhào vào lòng bản thiếu thế hả? Tâu Nghi Tu mau chóng đẩy Phương Lập Thu ra. Không biết xấu hổ. Anh mới là đồ không biết xấu hổ. Tiếng nói lập tức nghẹn lại, Phương Lập Thu nghi hoặc quan sát người đàn ông trước mặt, mấy giây sau, trên mặt cô đột nhiên đổi thành nụ cười lạnh âm hiểm. Tâu Nghi Tu, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến tay lại chẳng tốn công phu a. Phương. Lập Thu. Tâu Nghi Tu giọng điệu run rẩy đi mấy phần. Vừa nãy anh mắng tôi không biết xấu hổ, thử. Phương Lập Thu toàn thân ngang ngược tổng tài, tay nhỏ bắt lấy cổ áo Tâu Nghi Tu, kéo anh ta xuống đối diện mặt mình. Nhìn tôi đi, vừa nãy là anh mắng tôi không biết xấu hổ. Không. Tâu Nghi Tu yếu ớt nói. Vậy là tôi nghe nhầm rồi. Ý của anh là nói thính lực của tôi có vấn đề. Tâu Nghi Tu. Rõ ràng là anh chưa nói gì cả mà. Lục Thanh Vận, cậu mau đến cứu tôi đi. Chương 41, Kim Chủ, bao tôi đi. 21, IT, GT, chương 41 Kim Chủ, bao tôi đi. 21, cuối cùng số người ăn cơm biến thành 8 người. Thời Sinh cùng với 4 con cá nhỏ, Tâu Nghi Tu và Phương Lập Thu, cùng với người quản lý của Phương Lập Thu. Nguồn gốc quan hệ của Phương Lập Thu và Tâu Nghi Tu có chút lâu đời, ngược dòng đến thời kỳ còn học trung học. Từ trung học lên cao trung, hai người là bạn học của nhau. Chỉ là sau này Tâu Nghi Tu ra nước ngoài trước, Phương Lập Thu sau đó không lâu cũng theo ra nước ngoài, đáng tiếc là hai người không ở cùng một quốc gia, đương nhiên là không gặp gỡ gì cả. Thời Sinh cũng coi như là nhìn ra, hai người này quá nửa là thích nhau, nếu không với công lực của Tâu Nghi Tu, làm gì có khả năng lúc Phương Lập Thu nói chuyện lại chỉ có thể yếu ớt phản kháng như thế chứ. Chị Vãn. Chị Lập Thu và vị tiên sinh kia có gian tình. Giang Vãn nhìn hai người ngồi đối diện. Hai người này thật là hợp a. Cần gì cậu phải nói, người có mắt đều nhìn ra được. Khương Minh liếc Phương Cẩn Du một cái. Thời Sinh nhếch môi cười. Ăn cơm. cảm thấy sau này có thể thoát khỏi hai cái gánh nặng này rồi, thật là thoải mái, buồn cô nương phải ăn nhiều một chút, ha 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 ha. Giữa bữa ăn cơm, Tâu Nghi Tu nhận điện thoại, sau đó nhân lúc Phương Lập Thu cuốn lấy Thời Sinh mà chuồn ra khỏi phòng. Đợi đến lúc quay lại thì Lục Thanh Vận đã đi theo sau anh ta rồi. Tiểu Văn à, Lục Thanh Vận tìm cô. Tâu Nghi Tu đứng ở cửa vẫy tay với Thời Sinh. Anh ta không muốn vào đó. Một chút cũng không muốn. Hoa, đẹp trai quá đi. Phương Cẩn Du nhìn thấy Lục Thanh Vận ngoài cửa đầu tiên, lập tức hai mắt nảy lên. Sao lại có người đàn ông đẹp trai đến mức không giống người như thế cơ chứ? Tiểu hoàng tử, cậu lại dám sau lưng tớ tìm hoa đào dại. Phản ứng của Phương Lập Thu là lớn nhất, suýt nữa thì nhảy về phía Thời Sinh rồi. Lại còn tìm một tên đẹp trai đến như thế, đến cậu còn không bị được, không phải là hắn phụ trách xinh đẹp như hoa còn cậu phụ trách kiếm tiền nuôi hắn chứ? Đừng mà! Tiểu hoàng tử, cậu đừng có nghĩ không thông như thế chứ? Buồn cô nương cũng không muốn nghĩ không thông a. Nói nhiều đến mức ngấn lệ. Thời Sinh đứng lên cười rạng rỡ với Lục Thanh Vận. Có chuyện gì à? Lục Thanh Vận nhìn Tâu Nghi Tu một cái, Tâu Nghi Tu bị ép lui ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại, cắt đứt tuyệt đối tầm nhìn. Đi gặp một người với tôi. Có đánh chết Thời Sinh cô cũng không ngờ đến là người Lục Thanh Vận dẫn mình đi gặp lại là Lục Lao Gia Tử. Thời Sinh cả người không tự nhiên ngồi trên ghế sofa. Đối diện cô là một Lao Gia Tử cả đầu tóc bạc phơ, mặc một bộ đường trang rộng rãi, nét mặt hòa nhã, thế nhưng đôi mắt đó lại sắc sảo, giống như có thể chọc thủng tất cả. Lục Thanh Vận tùy ý ngồi xuống bên cạnh cô, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, nửa điểm ý tứ mở miệng cũng không có. Bà nội nó chứ, buồn cô nương đây là đang đi gặp phụ huynh sao? Thế nhưng tại sao bản cô nương lại cảm thấy trước mặt là núi đao biển lửa đang chờ mình chứ? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Giang tiểu thư là diễn viên. Lục Lao Gia Tử mở miệng, thanh âm vang dội chín chắn, trong chớp mắt dường như có áp bức vô hình làm lay động Thời Sinh. Mẹ kiếp Lao Hồ Ly. Thời Sinh âm thầm mắng một tiếng, đáy lòng càng không ưa Lục Thanh Vận, ngoài mặt thì vẫn là nụ cười. Diễn viên chỉ là nghề phụ thôi. A, Giang tiểu thư vẫn còn nghề chính nữa. Tiểu cô nương này đúng là không đơn giản, nếu như đổi sang người khác. Lúc này sợ là đến nói cũng không nói được lưu loát nữa rồi. Nghĩ đến điều này, Lục Lao Gia Tử không tránh khỏi hài lòng một chút. Chính là đang tự mình lập nghiệp, có điều là cùng với người khác hùn vốn, so với Lục Gia Gia khẳng định là hạt cát trong sa mạc. Thời Sinh ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Lục Lao Gia Tử, càng về sau Lục Lao Gia Tử lại càng cảm thấy hài lòng. Được rồi, Tiểu Vãn vẫn còn bận sao? Thằng nhóc con này, mau đưa Tiểu Vãn về đi. Vế trước thì ăn nói hòa nhã dễ gần, vế sau thì đã trừng mắt quắc mày rồi. Hơi người rời đi, một ông lao đi từ ngoài cửa vào. Lục Lao Gia Tử sờ sờ cằm. Ông cảm thấy cô gái nhỏ đó thế nào? Ông lão kia suy nghĩ một lát. Là một đứa trẻ rất thông minh, bối cảnh sạch sẽ, giải quyết công việc không kinh sợ, nói năng bất phàm, không giống như một cô gái nhỏ. Càng giống như một người đã kinh qua gió to sóng lớn. Thế nhưng một cô gái nhỏ trẻ tuổi như vậy, trải qua gió to sóng lớn ở đâu? Ông lão cảm thấy cách nghĩ này có chút vô lý, cho nên cũng không nói ra. Thế nhưng Lục Lao Gia Tử cả một đời ngang dọc thương trường này có thể không nhìn ra sao? Tư liệu về cô ta đã tra ra chưa? Tra được một ít rồi, danh nghĩa của cô ta đích thực là một công ty giải trí, tiền vốn của một mình cô ta có lẽ không ít, có điều chúng tôi vẫn chưa tra được số tiền cụ thể. Số tiền vốn đó đều không phải là trực tiếp đứng dưới tên Giang Vãn, cứ cho là với năng lực của Lục Gia cũng chỉ có thể tra đến số lượng đại khái tiền vốn mà thôi, chứ không có cách nào tra được số lượng chính xác. Lục Lao Gia Tử đối với điều này hình như không có chút kinh ngạc nào cả, cười nói. Chuyện của bọn trẻ thì cứ để chúng nó tự lo đi. Một cô nương có năng lực làm cho số tiền vốn tăng lên gấp bội, ông cảm thấy cô ấy không có mưu đồ gì với Lục Gia cả, chỉ cần cô ấy muốn. Cô ấy liền có thể đem số tiền đó nhân lên không ngừng. Ra khỏi nhà của Lục Lao Gia Tử, Thời Sinh ngay lập tức túm Lục Thanh Vận đến chỗ khuất, hung ác chừng hắn. Lục Thanh Vận, anh dẫn tôi đi gặp ông nội của anh không nên nói trước với tôi một tiếng sao. Lục Thanh Vận giằng ra khỏi tay Thời Sinh, thong thả ung dung chỉnh lại nếp gấp trên quần áo do bị Thời Sinh túm lấy. Cô đối phó rất tốt, Lao Gia Tử rất hài lòng với cô. Nếu như tôi... Thời Sinh hừ một tiếng, phồng má lên. Không được, tôi phải chịu sự hoảng sợ như thế, anh phải đền bù cho tôi muốn mua quần áo, mua túi sách, mua xe sang, mua biệt thự. Nếu như tố chất tâm lý của bổn cô nương kém một chút thì đã sớm bị dọa chết rồi có biết hay không hả? Với thần khí đó của Lục lão gia tử và cảm giác nói chuyện áp lực như núi lớn của ông ấy, cái tên chết tiệt này lại không nói tiếng nào đã dẫn cô qua đó. Lục Thanh Vận đột nhiên giơ tay ra xoa xoa đầu cô, khiếp mắt cười. Nếu như cô có thể thành công lừa cho lão gia tử ra nước ngoài, không để ông ở đây nhúng tay vào chuyện của tôi nữa, cô muốn cái gì tôi đều mua cho cô hết. Đầu của bà đây là để cho anh sợ à? Thời Sinh đang nghĩ thoát khỏi ma chảo của Lục Thanh Vận thì nghe thấy câu nói phía sau, lập tức hai mắt sáng rực lên. Thật không? Tôi tùy ý mua cái gì cũng được hết đúng không? Tùy ý tiêu bao nhiêu tiền cũng được đúng không? Mua 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 mua. Bây giờ trong đầu Thời Sinh chỉ còn sót lại mấy cái từ không giới hạn này thôi. Lục Thanh Vận bất động thanh sắc thu tay lại, trong con ngươi đen nhánh như mực ánh lên gương mặt trắng nõn của người con gái này, hắn nhếch khóe miệng lên. Là thật. Rất lâu sau này, Lục Thanh Vận mới biết được quyết sách của ngày hôm nay là quyết sách đáng hối hận nhất trong cuộc đời này của hắn, không chỉ một lần. Lục Thanh Vận đưa Thời Sinh đến chỗ quay phim của tổ tiết mục, ngay lập tức người của tổ tiết mục đều biết được Thời Sinh có kim chủ đẹp trai lên đến tận trời. Đạo diễn Lâm tuy rằng không quen biết Lục Thanh Vận thế nhưng ông ta biết Tâu Nghi Tu. Tâu Nghi Tu là người đưa bọn Phương Lập Thu họ về đây, thế nên đợi đến khi Lục Thanh Vận đưa Thời Sinh quay lại, mới rời đi cùng với hắn. Người có thể để cho Tâu Nghi Tu đi cùng chỉ là vị đó nhà họ Lục mà thôi. Từ một năm trước đã có người đồn vị đó của nhà họ Lục quay về rồi, thế nhưng trong giới này chưa ai từng gặp qua cả, cho nên tin tức này là thật hay giả cũng không thể nào mà biết được. Hôm nay xem ra tin đó là thực. Đạo diễn Lâm vui mừng vì trước đây mình không dậu đổ bìm leo, đối đãi không tốt với Thời Sinh. Chương 42, Kim Chủ, bao tôi đi. 22. IT, GT, chương 42 Kim Chủ, bao tôi đi. 22. Thời Sinh cứ có thời gian rảnh giữa lúc thu tiết mục liền đi tìm Lục Lao Gia Tử, cô đã làm một cái khẩu hiệu quyết tâm giao lưu để làm cho Lục Lao Gia Tử thập phần hài lòng. Đợi thu xong tiết mục, Lục Lao Gia Tử cũng xuất ngoại, lúc gần đi còn tặng cho Thời Sinh một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền đó chí ít cũng phải đến 5.000 vạn, tuy tiện tiện tặng đi mấy nghìn vạn như thế đúng là vô cùng hào phóng a. Buồn cô nương muốn đi ôm lấy chân Lục Lao Gia Tử. Sợi dây chuyền này. Lục Thanh Vận nhìn sợi dây chuyền mà Thời Sinh đem ra chơi, ánh mắt lập tức ngưng trệ, ngừng một lúc. Đừng làm mất nhé. Thời Sinh cất sợi dây chuyền lại vào hộp, yêu kiều nói. Bạn trai đại nhân yên tâm, thiếp nhất định sẽ giữ thật tốt gia bảo mà ông nội truyền lại cho thiếp. Thứ đồ đó. Lục Thanh Vận he he cánh môi, thần sắc có chút quái lạ, có điều thanh âm của hắn rất là nhỏ, Thời Sinh không nghe rõ. Anh nói cái gì cơ? Khóe miệng Lục Thanh Vận cười rực rỡ. Không có gì. Thời Sinh nghi hoặc nhìn hắn ta mấy cái, đồ bệnh thần kinh. Trong nháy mắt cô lại mặt mày hớn hở. Bây giờ chúng ta có phải là đi mua mua mua? Cuối cùng cũng có thể tiêu tiền của Lục Thanh Vận rồi, hưng phấn quá đi, buồn cô nương muốn tiêu hết tiền của Lục Thanh Vận, sau đó mua lại hắn để cho hắn làm đầy tớ, ha ha ha. Đấy lòng Lục Thanh Vận vô thanh mà than thở, so với Lao Gia Tử, nữ nhân này cũng khó đối phó ý nghĩa như thế. Hài lòng tiêu hết mấy nghìn vạn của Lục Thanh Vận, Thời Sinh mới chịu quay về chỗ ở. Chút tiền này vẫn chưa đủ số lẻ, đau tim quá. 1 triệu A. Lại còn là đô la nữa. Buồn cô nương phải mua bao nhiêu thứ mới có thể hoàn thành cái thành tích này đây. Vừa nghĩ đến đó, Thời Sinh lại phiền muộn, lên mạng xem cuộc đại chiến truyền thông mấy ngày nay, Thời Sinh bắt đầu làm việc chính. Mấy ngày nay, sự phẫn nộ của Hạ Huyên sợ là đã cao đến đỉnh điểm rồi, chính là thời cơ tốt. Chủ yếu là tâm tình của cô không quá tốt nên khiến cho tâm tình của người bên cạnh cô cũng không tốt. Có khổ thì cùng chịu A. Hạ Huyên đã về nhà rồi, cô ta vốn dĩ cũng chẳng bị thương gì, có điều chỉ là một ít vết sức ra, muốn đổ cho Thời Sinh nên mới cố ý giả vờ thành bộ dạng bị trọng thương, ai mà biết vừa mới vào viện lại phát sinh ra loại chuyện như thế, bệnh viện người đông mắt tinh, lúc nào ký giả cũng có thể trà trộn vào, cô ta nào có thể ở đó thêm được nữa. Tập thể fan của Hạ Huyên rất lớn, thế nhưng thứ bọn họ thích là biểu hiện dịu dàng lương thiện, thuần khiết của Hạ Huyên. Chứ không phải là người đầy vết nhơ trong mấy tấm ảnh đó. Cho nên, lúc này, vậy bồ của Hạ Huyên đã sớm tranh cãi ầm ĩ hết lên cả rồi. Bình thường Hạ Huyên giả vờ thanh cao như thế, không ngờ rằng sâu thẳm lại là loại người như thế, đúng là nhìn nhầm cô ta rồi, đã bỏ phồn. Đúng là mắt mù mà, loại nữ nhân như thế còn làm nữ thần, không biết là đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi. Nói chuyện tích đức chút đi, Huyên Huyên của chúng tôi không phải là loại người đó, mấy tấm ảnh đó tuyệt đối là do Photoshop, Huyên Huyên đừng sợ, chúng em ủng hộ chị. Photoshop. Cô đã thấy mấy kênh lớn đều giám định qua hết chưa? Người tự lừa mình dối người chẳng qua trò cười mà thôi. Cứ cho như là thật thì đã thế nào, ai mà không có quá khứ. Huyên Huyên cũng chẳng làm ra chuyện gì quá đáng cả, các người công kích chị ấy làm cái gì? Huyên Huyên chị đừng đau lòng, bọn em tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chị đâu. Tranh cãi nhiều vô số, Hạ Huyên không muốn đọc mấy cái bình luận đó, thế nhưng cô ta không khống chế nổi. Cô ta muốn tìm người xóa đi mấy tấm hình đó, nhưng cho dù là cô ta có tìm bao nhiêu người cũng không ai có thể xóa hết mấy tấm hình đó đi được. Hạ Huyên cầm lấy con chuột, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi hết lên, cô đột nhiên ném con chuột đi, đập lên tường bốp một tiếng vỡ thành mấy mảnh, rơi trên mặt đất. Đúng vào lúc này máy tính đột nhiên đen xì lại. Dòng chữ đỏ tươi từ từ hiện ra. Chuộc tội cho các vong hồn đã chết. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Vong hồn đã chết chuộc tội. A a a a a. Hạ Huyên gào lên, ném máy tính lên trên giường, máy tính rè rè hai tiếng rồi tắt hẳn. Bà bối, làm sao thế, làm sao thế? Cửa phòng bị đẩy ra, bà Hạ nhanh chóng tiến vào, ôm lấy Hạ Huyên đang gào thét. Bà bối, có phải là gặp ác mộng rồi không? Không sao đâu, không sao đâu, mẹ ở đây rồi. Mẹ! Hạ Huyên bắt lấy cánh tay người phụ nữ, thần sắc gớm ghiếc. Mẹ, chuyện đó bị người ta biết rồi, có người đến tìm con rồi mẹ, không phải mẹ nói là đã xử lý xong hết rồi sao? Tại sao vẫn còn có người biết được? Huyên Huyên con đang nói cái gì thế? Bà Hạ khẩn trương nhìn Hạ Huyên. Huyên Huyên, con bình tĩnh lại chút đi, nói với mẹ xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Thuận theo sự vỗ về của bà Hạ, Hạ Huyên từ từ bình tĩnh lại, có điều hai mắt vẫn tràn đầy tia máu, tay vì dùng lực nắm lấy tay bà Hạ mà trắng xanh, móng tay dài bấm vào da thịt bà Hạ. Thế nhưng sợ mình kích động đến Hạ Huyên, bà Hạ chỉ có thể chịu đựng. Mẹ! Chuyện năm đó đã có người biết được rồi, hắn muốn hủy con. Hạ Huyên nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn vào hư không. Sắc mặt bà Hà thay đổi. Không thể nào, chuyện năm đó mẹ đã xử lý rất sạch sẽ rồi. Không, mấy người đó vẫn chưa chết, năm đó có nhiều người như thế, bọn chúng đều biết cả, bọn chúng đều biết cả. Tại sao mẹ không giết bọn chúng đi, tại sao hả? Hạ Huyên đột nhiên đẩy bà Hà ra. Nếu như năm đó mẹ giết bọn họ, bây giờ con có thể bị người khác uy hiếp sao? Tại sao mẹ lại không giết bọn họ đi? Tại sao hả? Hạ Huyên vô lực nằm sấp xuống chăn khóc nức lên. Huyên Huyên, con yên tâm đi, chuyện này mẹ sẽ giúp con giải quyết cho tốt, con là con gái duy nhất của mẹ, mẹ sẽ không để cho con có chuyện gì đâu. Bà Hạ thay đổi bộ mặt, lộ ra vẻ hung ác. Tuy rằng có sự bảo đảm của bà Hạ, thế nhưng Hạ Huyên vẫn cảm thấy không an toàn, suốt đêm ấy cô ta đi đến nhà Tịch Mặc. Tịch Mặc nhìn thấy Hạ Huyên quấn kín kẽ, khe khe như mày, đem theo vẻ bất mãn. Cô tới đây làm cái gì? Bây giờ khắp người đều là xì căng đan, còn dám đến chỗ anh ta, đây không phải là mang lại phiền phức cho anh ta sao? A Mặc, cứu em với! Hạ Huyên bổ nhào vào trong lòng Tịch Mặc, sống chết ôm lấy anh ta. Lúc Hạ Huyên ra khỏi cửa đã trang điểm, lúc này nhìn đến ngược lại lại có mấy phần sạch sẽ đáng thương. Cảm thấy kỹ thuật trang điểm thật vĩ đại. Cô tìm người xóa mấy bức ảnh đó đi là được rồi, tìm tôi làm cái gì? Giọng nói của Tịch Mặc có chút lạnh lùng, bởi vì anh ta là chồng chưa cưới của cô ta nên bây giờ giải trí Đông Phương cũng bị ảnh hưởng, anh ta không muốn gây thêm rắc rối. A Mặc, có người muốn hủy em, mấy tấm ảnh đó căn bản là không xóa đi được. Hạ Huyên ôm lấy Tịch Mặc nhỏ giọng nức nở. Bọn họ không những muốn hủy đi em mà còn muốn kéo giải trí Đông Phương xuống nước. A Mặc, giúp em cũng là đang giúp anh. Anh giúp em đi mà. Ánh mắt Tịch Mặc sầm lại, đúng là anh ta phát hiện có người đang dồn hết tâm trí dẫn lửa lên giải trí Đông Phương, có điều anh ta đã phát hiện kịp thời, không để cho ngọn lửa đó bùng lên. Lẽ nào thật sự có người muốn đối phó với giải trí Đông Phương? Trước tiên là khai đao với Hạ Huyên. Hạ Huyên căn bản là không biết chuyện này, thuận miệng địa đặt, cô ta chỉ muốn để cho Tịch Mặc giúp mình thôi. cũng không thể không nói là vận khí của cô ta tốt, thuận miệng bịa đặt cũng có thể nói chúng vào vấn đề. Thế lực Hạ gia không đặt ở trong giới giải trí, lời nói không có trọng lượng, chỉ có thể gắng sức trên tài lực, nhưng cái khác đều không có cách nào cả. Chỉ có Tịch Mặc, anh ta có giải trí Đông Phương, hắn mới có thể giúp mình. Đừng khóc nữa, vào rửa mặt trước đi đã. Tịch Mặc đẩy Hạ Huyên ra, chịu đựng mà mở miệng. Lúc này Hạ Huyên cũng thông minh, không dính lấy Tịch Mặc nữa mà theo lời của anh ta đi tắm rửa. Chương 43, Kim Chủ, bao tôi đi. 23. IT, Gutter, chương 43 Kim Chủ, bao tôi đi. 23. Tịch Mặc vẫn chưa điều tra rõ ràng được ngọn nguồn của câu chuyện, Studio lúc trước tung ra tư liệu giờ lại bắt đầu tung ra tiếp rồi. Lần này là chứng cứ chuyện Hạ Huyên dở trò ở tổ phim, ức hiếp người khác, có ảnh, cũng có cả video. Hạ Huyên xuất hiện trước mặt công chúng cùng với Hạ Huyên trong mấy tấm ảnh đó, dường như là hai người khác nhau. Có lớp nền phía trước, lúc này mấy thứ này bị tung ra, rất nhanh đã bị người khác tiếp nhận rồi. Trên mạng lại nổi lên tầng tầng sóng gió, đẩy Hạ Huyên đến đầu sóng ngọn gió. Lúc trước, mấy người bị cô ta ứng hiếp, đối mặt với thân phận ảnh hậu của cô ta nên chỉ có thể nhẫn nhịn, giờ có cơ hội tốt như thế này, mấy người đó làm sao mà có thể nhịn tiếp được, hào hào thuê thủy quân, tư thế nhất định phải lôi Hạ Huyên từ trên bàn thờ xuống. Tịch Tổng, studio đó chỉ có một người, chúng tôi căn bản là không thể tìm được hắn. Trợ lý của Tịch Mặc khẩn trương nhìn bột nhà mình. Tra IT. Cũng không tra được. Hai chân trợ lý mềm nhũn, nói cũng không lưu loát được. Không tra được. Âm thanh của Tịch Mặc cao lên mất phần. Sao lại không tra được? Mấy người không tra được thì tìm người khác tra, chuyện đơn giản thế này còn cần phải để tôi dạy hay sao? Trợ lý chân tay lúng túng lui ra ngoài, liên hệ tìm người tra IT. Đáng tiếc IT đó đã bị thời sinh động tay động chân rồi, người của Tịch Mặc làm thế nào cũng không thể tra ra được. So với Hạ Huyên bên này khóc không ngừng nghỉ, bộ phim của thời sinh bắt đầu phát sóng lại hơn lên, nhân khí của thời sinh cũng cứ thế mà tăng lên, giới hạn thế giới thu trước đây cũng bắt đầu chiếu, trên mạng lập tức hot vô cùng. Tiểu hoàng tử vừa mới xuất trận đã đùa giỡn như thế. Cô ấy có nghĩ đến cảm nhận của người quay phim hay không? Làm cho người quay phim bị bóng đen tâm lý. Thu nữ thần và tiểu hoàng tử đứng cạnh nhau thật là hợp, chỉ có mình tôi cảm thấy như thế sao? Người quay phim thật là vất vả, đi cùng với nghệ sĩ tiểu hoàng tử không đáng tin của chúng ta, tôi đại diện cho hậu viện của tiểu hoàng tử túi mình với người quay phim. Đồng ý với bạn bên trên một. Phim mới của tiểu hoàng tử đáng yêu đến mức mặt tôi đầy máu rồi, hu hu hu. Tôi phải tiếp tục gạt đi đây. Đáng yêu gì chứ, rõ ràng thô bạo mà, tôi cũng phải gạt đi đây. Hu hu hu, yêu tinh kia thật là đẹp. Tôi cũng nhìn thấy rồi, đẹp quá cả giới hạn, đích thực là giống như thiên sứ, tôi muốn đổi chồng A. Bốn người Hàn Linh vừa lên sân khấu liền có không ít fan xào xạc chạy tới giới hạn thế giới hỏi người điều hành xem bốn người đó là người của công ty nào, có xuất đạo hay không. Người điều hành giới hạn thế giới rất cho bọn họ mặt mũi. Phát ra mấy tấm ảnh lúc bốn người thu hình yêu tinh một mình, lại dùng hình chụp chung nâng lên 9 tầng mây, sau cùng đều chỉ giải trí man thiên. Ý tứ này hiển nhiên chính là, mấy người này là người của giải trí man thiên. Giải trí man thiên không phải là công ty của tiểu hoàng tử bọn họ sao? Hu hu hu, tiểu hoàng tử và mấy yêu tinh là cùng một công ty, hạnh phúc biết bao a. Đương ẩn sớm đã chuẩn bị xong, công ty lập tức mở họp tuyên bố nhóm Kim chính thức xuất đạo. Sau đó đẩy ra MV đầu tay của bốn người. Mà bọn họ cũng bị fans gọi là yêu tinh, không chỉ bởi vì bọn họ có dung mạo như yêu tinh, mà lại càng vì có giọng hát như yêu tinh nữa. Một bài hát khiến cho bốn người lập tức nổi tiếng. Đương ẩn bận rộn chuyện của bọn họ, cũng không có bao nhiêu thời gian đi quản thời sen chỉ có thể tự mình chăm mình. Nhận phim. Tự mình đi. Thông cáo. Tự mình lấy. Cô cảm thấy bản thân mình sau này kiêm chức người quản lý, nhất định sẽ làm được rất tốt. Thời sinh bàn xong hợp đồng phim mới, sau khi đưa người đi liền mệt muốn chết gọi điện thoại cho Lục Thanh Vận. Lục tiên sinh, bạn gái của anh đang ở khách sạn Lũ Ca lại ở, xin hãy mau qua đón về. Lục Thanh Vận bên này cũng không biết đang làm gì, có tiếng thở nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại, tiếng cười trong suốt của hắn từ trong điện thoại truyền ra. Cứ gửi lại ở đó là được rồi. Lục tiên sinh. Tôi nghĩ là anh rất nhớ Lục Gia Gia. Nghe con, bổn cô nương sớm đem hảo cảm với Lục lão gia tử tăng lên tới đỉnh rồi. Tục ngữ nói, muốn nắm được một người thì trước phải nắm được những người bên cạnh anh ta trước, câu này rất có triết lý. Đợi tôi. So với việc ứng phó với Lục lão gia tử, Lục Thanh Vận thà rằng đi ứng phó với Thời Sinh còn hơn, chí ít cô cũng chỉ kêu hắn trả tiền, cũng không phải làm chuyện gì khác cả. Lục Thanh Vận đi đến chỗ mà Thời Sinh chỉ định, nhìn thấy rất nhiều đồ ăn căn bản chưa hề đụng tới ở trên bàn, và người nào đó vẫn đang gọi đồ ăn không ngừng, khóe miệng không nhịn được mà kéo kéo lên, cô rất rảnh rỗi sao? Ồ, nhanh thế à, tôi mới gọi có một vòng. Thời Sinh khép thực đơn lại, người phục vụ nhìn thấy Lục Thanh Vận từ cửa bước vào. Sau khi Thời Sinh không tiếp tục gọi đồ ăn nữa mới mau chóng đi ra khỏi phòng. Cô ta cũng coi như là làm việc lâu năm rồi, thật sự chưa từng gặp vị khách nào như thế cả, một người lại chỉ gọi đồ ăn ra để chơi thôi. Có lãng phí hay không chứ? Cô thích tiêu tiền của tôi đến như thế sao? Tuy rằng cô bảo hắn mua quần áo mua túi sách, thế nhưng sau đó hắn đều không nhìn thấy cô dùng qua mấy thứ đó. Thời Sinh chớp chớp mắt vô tội. Tiêu tiền của bạn trai là lý lẽ chính đáng, có gì không đúng cơ chứ? Nụ cười của Lục Thanh Vận cứng ngắt lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt quét đến hợp đồng trên bàn. Nhận phim mới rồi à? Không có cách nào a, Vong Nguyệt Quế ảnh hậu còn đang treo trước mặt ta. Thời Sinh lập tức suy sụp mặt mũi. Kim chủ đại nhân, hay là anh dùng tiền mua ảnh hậu cho tôi đi? Lục Thanh Vận, sao không bảo tôi mua cả địa cầu cho cô chơi đi hả? Rõ ràng là không thích lại cứ đi làm, đây không phải là bị bệnh sao? Giống như cô không thích mình sao còn cứ ở bên cạnh mình tiếp cận mình như thế? Ánh mắt Lục Thanh Vận u ám, tiếp xúc với cô một thời gian, một điều duy nhất hắn rõ ràng chính là cô thật sự không phải là do người khác phái tới làm do thám. Còn về mục đích, hắn bây giờ chỉ thấy có một, tiêu tiền của hắn. Thời Sinh đem hết thức ăn trên bàn tặng cho nhân viên công tác của nhà hàng ăn, kéo Lục Thanh Vận ra khỏi cửa. Lưu lại một đám nhân viên ngây ngốc ở đó. Người có tiền thật là tùy hứng. Không đúng, người đó ban nãy sao lại nhìn có chút quen mắt nhỉ? Đợi đến khi mọi người phản ứng lại người đó là ai thì đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng hai người họ đâu nữa rồi. Sau khi Lục Thanh Vận đưa Thời Sinh quay về nhà không lâu thì một tin tức mới liền nhảy ra dày đặc không trung. Vén lên bức màn bí mật người đàn ông sau lưng Tiểu Hoa Đán Giang Vãn. Thời Sinh ngay lập tức nhìn thấy tin tức mới này, bức ảnh rất mờ nhạt, là Lục Thanh Vận đang mở cửa xe cho cô, cúi người bước lên xe, mà tấm ảnh này Lục Thanh Vận còn đang lườm uýt. Cũng không biết là có phải cố ý hay không, khuôn mặt Lục Thanh Vận có chút không rõ còn cô thì lại đặc biệt rõ ràng. Khoảng thời gian ngắn này, tin tức mới về cô cũng không ít, lúc này tin mới này vừa phát ra liền thu hút được nhiều tranh luận. Đương Ẩn gọi điện thoại đến. Hỏi là cô tự mình xử lý hay để công ty xử lý, thuận tiện giáo huấn cô đi ra ngoài bị người ta chụp ảnh trộm mà cũng không biết gì cả. Thời Sinh trực tiếp ngắt điện thoại, Weibo, phát đi một tin trên Weibo. Giang Văn V, Kim chủ đại nhân ngủ ngon Lục Thanh Vận. Đợi đến khi fans phát hiện ra ngay lập tức vào Weibo của Thời Sinh, sau đó sôi sùng sục lên, ào ào cờ lật vào trang của cái vị nhân chủ đó. Weibo của Lục Thanh Vận không có chứng nhận, chỉ có một dòng Weibo. Còn là một dòng liên kết, đến một chữ cũng không có, nhìn đến chỗ này quần chúng liền thấy bao la mở mịt hẳn. Đến cả chứng nhận cũng không có, lại là kim chủ của tiểu hoàng tử. Dòng liên kết đó cờ lạc vào còn là thứ na ná với giao diện web, có tài khoản và mật mã nhưng mà không có đăng ký. Tên miền thì nhìn hoàn toàn không có hiểu cái gì hết. Lừa bịp người ta à? Antifans sắn tay háo lên, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đem Thời Sinh đánh chết không tha. Thế nhưng, lúc bọn họ mở danh sách mà Lục Thanh Vận quan tâm ra, lập tức bị sốc luôn, không chỉ là có những người có quyền trong giới truyền thông, còn có những ông chủ lớn trong thương giới, thậm chí là một ít chính trị gia nữa. Kéo xuống tiếp thì toàn là V màu vàng và xanh lẫn lộn đủ cả. Người này là ai a? V, viết tắt của chữ VIP, chứng nhận các tài khoản VIP trên nội bộ. Chương 44, Kim chủ, bao tôi đi. 24. IT, GT, chương 44 Kim chủ, bao tôi đi. 24. Các hoàng tử bùng nổ, lập tức chèn ép những kẻ đang chờ chê cười Thời Sinh xuống. Cách gọi thân thiết của người hâm mộ của Giang Vãn. Xem kìa, người ta dù không là VIP thì cũng cực kỳ châu bò nha, kim chủ của tiểu hoàng tử nhà chúng ta chắc chắn phải là người như vậy mới đúng. Phương Lập thu về, Kim chủ đại nhân xin hãy bao tôi. Giang Vãn, Kim chủ đại nhân ngủ ngon Lục Thanh Vận. Tâu Nghi Tu Vê, ông chủ đại nhân xin hãy phát tiền lương. Giang Vãn, Kim chủ đại nhân ngủ ngon Lục Thanh Vận. Hai dòng tin này vừa lên, trong nháy mắt đã khơi dậy hàng ngàn con sóng. Fan của Phương Lập Thu cũng lớn vô cùng, cuối cùng nữ thần đã quang minh chính đại cầu bao dưỡng trên lưỡi bù. Nữ thần à, tuy như vậy là rất tốt nhưng mong chị vẫn nên rụt rè một chút chứ. Còn cả Tâu Nghi Tu kia nữa, đó chẳng phải bột giả trí hay sao? Anh ta lại còn xin phát lương, vậy chẳng phải nói đây là bột của bột sao? Ôi trời đất, cái thế giới này rốt cuộc là như thế nào? Lục Thanh Vận kia là ai? Người đâu? Tới phổ cập kiến thức đi ba. Một số người thử tìm kiếm nhưng thực sự không tra ra được, cái tên này thật là mơ hồ quá, đến số điện thoại cũng không có, thế thì tra kiểu gì? Cứ coi như có thể tra được, cũng phải mất cả ngày mai ra mới tra ra nổi. Thế là cũng có người bắt đầu nói rằng cảm thấy như là đang tự biên tự diễn vậy, những người trong danh sách quan trọng này nhất định đều phải giả soát. Phương pháp này vừa nói ra thì đã có người phản bác, ngươi giả soát nổi hết VIP trong danh sách này sao? Đại chiến đã bắt đầu khởi phát, vậy mà bên Lục Thanh Vận kia lại chẳng có chút động tĩnh gì, có người làm bên công nghệ tra ra được thời gian cuối cùng của tài khoản đó rồi chính là thời gian vừa tạo tài khoản, sau đó cũng không thể lại lần nữa. Mọi người trợn tròn mắt. Kim chủ đâu rồi? Sao lại không thấy ai vậy? Bên thời sinh cư ồn ào náo nhiệt như vậy, Hạ Huyên bên kia cũng chẳng thể ngưng được, bởi vì trước đây sở tiêu đi ô kia nói chưa hết, vẫn còn tiếp nên không ít người vẫn cứ đợi công bố phía sau. Sau khi thời sinh phát tin trên lầy bổ không lâu, sở tiêu đi ô lập tức đẩy tin mới lên. Nội dung lần này tương đối đặc biệt, là một tấm ảnh chụp chung. Người trong tấm ảnh đó là một đám học sinh vô cùng trẻ trung xinh đẹp, bối cảnh là ở một trường đại học, Hạ Huyên đứng ở giữa, nhìn rất đáng yêu và năng động. Nhìn có vẻ như là một tấm ảnh chụp chung thông thường, không có bất cứ điểm nào thu hút. Nhưng khi Hạ Huyên nhìn thấy tấm ảnh này, lại kêu lên đầy sợ hãi, nếu như trước đây cô ta còn tồn tại một chút hy vọng vào sự may mắn thì bây giờ hy vọng đó đã tản thành mây khói, chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng. Tay Hạ Huyên run cầm cập. Muốn gọi điện thoại cho bà Hạ, cầm điện thoại lên mấy lần mới có thể gọi đi được. Huyên Huyên, sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa đi ngủ? Giọng bà Hạ ấm áp truyền đến trong điện thoại. Mẹ, chuyện đó đã điều tra được những gì rồi? Giọng Hạ Huyên run run, cảm giác lo sợ bất an, trên mạng có người phát tán tấm ảnh chụp cung của con và đám người đó. Người đứng phía sau chắc chắn biết được câu chuyện năm đó. Mẹ phải cứu con không muốn bị bắt đâu. Bên chỗ bà Hạ có âm thanh gì đó rất lạ, câu nghe thấy tiếng lải nhải không vui của ông Hạ và tiếng động viên của bà Hạ, sau đó thì lại thấy yên tĩnh trở lại. Huyên Huyên, rốt cuộc là con đã đắc tội với ai? Con có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không hả? Con không có. Hạ Huyên phản bác lại một cách yếu ớt. Nhưng trong đầu lại đang ẩn hiện hình ảnh khuôn mặt của thời sen, là cô ta sao? Cô ta có bản lĩnh lớn như vậy sao? Có thể đào đới ra chuyện đã từ rất lâu rồi sao? Huyên Huyên, con hãy cố gắng nghĩ xem, con có đắc tội với ai không? Chuyện năm đó những người kia đều có phần, bọn họ chắc chắn sẽ không nói ra đâu. Không phải là vẫn còn người nhà của những người đó sao, có khi nào là họ không? Bà Hạ im lặng hồi lâu, Hạ Huyên chỉ có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của mẹ mình. Hạ Huyên cảm thấy hoảng loạn vô cùng, rồi vừa khóa vừa cầu cứu. Mẹ ạ, mẹ nói đi mà, con không muốn bị hủy diệt như vậy, mẹ hãy cứu con. Huyên Huyên, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện nhé. Bà Hạ gửi cho Hạ Huyên một địa chỉ, sau đó liền tắt điện thoại. Hạ Huyên vừa gặp bà Hạ liền ôm lấy rồi khóc như mưa, mấy ngày nay cô ta cứ trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi những chuyện mình làm trong quá khứ sẽ bị vạch trần ra cho cả thiên hạ biết. Tinh thần cô ta tụt dốc trầm trọng, cô ta lo sợ sẽ bị tất cả mọi người chửi rủa. Khi cô ta còn đang thương lượng với bà Hạ, thì trên mạng đã sắp nổ tung lên. Sau tấm ảnh chụp chung đó, có rất nhiều tấm ảnh khác cũng được tung ra, là tấm ảnh Hạ Huyên chụp chung với một nhóm bạn nam nữ khác đang bạo hành hai cô gái rất trẻ. Tiếp sau đó còn có cả video quay lại toàn bộ cảnh đánh đập của nhóm nam nữ đó với hai cô gái kia. Bọn họ chọn nơi khá kín đáo để thực hiện, toàn đánh vào những nơi không để lại vết thương gì rõ ràng. Sau khi tiến hành đánh đập còn tiến hành sơ cứu cho hai cô gái đó nhằm mục đích chuẩn bị cho lần đánh đập tiếp theo. Đối tượng bị đánh ngoài hai cô gái đó ra còn có một thiếu niên khác, để bảo vệ người bị hại nên khuôn mặt của ba người này đã được che đi. Quá trình bạo hành đó diễn ra rất dài, ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy kinh hãi, khiếp sợ, nhóm người trong tấm ảnh và trong video thoạt nhìn đều còn rất trẻ. Kẻ bạo hành trong video có cả Hạ Huyên sao? Hạ Huyên sao có thể là người như thế được, tôi đã từng rất yêu mến cô ấy, thật không ngờ cô ấy lại tàn nhẫn như vậy. Những người trong tấm ảnh kia là những ai? Sự việc đã như vậy rồi sao những người này đều không bị sự trừng phạt của pháp luật, một lũ cầm thú. Trường học trong tấm ảnh đó hình như là Đại học 211, tôi nhớ rằng từng có một bản tin rất chấn động phát sinh tại trường 211, một nam một nữ đã bị giết hại và phân thây tàn nhẫn, đến bây giờ vụ án này vẫn chưa được phá. Tôi là sinh viên trường 211, tôi cũng chính là sinh viên tốt nghiệp trong khóa đó, khi đó tôi còn đi xem hiện trường. Tới giờ nghĩ lại vẫn thấy như một con ác mộng, thật quá kinh khủng. Hạ Huyên không phải là hung thủ giết người chứ? Tôi nhận ra người đứng bên cạnh Hạ Huyên, tên là Hồ Mộng, không lâu sau đó khi chuyện này xảy ra, Hồ Mộng đã chuyển trường, tôi còn nghe nói hình như là đã ra nước ngoài. Các người không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh, Huyên Huyên tuyệt đối không phải là người như vậy. Đúng vậy, Huyên Huyên của chúng tôi rất lương thiện, làm sao có thể là hung thủ giết người được chứ? Năm đó Hạ Huyên cũng ra nước ngoài, thời gian chính xác là một tháng sau vụ án giết người phân thân ở trường 211. Thật ngu dốt khi bảo vệ một tên hung thủ giết người, có phải tâm lý các cô bị biến thái hay không mà đi yêu mến một tên hung thủ giết người? Đúng là vật họp theo loài, người họp theo bầy. Càng lúc càng đông người trên mạng nhảy vào, những người trong tấm ảnh trong chốc lát đã bị bới móc ra. Tất cả những người đó đều chuyển trường ngay sau đó một tháng sau khi xảy ra vụ giết người phân thây ở 211, hoàn cảnh gia đình của những người này đều rất tốt, đều là những cậu ấm cô chiêu, rất giàu có, thậm chí còn có quyền có chức. Có thân phận như vậy nên sau vụ án giết người phân thây đó, dùng thế lực của gia đình để giải quyết sạch sẽ là một chuyện quá dễ dàng với họ. Người trên mạng bắt đầu xoay quanh chủ đề về trường 211 và những người có liên quan tới vụ án năm đó. Trong chốc lát, cư dân mạng như đang dậy sóng với chủ đề này, vô số người đã chỉ trích Hạ Huyên và nhóm người bạo hành đó. Năm đó bọn họ mới bao nhiêu tuổi? 18, 19 tuổi, độ tuổi đẹp nhất, hồn nhiên nhất của cuộc đời, nhưng họ đã làm gì vậy? Bọn họ đã bạo hành với chính bạn học của mình, đã thế lại còn giết người phân thây, đám người nguy hiểm như vậy tại sao vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay? Trường 211 cũng nhanh chóng có phản hồi nhưng rất đại khái. Đại ý là chỉ dựa vào mấy tấm ảnh và video này không thể kết luận Hạ Huyên là hung thủ giết người, mong mọi người không nên đồn đại thổi phồng chuyện này. Phía cảnh sát thì không có phản hồi gì. Chương 45, Kim Chủ, bao tôi đi. 25, IT, GT, chương 45 Kim Chủ, bao tôi đi. 25, Tịch Mặc thật không ngờ lại có chuyện như thế này xảy ra, xem những tấm ảnh trên mạng rất lâu mà mãi không lấy lại được tinh thần. Anh biết Hạ Huyên không phải như những gì mà cô ta biểu hiện ra bên ngoài, nhưng anh không bao giờ ngờ được rằng một thiên kim tiêu thư lá ngọc cành vàng, luôn kiêu ngạo tự đắc, chẳng coi ai ra gì đó lại từng là hung thủ giết người. Tịch Tổng, có điện thoại của chủ tịch Tịch. Trợ lý cầm điện thoại đi tới, nói chuyện cũng không dám nói to thở mạnh. Bột hiện tại còn đáng sợ hơn trước đây. Tịch Mặc đập phạch vào cái máy tính rồi nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý. 3. Triệu Kiến cuộc họp gấp, hủy hôn ước với Hạ Huyên. Giọng nói và hơi thở của người đàn ông trong điện thoại rất mạnh mẽ, ba không cần biết con muốn làm gì, bây giờ Hạ Huyên không còn là vị hôn thê của con nữa rồi, nhớ kỹ chưa? Con biết rồi. Tịch Mặc cúp điện thoại, thần sắc trầm lặng, hãy sắp xếp buổi họp báo ngay. Tổng tài giải trí Phương Đông đơn phương tổ chức cuộc họp với báo chí, tuyên bố hủy hôn với Hạ Huyên. Liệu đây có phải là minh chứng cho thấy Hạ Huyên đúng là tên hung thủ từng giết người đó không? Bản tin vừa phát, điện thoại của Tịch Mặc đã rung lên, là Hạ Huyên gọi tới. Tịch Mặc chẳng thèm để ý, với tay tắt điện thoại đi. Chỉ có cách vứt bỏ Hạ Huyên, công ty giải trí Đông Phương đang trong giai đoạn then chốt, không thể vì Hạ Huyên mà làm hỏng cả kế hoạch được. Hạ Huyên không dám ra khỏi cửa, bên ngoài đều là những phóng viên đang nhăm nhe chờ tin, thậm chí còn cả cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải cô ta đang được bảo vệ trong một khu rất an toàn thì e rằng đám người kia đã xông vào tận nhà rồi. Nhưng khu vực đó không phải chỉ có một mình Hạ Huyên, thậm chí còn có cả các minh tinh khác, nhiều phóng viên và người ở đây như thế, dù có muốn trốn ra ngoài cũng không trốn được. Cuối cùng thì cảnh sát không thể không vào cuộc để điều tra.
Reng reng, reng reng, reng reng. Chuông cửa không ngừng vang lên, mấy người mặc cảnh phục bên ngoài không khỏi nhìn nhau mấy lần, sau đó liền gọi ban quản lý tới phá cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi máu tanh bỗng sộc lên mặt. Trên chiếc sofa ở phòng khách, Hạ Huyên chỉ mặc một chiếc váy ngủ 2 giây, một cánh tay bung thong trong không trung, trên cánh tay chẳng chéo đầy những vết thương, từng giọt máu đua nhau tí tách rơi đầy trên chiếc thảm lông trên sàn nhà, chiếc thảm màu trắng bông chốc biến thành màu đỏ thẫm. Cảnh sát, có phải Hạ Huyên tự sát trốn tội không? Bác sĩ, y tá vừa ra thì đã bị đám phóng viên vây chặt. Hạ Huyên bị giết hay là tự sát? Cô ấy có đúng là hung thủ của vụ án giết người phân thây ở trường 211 không? Cảnh sát, anh hãy nói vài câu gì đi.
Xin lỗi, hiện tại chúng tôi chưa thể tiết lộ, xin hãy nhường đường.
Cảnh sát gạt nhóm phóng viên sang một bên để nhường đường đưa Hạ Huyên lên xe cấp cứu. Hạ Huyên tự sát trốn tội. Hung thủ vụ án giết người phân thân trường 211. Tất cả các tin hot nhất trên mạng đều viết về vụ án giết người phân thân trường 211. Kẻ đắc tội với cô thật đáng thương. Lục Thanh Vận lướt đọc các thông tin trên điện thoại của Thời Sen, nụ cười ẩn hiện sự khó hiểu, dường như khuôn mặt của hắn ta tràn đầy ác ý. Con người đáng thương ắt hẳn sẽ có chỗ đáng ghét, Thời Sen cầm chiếc điện thoại lên, rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh mình. Lục tiên sinh, từ miệng của anh mà có thể nghe được hai chữ đáng thương, đúng thật là giọng niệm ai, đả kích. Lục Thanh Vận bỗng nhiên cười lớn, gương mặt sáng lạ. Nụ cười rồi đôi mắt như những vì sao lấp lánh, tôi chỉ là một người bình thường.
À, người bình thường, một người bình thường mà đẹp đến như thế này sao?
Người bình thường, một người bình thường mà quỷ quệt thành thần thế này sao?
Bỏ đi, hắn là kim chủ, hắn nói sao thì là như vậy.
Buồn cô nương không so đo với hắn. Anh đưa tôi ra sân bay làm gì?
Thời Sinh nhìn kiến trúc bên ngoài, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc.
Đón ông già.
Hả? Lục lao ra đến sao?
Thời Sinh tròn mắt nhìn hắn, rồi chuyển sang giọng điệu nghiêm túc, công việc của tôi bận bịu là thế, mà một tháng chỉ nhận được một chút phí sinh hoạt của anh, tăng lương cho tôi đi.
Lục Thanh Vận, hắn có tiền thật, nhưng cũng không thể ném đi như thế được.
Số lần gặp nhau của họ và số lần tăng lương chắc cũng ngang nhau.
Nhìn thấy sân bay càng lúc càng gần, vì không muốn để ông nội làm phiền mình, Lục Thanh Vận liền dùng tiền để mua sự im lặng. Mà thực ra hắn cũng nhiều tiền mà.
Nhưng mà,
Lục Thanh Vận đột nhiên ghé sát Thời Sen, hơi thở ấm áp nam tính bao trùm lên cô, vậy làm bạn gái tôi, thì có nên cho tôi một chút quyền lợi gì chứ?
Thời Sen đang kỳ quái không biết Lục Thanh Vận ghé sát mình để làm gì thì nghe thấy hắn đòi quyền lợi, mặt Thời Sen trầm xuống, Lục tiên sinh, tôi bán nghệ chứ không bán thân.
Lục Thanh Vận, cô bán nghệ của môn phái nào vậy?
Cả ngày chỉ biết tiêu tiền.
Tiêu tiền.
Tiêu tiền.
Dường như hiểu được Lục Thanh Vận đang nghĩ gì, Thời Sinh nghiêm nghị nói, tiêu tiền là một nghệ thuật, số tiền mà gần đây tôi tiêu đều là tiền do chính tôi kiếm ra.
Lục Thanh Vận lặng lẽ ngồi ngay ngắn người lại.
Hắn đang bao nuôi một người phụ nữ có kỹ năng về tiêu tiền nhưng lại hoàn toàn không có điểm yếu nào.
Đúng là đánh giá quá thấp cô rồi.
Sân bay người xuôi người ngược, Thời Sinh trở thành một nghệ sĩ đã có danh tiếng nhưng lại hoàn toàn không có ý thức của một nghệ sĩ. Quang Minh chính đại kéo Lục Thanh Vận đi qua cổng VIP để đón Lục lao ra. Có hai cô gái đứng bên cạnh Thời Sen, cứ ngước mắt nhìn chằm chằm Thời Sen.
Hình như là tiểu hoàng tử.
Sao có thể được chứ, tiểu hoàng tử là nghệ nhân, sao có thể xuất hiện ở sân bay được mặc dù là nói như thế, nhưng hai cô gái ấy rõ ràng đều cảm thấy rằng người đứng cạnh họ lúc này chính là tiểu hoàng tử.
Sao chúng ta không lại hỏi xem?
Nhưng được. Hai cô gái ấy hít một hơi thật dài. Rồi chậm chậm bước tới bên cạnh Thời Sinh và Lục Thanh Vận, một cô gái mặt mũi đỏ ửng ngước mắt nhìn Thời Sinh và hỏi, xin hỏi, cô có phải Giang Văn không?
Hả?
Thời Sinh nhất thời giật mình, sau đó mới gật đầu, đúng là tôi.
Hai cô gái bông mắt sáng long lanh, kích động kéo tay bạn mình, cuối cùng bọn họ cũng được nhìn thấy tiểu hoàng tử ngoài đời thực, nên vô cùng hào hứng, vô cùng hạnh phúc.
Bình tĩnh, là một hoàng tử. Bọn họ phải tỏ ra thật có tố chất.
Bình tâm lại sau sự kích động, hai cô gái vẻ mặt say mê của mình, hai mắt long lanh chăm chú nhìn Thời Sen.
Tụi em là fan của chị, tiểu hoàng tử có thể cho tụi em xin chữ ký được không? có thể ký tặng fan dễ thương như thế này là vinh dự của tôi mà. Thời Sinh vừa cười vừa nói, rồi với tay lấy chiếc bút trên người của Lục Thanh Vận, cô muốn ký vào đâu? Cô gái choáng váng cả người, vội vàng lấy cuốn sổ từ trong chiếc bã lộ nhẹ nhàng đưa qua rồi lại tiếp tục si mê nhìn chằm chằm vào mặt Thời Sinh. Tiểu hoàng tử thật dễ thương, tiểu hoàng tử thật đẹp. Hi hi, bọn họ muốn cưới tiểu hoàng tử. Thời Sinh ký tên xong thì ân cần hỏi lại, nhìn hai em rất giống sinh viên. Đến đón ai sao? Gần đây thời tiết nóng nực, nhớ chú ý chống nắng đấy nhé. Tiểu hoàng tử cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc mệt quá, chúng em sẽ đau lòng lắm đấy. Tiểu hoàng tử diễn nữ tướng quân trong Đế Hoàng Thư thật oai phong, sau này liệu có diễn những vai như vậy nữa không? Đế Hoàng Thư là bộ phim điện ảnh đang hot gần đây, Giang Vãn không phải diễn viên chính, chỉ là diễn viên phụ, là một vị nữ tướng quân vô cùng oai hùng. Lúc lên phim vai phong tới mức làm người ta phải đỏ mặt, mỗi lần xuất hiện đều vô cùng kiêu hùng khiến người khác không thể rời mắt. Còn đẹp và lẫm liệt hơn cả nam nhân vật chính và nữ nhân vật chính. Cũng có thể đấy chứ. Thời Sinh cố tình nết nết đôi lông mày. Hai cô gái rất muốn ôm tiểu hoàng tử nhưng tự nghĩ rằng không thể làm vậy. Làm như vậy sẽ thu hút nhiều fan của tiểu hoàng tử đến, mà như vậy thì họ sẽ cướp mất tiểu hoàng tử. Họ thực sự không nốc, giống như fan của các minh tinh khác, đến gặp mặt cũng còn khó. Huống chi là được tiếp xúc ở cự ly gần như thế này thì quả là quá hạnh phúc rồi. Hai cô gái cố ý chặn lấy thân hình của Thời Sinh, bên cạnh còn có cả Lục Thanh Vận đang đứng đó, phía trước thì lối ra nên nhất thời không ai thấy được Thời Sinh. Diệu kế của fan thật thâm sâu. Thật đáng nể. Chương 46, Kim Chủ, bao tôi đi. 26, IT, GT, chương 46 Kim Chủ, bao tôi đi. 26, Thời Sinh và hai cô gái trò chuyện rất vui vẻ. Thậm chí sau đó còn trao đổi số điện thoại với nhau. Sau khi Lục Thanh Vận đón được Lao Gia Tử, được mấy người vệ sĩ dẹp đường hộ tống, lúc ấy mọi người mới phát hiện Dạ Thời Sinh, lúc đó xây bay bông ồn ào náo nhiệt hẳn lên. May mà đội vệ sĩ của Lục Lao Gia đủ mạnh mẽ, dàn một hàng người bảo vệ để đưa họ ra khỏi sân bay. Không ít fan sôi nổi tỏ vẻ đau thương như bị vạn tiễn xuyên tâm vậy. Tiểu hoàng tử đã cùng đứng chung sân bay với tôi. Vậy mà tôi lại không được nhìn thấy cô ấy. Tiểu hoàng tử và gia đình kim chủ đại nhân thật tình cảm, thật khiến người ta ghen tị quá đi mà. Hoàn hoàng tử tay ký tên, nhìn thật quá đẹp đi mà, tôi cảm muốn con rồi. Sau đó thì các fan ồ ạt tới càng đông, không chỉ có những tấm ảnh ở cự ly gần, mà còn có cả ảnh chụp chung và ký tên. Các fan khác đều thể hiện vẻ ngưỡng mộ và ghen tị, sao bọn họ không phát hiện ra hoàn hoàn thế? Khi mọi người đang bị tra tấn trên mạng thì Thời Sinh và Lục Thanh Vận lại đang ăn cơm cùng Lục Lao Gia. Tiểu Văn à, con xem, con và thằng nhóc thối này quen nhau cũng đã lâu rồi, thế bao giờ thì định làm đám cưới đây? Lục Lao Gia nhìn Thời Sinh một cách trìu mến và nói. Tay Thời Sinh cầm chiếc thìa mà thấy run run, cô cười và nói, Lục Gia Gia chúng con vẫn còn bé mà. Lâu. Lâu cái con khỉ. Hơn nữa bổn cô nương đây chỉ muốn tiêu tiền của Lục Thanh Vận thôi chứ không nghĩ sẽ lấy hắn. Lục Lao Gia, ngài đừng có ngồi đó mà mơ nữa. Còn bé gì nữa chứ, khi ông lớn bằng thằng nhóc thối tha này thì bố của nó đã lớn tướng rồi. Ông già rồi, chỉ mong rằng khi còn sống thì được nhìn thấy thằng chắt nội. Thời Sinh cố tình lấy chân đá cho Lục Thanh Vận một cái, Lục Thanh Vận lại chỉ nhẹ nhàng lướt qua mắt cô một cái, rồi quay đầu nói với Lục Lao Gia rằng, ông à. Ông chọn lấy một ngày đi, cháu và Tiểu Vãn sẽ nghe theo lời ông. Cái gì? Lục Thanh Vận và Lục Lao Gia cùng lúc ngẩng đầu nhìn Thời Sinh, Thời Sinh liền vội vàng lau miệng, cái đó cháu chỉ cảm thấy là quá gấp gáp, cháu thấy cháu và Thanh Vận vẫn nên có chút thời gian để bồi đắp thêm tình cảm, đúng, phải bồi đắp thêm. Nói tới câu sau, Thời Sinh vừa nói vừa gật đầu. Ha 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 ha, lấy nhau xong rồi bồi dưỡng tình cảm thì cũng như nhau mà. Hơn nữa ông thấy tình cảm của các cháu cũng rất tốt. Lục Lao Gia cười tươi như hoa, chuyện này cứ tính như thế đi, lát nữa về nhà ông sẽ xem ngày tốt. Chính là vì nhìn mấy tin tức trên mạng nên ông mới quay về đây. Không phải. Tiểu Vãn, gia đình cháu còn có những ai nữa, nói cho ông biết, để ông còn sắp xếp. Cháu không cưới mà. Thằng nhóc thối, hôn lễ cháu nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, không được để Tiểu Vãn tủi thân. Nếu không thì ông không tha cho cháu đâu. Ông cứ yên tâm. Thời Sinh, sao lại không để cho tôi nói chứ? buồn cô nương đây còn chưa đồng ý cơ mà. Các người cứ tự hỏi tự trả lời thế là sao? Thời Sinh cứ như vậy mà bị quyết định chung thân đại sự. Đợi Lục Lao ra đi rồi, Thời Sinh mới tính sổ với Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận cầm tờ chi phiếu đưa đi đưa lại trước mặt, bên trên là một chuỗi các con số không, trong tích tắc đã mua chuộc được Thời Sinh rồi. Chẳng phải là chỉ cưới nhau thôi sao? Làm đi, làm đi. Nhưng mà, Lục tiên sinh, có nên thêm vài số không vào nữa không nhỉ? Một đại tiểu thư như tôi, chỉ có chút ít tiền thế này mà cũng đòi mua tôi về được sao? Như thế thì quá rẻ rồi. Nói rồi Thời Sinh ngồi xuống ra giá. Lấy tôi, của tôi sẽ chẳng phải cũng là của cô sao? Thời Sinh chớp chớp mắt, nói rất có lý, nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa lấy anh đừng có chuyển đề tài đấy. Lục Thanh Vận, đột nhiên có chút hối hận, giờ mà nói với ông hủy hôn thì có còn kịp nữa không đây? Thời Sinh gần đây bận cùng với Lục Thanh Vận giả vờ yêu thương ân ái trước mặt Lục Lao gia, ngoài những lúc đóng phim thì hai người gần như luôn dính lấy nhau. Các tin tức liên quan tới hai người cũng ngày càng nhiều trên mạng, mà thân phận của Lục Thanh Vận cũng dần dần bị bại lộ rồi. Là bột lớn nhất làng giải trí, người thừa kế tập đoàn Lục Thị. Thân phận của Kim Chủ trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tiểu hoàng tử đời trước đã cứu vớt cả giải ngân hàng đúng không? Thời Sinh thực sự bận vô cùng, đến công ty của mình cũng sắp quên mất là ở chỗ nào rồi. Mãi tới khi Hạ Mãn gọi điện thoại cho cô mới nhớ ra rằng mình là bà chủ phải phát lương rồi. Khi quay lại công ty, gặp bốn con cá nhỏ, bốn con hàng này đang rất hot, đã ra album, lượng tiêu thụ cũng rất khả quan. Thời Sinh ấn tượng nhất với Khương Minh, bởi vì lúc nào cũng có thể móc ra được đồ ăn từ trên người cậu ta. Thiếu Minh, có gì ăn không? Khương Minh, tại sao chị Vãn vừa gặp đã hỏi chuyện ăn uống rồi? Mặt đen như đít nổi lấy ra một vốc kẹo đưa cho Thời Sinh. Thời Sinh bày ra biểu tình quả nhiên là như thế, tên này còn đang mặc trang phục đi diễn đấy. Nhỡ đâu khi đang diễn, kẹo rơi ra thì sao? Khương Minh. Hàn Linh nhe răng trợn mắt trừng trừng nhìn Khương Minh, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được giấu đồ ăn trong túi. Khương Minh vuốt vuốt của mình, một mặt cầu cứu Thời Sinh, Thời Sinh cầm lấy gói kẹo, giơ tay vẫy vẫy bọn họ, cố lên, bầy cá nhỏ. Chị Vãn, chị như thế này. Kim chủ đại nhân nhà chị có biết không? Khi tới văn phòng, chỉ có mỗi vị tổng tài được thuê, không thấy Đường Ẩn và Hạ Mãn đâu. Vị tổng tài đại nhân này có ấn tượng rất sâu với bà chủ chỉ biết đưa tiền này của công ty. Thời Sinh tỏ ý rằng anh đừng quan tâm tới tôi, sau đó tự mình tới chỗ sofa ngồi xem yêu tinh đánh nhau. Mãi tới khi Thời Sinh đợi đến mức phát chán, Ẩn Đường và Hạ Mãn mới đến, xem ra thần sắc của Hạ Mãn không tốt, còn Đường Ẩn thì bị thương rồi. Hai người làm cái gì vậy? Cô đang nghĩ linh tinh gì đó? Đường Ẩn trừng mắt nhìn Thời Sinh, Tiểu Mãn gặp tịch mặc. Hả? Tôi đâu có nghĩ linh tinh gì. Thời Sinh ôm lấy cái điện thoại rồi quay trở lại sofa, chỉ là đã nghĩ hơi nhiều thôi. Chính mình nghĩ bậy còn đẩy lên đầu buồn công nương, buồn cô nương đành chịu vậy. Hạ Mãn ngồi xuống cạnh Thời Sinh, đầu hơi cúi xuống, tinh thần có vẻ bấn loạn, lung túng. Con cóc ba chân chẳng dễ kiếm. Đàn ông hai chân thì trên đời này thiếu gì, cô Hạ, cô đang lo lắng cái gì? Thời Sinh nhìn Đường Ẩn thở một hơi thật dài rồi nói. Đường Ẩn gạt gạt cặp kính, không để ý đến sắc mặt của Thời Sinh. Hạ Mãn cười một cách đau khổ, yêu một người bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể nói không yêu nữa là không yêu nữa được chứ? Nhưng hắn ta đã nói như thế nào với cô? Vậy thì ra nước ngoài dưỡng thương đi. Hạ Mãn nhìn Thời Sinh mà không giải thích gì cả. Đường Ẩn, không phải gần đây Hollywood có bộ phim cần chọn một gương mặt châu Á sao, cậu đưa Hạ Mãn đi thử xem sao. Thời Sinh đập đập tay vào vai Hạ Mãn, rồi đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc, cô có còn định làm hòa với Tịch Mặc không? Hạ Mãn hơi sửng sốt, rồi cuối cùng kiên định lắc đầu. Tịch Mặc, sớm đã không còn là người trong ký ức của cô nữa rồi, bọn họ sớm đã biết không thể quay lại với nhau. Vậy thì đi đi, ít nhất trong nửa năm đừng có trở về. Đừng có hỏi vì sao, hãy tin tôi. Rất tốt, phá cặp đôi nam nữ chính thành công. Thành tựu của bổn công nương lại phải tăng thêm một lần rồi. Hạ Mãn rời đi, cô đi cùng với Đường Ẩn. Tổng giám sát nghệ sĩ sẽ do Thời Sinh phụ trách. Sau khi Thời Sinh làm tổng giám sát nghệ sĩ, công ty càng có thêm nhiều người mới dung mạo xinh đẹp hơn người. Trong công ty giải trí Mạn Thiên, bạn không xinh đẹp thì không cần góp mặt ở công ty, đến nhân viên lau dọn thôi cũng đều cần phải có nhan sắc. Ở đâu cần nghệ sĩ có nhan sắc thì tìm giải trí Mạn Thiên. Vị tổng tài được thuê về kia rất mệt mỏi, đây là công ty giải trí sao? Sao có cảm giác như mở thanh lâu vậy? Mà anh ta chính là má mì. Không đúng, bà chủ nhà anh ta mới là má mì, anh ta chỉ được coi như một tên sai vặt thôi. Nghĩ đến đây, thật muốn từ chức quá đi. Nhận thầu toàn bộ các công ty giải trí có nhan sắc, vui lòng hãy ghi nhớ thương hiệu giải trí Mạn Thiên. Chỉ có ở đây, chưa từng có ở đâu cả. Chương 47, Kim Chủ, bao tôi đi. 27. IT, Gutter, chương 47 Kim Chủ, bao tôi đi. 27. Không phải Hạ Huyên tự sát mà là bị mưu sát. Hung thủ là Chu Nghị, chính là cậu ấm con quan, những tấm ảnh và video mà Thời Sinh lấy được đều từ máy tính của người này. Sau sự việc năm đó, Chu Nghị mang theo những thứ này ra nước ngoài, từ đó đến nay đều ở nước ngoài, nhưng trong xương cốt vẫn là con người như vậy, hắn không ngăn được mình nghĩ tới những ý tưởng tà ác đen tối. Mới đầu, hắn chỉ chăm chú xem lại những tấm ảnh và video đó, sau đó thì nung nấu dục vọng của mình. Rồi theo thời gian, những đồ vật đó đã không mang lại khoái lạc cho hắn nữa, và hắn đã không nhịn được mà ra tay như vậy. Sau lần thứ nhất ra tay thành công, hắn như bị nghiện, lại một lần nữa chìm vào vực thẳm vô tận. Đã bao năm qua đi, nhưng chuyện kia vẫn không bị ai phát hiện, còn giúp cho hắn tìm thêm một vài người bạn đồng chí đồng lòng. Nhưng trước đây không lâu, hắn vô tình nhận được một vài thông tin trên mạng, sau đó hắn nhìn thấy cái tên Hạ Huyên, tìm kiếm trên mạng mới phát hiện chuyện lớn đã xảy ra. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải giết Hạ Huyên nữa. Dường như lúc đó có một âm thanh phát ra, âm thanh đó không ngừng vang lên trong đầu hắn, khiến hắn ra tay với Hạ Huyên. Chu Nghị bị bắt, câu chuyện năm đó cũng được hắn khai ra, trong tay hắn thậm chí còn có cả video phân thây mấy người năm đó, thực sự vô cùng tàn nhẫn. Hắn nói, năm đó tất cả những người tham gia đều đã chơi thuốc phiện, rồi bọn họ phát hiện một đôi nam nữ đang yêu nhau ở trên sân thượng của trường. Thực ra bọn họ chỉ muốn tổ chức cưỡng dâm, nhưng do hai người này phản kháng quá dữ dội, cô gái đó thì không biết bị ai xô đẩy khiến cho đầu bị đập vào vật sắc nhọn dưới đất và tử vong. Còn cậu kia nhìn thấy người yêu như vậy thì càng phản kháng mạnh mẽ hơn, một đám người gào thét như điên như dại, về cơ bản chẳng ai ý thức được rằng đã có người chết, ngược lại còn tiến hành bạo hành cậu sinh viên kia, làm cho cậu sinh viên kia có sống cũng bị giày vò đến chết. Khi nhắc đến chuyện phân thân, Chu Nghị cũng không nhớ nổi là ai đưa ra ý kiến này. Có video, chứng cứ đầy đủ, Hạ Huyên bị bắt giam, tất cả những người tham gia năm đó đều bị cảnh sát bắt về quy án. Làm theo sự dặn dò của gia đình, tất cả những người tham gia đều khai rằng do năm đó họ phê thuốc nên tinh thần không minh mẫn, mới dẫn đến giết người. Nhưng từ đoạn video, cảnh sát xác nhận bọn họ hoàn toàn bình thường, thần trí minh mẫn, sau khi phân thây xong còn biết làm thế nào để xóa chứng cứ, phía cảnh sát cho rằng đây là vụ án cố ý giết người. Cảnh sát còn tìm ra được thêm vài người bị bạo hành năm đó và khuyên bọn họ nên ra tòa làm chứng. Nhưng có lẽ họ sợ bị trả thù nên chỉ có một người dám đứng ra tố cáo. Dù vậy, mấy người kia vẫn bị phán tội cố ý giết người và cố ý gây thương tích, do tình tiết vụ án nghiêm trọng nên hình phạt cũng sẽ tương đối nặng. Nhưng sau khi tuyên án không lâu, Hạ Huyên và Chu Nghị lại được chuyển đến bệnh viện tâm thần. Thời Sinh xem xong bài báo thì cười thầm, nghĩ rằng cứ vào bệnh viện tâm thần thì thoát được tội sao. Ở bệnh viện đó, dù đi vào là không có bệnh thì cũng thành có bệnh. Hạ Huyên đã xong đời, nhưng còn Chu Nghị nữa, nếu như không phải tại hắn thì Hạ Huyên đã không phải ở trong bệnh viện lâu như vậy, chắc chắn sẽ còn phải chịu đựng thêm một thời gian nữa. Chỗ Hạ Huyên coi như xong rồi, Tịch Mặc thì giao cho Lục Thanh Vận là xong. Tiếp theo chính là đi lên thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời. À, đúng rồi, vẫn còn mấy người họ hàng dây mơ dễ má kia nữa. Lục Thanh Vận không làm Thời Sinh thất vọng, đã nhanh chóng động thủ với Tịch Mặc. Công ty giải trí Phương Đông và Tịch Mặc thảm vô cùng, nhưng sản nghiệp khác của Tịch gia thì lại không có vấn đề gì. Dường như hắn chỉ muốn đối đầu với Tịch Mặc. Công ty giải trí Phương Đông lại trở thành chủ đề chính, thay chủ đề hot về vụ án phân thây 211. Lục Thanh Vận chuyển tay tặng giải trí Phương Đông cho Thời Sinh, coi như là món quà tân hôn. Thời Sinh cũng đem giải trí Phương Đông bán luôn, do đó giải trí Phương Đông lại lên trắng nhất. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mà đổi chủ liên tiếp. Hôn lễ sẽ tiến hành vào ngày 9 tháng 9. Thời Sinh diễn tiếp bộ phim đang diễn dở và không nhận thêm phim mới, bởi vì hôn lễ dự tính tổ chức ở nước ngoài, Thời Sinh cũng chẳng có gì bận rộn, hàng ngày ngoài việc lên công ty, còn lại ăn rồi ngủ, rồi đi mua sắm. Tin tức về hôn lễ của Thời Sinh thực sự là một tin chẳng hay ho gì với các fan trên mạng. Tiểu hoàng tử của bọn họ sắp lấy người khác rồi. Mặc dù tiểu hoàng tử sắp cưới nhưng tôi vẫn mãi yêu cô ấy, giống như chuột yêu gạo vậy đó. Kim chủ đại nhân kia, ngài nhất định phải đối xử thật tốt với tiểu hoàng tử của chúng tôi, phải đối xử thật tốt đấy. Tiểu hoàng tử sắp gả cho người khác rồi, tôi phản đối điều này, tiểu hoàng tử là của chúng tôi, sao lại có thể lấy người khác được chứ? Hu 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 hu, tiểu hoàng tử không được lấy người khác, sao lại có thể bỏ rơi chúng tôi vậy chứ? Đương nhiên cũng có fan của Lục Thanh Vận, họ đều không đồng ý Lục Thanh Vận lấy Thời Sen. Giang Vãn Sao có thể xứng đôi với Kim chủ đại nhân chứ? Ngoài mấy bộ phim điện ảnh thì cô ta còn có gì? Kim chủ đại nhân của chúng tôi mới chính là Hà Môn. Giang Vãn hãy tự hiểu và chủ động rời xa Kim chủ đại nhân đi. Giang Vãn không xứng với Kim chủ đại nhân 10086. Tra một hồi thông tin về tiểu hoàng tử mới phát hiện rằng cô ấy có hai công ty. Công ty gì thế? Gửi ảnh lên đi. Người kia lập tức gửi lên hai tấm ảnh. Tấm ảnh thứ nhất là công ty giải trí Mạn Thiên, tên người đại diện có ghi rõ là Giang Vãn. Tấm ảnh thứ hai là một công ty đầu tư, tên công ty chỉ viết có chữ cái S, người đại diện cũng là Giang Vãn. Công ty đầu tư thì bọn họ không rõ, những công ty giải trí Mạn Thiên thì họ đều biết. Đây chính là công ty tiểu hoàng tử ký kết hợp đồng, còn là công ty ký hợp đồng với nhóm Kim, mấy nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng đều ký kết hợp đồng với công ty này. Công ty này đúng thực là của tiểu hoàng tử sao? Kẻ nào nói không xứng với Kim chủ đại nhân vậy, tự tát vào mặt mình đi. Có đau hay không? Công ty này chính xác là do tiểu hoàng tử lập nhưng không có sự hậu thuẫn từ phía gia đình. Còn công ty đầu tư kia thì chưa từng nghe tới, nhưng cũng vẫn là tài sản của tiểu hoàng tử, như vậy là quá xuất sắc rồi. Phía dưới các fan của tiểu hoàng tử còn nói thêm rất nhiều, đối với họ mà nói, tiểu hoàng tử làm gì cũng đều rất xuất sắc. Bọn họ chính là những fan cuồng của tiểu hoàng tử. Công ty đầu tư kia Thời Sinh dùng để che đậy dòng tài sản rất lớn của cô, nhưng công ty này thực sự có tồn tại, hơn nữa còn phát triển rất tốt. Tiểu hoàng tử, cuối cùng cậu cũng lấy người ta rồi, hu 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 hu, liệu cậu có bỏ rơi mình không? Chẳng phải nói chúng ta sẽ yêu thương lẫn nhau sao? Phương Lập Thu ôm chặt Thời Sinh rồi cao giọng nói. Yêu nhau khi nào vậy? Thời Sinh bình tĩnh hỏi lại. Cậu Phương Lập Thu ấp úng không lên lời, như chịu sự đả kích rất lớn, sao cậu lại không thừa nhận, thật không ngờ tiểu hoàng tử lại chính là người như thế này. Thời Sinh vuốt ve trên đầu Phương Lập Thu, ngoan, đi tìm Tâu Nghi Tu nhà cậu đi. Phương Lập Thu đông nhiên không hét lên nữa, Phong Phạm Vũ Vương lập tức xuất hiện, miệng nở nụ cười tươi rói, nếu như hắn còn dám xuất hiện trước mặt tớ, để xem tớ xử hắn như thế nào. Thời Sinh, Tâu Nghi Tu, anh đã làm gì vậy? Không cần biết, tớ sẽ phải làm phù dâu cho cậu. Phương Lập Thu đảo mắt rồi lại hét lên, tớ cảm thấy nếu tớ được làm phù dâu cho cậu thì giá trị con người tớ sẽ càng được đề cao hơn, cơ hội tốt như thế này, cậu không được nhường cho người khác đâu. Buồn cô nương còn có kỹ năng trâu bò thế này sao? Buồn cô nương sao không biết gì vậy? Phương Lập Thu mặt dày tự sắp xếp làm phù dâu rồi, Thời Sinh cũng chẳng có bạn bè gì cả, nên phù dâu cô cũng chẳng để ý cho lắm. Chương 48, Kim chủ, bao tôi đi. 28, IT, GT, chương 48 Kim chủ, bao tôi đi. 28, từ mấy người bạn học, Giang Chân Chân mới biết được thông tin Giang Vãn sắp kết hôn. Khoảng hơn một năm trước, cô ta có nhìn thấy Giang Vãn trên TV, nhưng có điều khi đó Giang Vãn cũng chỉ là một vai phụ, cô ta cảm thấy điều này vô cùng nực cười và nghĩ rằng Giang Vãn không phải dựa vào thực lực của chính mình. Nếu như nó có thể nổi lên thì cái tên Giang Chân Chân của cô ta sẽ được viết ngược lại. Nhưng mấy tháng nay, những tin tức nói về nó không ngừng phát sóng, rõ ràng là quá hot rồi còn gì. Có những người thân quen vừa gặp đã hỏi về Giang Vãn, còn nói với rằng cô ta thật có phúc khi được làm chị gái của Minh Tinh. Tận sâu trong đáy lòng, Giang Chân Chân cảm thấy đấu kỵ vô cùng, cuối cùng thì nó cũng nổi tiếng thật rồi. Giờ nó còn muốn kết hôn, mà đối tượng kết hôn lại rất giàu có. Như vậy không đấu kỵ sao được chứ? Được gả vào gia đình giàu có là nguyện vọng cả đời của cô ta, nhưng trong khi cô ta còn đang loay hoay không biết làm thế nào để được gả vào hào môn thì người mà cô ta luôn coi thường là Giang Vãn lại lấy được một người chồng giàu có. Điều khiến cô ta thèm muốn nhất đó là Giang Vãn đã mở công ty. Nếu như nó có tiền thì sao phải gả vào hào môn làm gì? Ba xem Giang Vãn bây giờ đã nổi tiếng đến mức nào rồi, lại còn có cả công ty riêng. Con đã hỏi bạn con rồi, công ty giải trí của nó giá ước tính thấp nhất cũng khoảng 2 triệu, nó còn có cả một công ty đầu tư, rốt cuộc nó có bao nhiêu tiền đây? Giang Nguyên nhìn chằm chằm đứa con gái, nửa tin nửa ngờ, nó thực sự có nhiều tiền thế sao? Ba không biết rồi, ngành giải trí kiếm được rất nhiều tiền. Giang Chân Chân gật đầu. Một cái quảng cáo thôi cũng kiếm được cả vài trăm vạn đó ba. Nhưng mà khi đó chúng ta đối xử với nó như vậy, liệu nó còn chấp nhận chúng ta nữa không? Bà Giang có chút lo lắng, nếu sớm biết được Giang Vãn giỏi giang như thế thì bà ta đâu có ép gả Giang Vãn cho một lão già chứ. Nó dám, chúng ta là những người thân duy nhất của nó ăn ở gia đình ta bao nhiêu năm như vậy, về tình về lý đều phải hiếu kính với ba mẹ mới đúng chứ. Đúng thế. Chúng ta nuôi dạy nó bao nhiêu năm, có tiền là nghĩ tới việc không nhận chúng ta nữa sao, nghĩ hay lắm. Giang Nguyên nói thêm vào với Giang Chân Chân. Giang Chân Chân đang nghĩ thầm trong lòng, nghĩ tới việc sau khi có nhiều tiền, cô ta sẽ mua tất cả những thứ mình thích, tất cả những thứ dù ở rất xa cô cũng mua đem về nhà. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Giang Chân Chân xúi giục bố mẹ tìm Giang Vãn quay về, nhưng Giang Nguyên và vợ đều thấy hổ thẹn vì việc trước đây ép cưới Giang Vãn. Nhưng bây giờ lại lòi ra hai công ty, dục vọng về tiền tài đã khiến Giang Nguyên vứt quách cái hổ thẹn của mình sang một bên. Giang Vãn cũng chỉ là một đứa con gái, đến khi lấy chồng rồi, tài sản đó chẳng phải sẽ thuộc về gia đình chồng sao. Đồ đạc, tài sản của nhà họ Giang, sao có thể giao cho người ngoài được chứ? Bà Giang nghe chồng và con gái của mình nói vậy, trong lòng cũng có chút nghĩ ngợi tham lam, bà ta vốn là một người phụ nữ nghèo khổ. Giờ đây Giang Vãn như một miếng thịt béo bở, làm sao bà ta có thể bỏ qua được chứ? Cả gia đình tính toán chuẩn bị đi Bắc Kinh tìm Thời Sinh. Bởi vì không có số điện thoại của Thời Sinh nên họ đã phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm đến được cổng công ty giải trí Mạn Thiên. Nhưng đến khi bọn họ tới thì lại thấy thông báo là công ty giải trí Mạn Thiên đã không còn ở chỗ này, Giang Chân Chân phải mất rất nhiều thời gian lên mạng mới tìm được địa chỉ mới của công ty Mạn Thiên. Vừa di chuyển tới nơi thì trời đã tối, nhưng nhìn thấy ánh điện rực rỡ của những ngọn đèn phát ra từ tòa nhà cao tầng, có mệt, có đói đến mấy cũng cảm thấy không còn mệt mỏi gì nữa. Nghe nói cả tòa nhà này là của công ty giải trí Mạn Thiên, thật đáng tiền quá đi mà. Giang Chân Chân bị kích động đến mức nhảy cẫng lên, huyết mạch như sục sôi, gương mặt tươi tắn rạng rỡ, dường như cô ta nhìn thấy rất nhiều tiền đang bay bổng trước mắt. Xin hỏi các người muốn tìm ai? Vừa vào đến công ty, cả ba người đã bị chặn lại. Tôi tìm Giang Vãn. Giang Nguyên không do dự trả lời, vẻ mặt đầy vẻ tự tin kiêu ngạo, tôi là bác của nó, hãy gọi nó ra gặp tôi. Cậu bảo vệ nhíu nhíu đôi lông mày, rồi nói với mấy người trong công ty, không nghe nói hôm nay Giang tiểu thư sẽ tiếp khách. Nếu là người thân thì tại sao lại không thể gọi điện thoại được chứ? Làm bảo vệ lâu năm như hắn chẳng phải là hưởng quá rồi sao? Nó không biết chúng tôi tới. Người anh em, chúng tôi thực sự là người thân của Giang Vãn, nếu không tin cậu có thể gọi điện cho nó hỏi mà xem. Bà Giang nói với ngữ khí ôn hòa. Rất xin lỗi, Giang tiểu thư hiện không có ở công ty, mọi người tới nhà để tìm Giang tiểu thư nhé. Ai cũng tới nói muốn gặp Giang tiểu thư mà họ cứ thế báo lên thì ngày mai không cần tới đây luôn. Bà Giang, nếu như nó biết thì liệu nó có đến công ty nữa không? Bảo vệ cũng không đuổi họ đi. Chỉ chặn không cho họ vào trong, thực ra mà nói thì bảo vệ cũng chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, nếu như bọn họ đúng là người thân của Giang tiểu thư thật thì cô ấy cũng không thể làm khó bọn họ. Ba người nói qua nói lại nhưng bảo vệ vẫn không cho vào, cuối cùng Giang Nguyên tức tối nên to tiếng chửi mắng, còn nói đợi gặp được Thời Sinh rồi nhất định sẽ đuổi việc họ. Nghe tiếng mắng chửi, mấy mặt cậu bảo vệ cũng biến sắc, không ngờ lại cái chửi ồn ào như thế, rồi làm kinh động đến những người bên ngoài. Nghe tới tên Giang Vãn, các fan liền vây kín lại. Lúc đầu Giang Nguyên thấy hơi sợ, nhưng rồi ông ta nghĩ lại, nếu như đám nhà báo kia tung tin về quan hệ của ông ta với Giang Vãn thì Giang Vãn có thể không thừa nhận được sao. Ông ta đã nghe rất nhiều chuyện trên mạng từ Giang Chân Chân. Giang Chân Chân hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, rồi cứ cùng Giang Nguyên mỗi người một câu, nào là bọn họ đã vất vả cực khổ bao năm để nuôi dưỡng Giang Vãn Khôn lớn, giờ nghe nói Giang Vãn sắp cưới nên họ đặc biệt đến tham gia hôn lễ. Họ chỉ nói muốn tham dự hôn lễ nhưng thực ra mỗi câu nói đều nhằm vào Thời Sinh, đều nói rằng Thời Sinh vong ơn phụ nghĩa. Mấy người bảo vệ thấy chuyện ngày càng lớn liền nhanh chóng gọi đội trưởng đội bảo vệ, đội trưởng kéo ba người bọn họ vào bên trong, làm như vậy mới khiến họ ngừng ngay việc diễn show của họ lại. Đội trưởng đội bảo vệ không có cách nào đành báo cáo lên cấp trên, nộ nhỡ ngày mai có tin tức gì không hay, đến lúc đó thì toi mạng luôn. Thời Sinh nhận được điện thoại của vị tổng tài làm thuê kia thì không thể không trả lời. Cô đoán kiểu gì mấy người họ hàng thân thích này cũng tìm lên, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Người đâu? Thời Sinh và Lục Thanh Vận người trước người sau bước vào công ty. Bảo vệ chỉ tay về căn phòng ở bên cạnh đại sảnh, đội trưởng sợ họ làm lớn chuyện, nên đã cho họ vào công ty. Cả nhà Giang Nguyên vẫn đang gây sự với đội trưởng, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, căn phòng đang ồn ào đống trở lên im ắng. Giang Chân Chân nhìn ngay thấy người đàn ông đứng sau Thời Sinh, mắt nhìn chằm chằm, từ trước đến nay cô ta chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Giang tiểu thư. Đội trưởng đội bảo vệ cất giọng nhẹ nhàng, mấy người này thật quá khó đối phó, Giang tiểu thư sao lại có mấy người thân như thế này chứ, chẳng giống cũng chẳng xứng chút nào với Giang tiểu thư, họ còn nói Giang tiểu thư là do một tay bọn họ nuôi nấng, thực không thể tin nổi. Tiểu Vãn, con xem bọn chúng đi. Một chút quy tắc lễ nghĩa cũng không hiểu là sao. Giang Nguyên nói rất lớn, loại người như thế này mà cũng được làm việc tại công ty sao, mau đuổi hết bọn chúng đi. Đội trưởng đội bảo vệ thiếu chút nữa không nhịn được mà xông lên. Ông thì hiểu quy tắc lễ nghĩa chắc. Rốt cuộc là ai vô duyên vô cớ làm náo loạn ở đây chứ? Ra ngoài rồi nói chuyện, các người không sợ người ngoài cười vào mặt sao? Giang Vãn nửa cười nửa khinh nhìn Giang Chân Chân, hôm nay mọi người vất vả rồi. Lát nữa bên tài vụ sẽ chuyển tiền thưởng cho các anh. Đội trưởng đội bảo vệ gương mặt bỗng tươi tắn hẳn lên, cảm ơn Giang tiểu thư. Xem ra không nay vô sự rồi. Tiểu Vãn, sao con lại cho bọn họ tiền thưởng chứ? Là con không nhìn thấy thôi, con không biết bọn họ đối xử với chúng ta như thế nào đâu. Chúng ta từ xa đến đây, bọn họ không gọi điện cho con lại còn chặn chúng ta lại, đúng là bọn người không hiểu chuyện. Mắc lỗi này với ta thì được chứ với người khác thì phải làm sao? Bà Giang làm bộ mặt không tán đồng. Nơi này không phải ông bà nói gì cũng được, thưa ông Giang, bà Ngô. Thời Sinh nhận mạnh từ chữ một, gương mặt lộ rõ ý cười khinh bỉ, nhưng hai con mắt lại giống như tảng băng đông cứng. Ông Gia Giang và bà Giang dường như cùng cảm nhận được một luồng khí lạnh từ sống lưng, da đầu giật giật, không dám tiếp tục lên tiếng. Chương 49, Kim Chủ, bao tôi đi. 29. Chương 49 Kim Chủ, bao tôi đi. 29. Ra khỏi công ty, Thời Sinh cũng không nói câu nào, để mặc ba người lên xe, còn Lục Thanh Vận lái xe. Giang Chân Chân nãy giờ đều chưa rời mắt khỏi Lục Thanh Vận, bức ảnh trên mạng có chút mờ nhạt, tuy lúc đó cô cảm thấy rất đẹp trai nhưng bởi vì quan hệ với Thời Sinh mà Giang Chân. Chân không hề để ý đến Lục Thanh Vận. Nhưng đến giờ gặp mặt rồi. Cô ta bỗng thấy người đàn ông này quả thật rất đẹp. Giang Nguyên và vợ ngồi phía sau, hai người giao tiếp với nhau bằng ánh mắt mà chỉ hai người họ mới hiểu. Cuối cùng bà Giang phá vỡ sự im lặng, dùng khẩu khí của người trên nói, Tiểu Vãn, một mình con lăn lộn ngoài này lập nghiệp cực khổ lắm phải không? Mà sao cũng chẳng gọi về nhà lấy một cuộc điện thoại, để bác với bác trai còn biết đường giúp con. Không muốn khiến bà Ngô phải bận tâm, tôi thật sự không dám làm phiền mọi người. Thời Sinh không chút mảy may che đậy giọng điệu đầy mỉa mai. Đứa trẻ này, tại sao một tiếng bác gái cũng không thể gọi vậy chứ? Chúng ta đều là người nhà với nhau, cái gì mà phiền với không phiền? Năm đó bố mẹ con qua đời, chẳng phải đều là do một tay chúng ta chăm sóc cho con ư? Sao còn coi bác như người ngoài vậy? Bà Giang giọng điệu vừa trách móc vừa thất vọng, cái dáng vẻ đó giống như đang thật lòng quan tâm cô vậy. Thế nhưng sự tham lam trong tận sâu đáy mắt lại vẫn bộc lộ một cách triệt để rõ ràng. Bà Ngô nói câu này thật không đúng rồi, bố mẹ tôi qua đời để lại gần 1 triệu tiền bồi thường, cộng thêm số tài sản họ thường ngày tích góp cùng với nhà cửa, tất cả cộng lại cũng phải đến 2 triệu, số tiền này chẳng phải đều bị các người lấy đi sao? Số tiền này coi như là chi phí trả các người chăm sóc tôi những năm đó, tôi không tính toán với các người nữa. Bà Giang bị chẹn họng đến nỗi không nói nên lời. năm đó nếu không vì số tiền đó sao bà có thể nhận nuôi một đứa cháu ghẻ này chứ?
Được lắm, Giang Vãn, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không?
Giang Nguyên lập tức thêm lời giúp Giang Mẫu, bọn tao nuôi mày lẽ nào không phải tiêu tiền sao?
Có phải bây giờ mày nhiều tiền rồi, giàu có rồi liền trở mặt coi như không quen biết bọn tao đúng không?
Ba mày còn phải gọi tao một tiếng anh trai, vậy mà mày còn không biết trên biết dưới, nếu ba mày còn sống chắc chắn sẽ bị mày làm cho tức mà chết.
Ồ! Ông Giang, ông đã tiêu bao nhiêu tiền lên người tôi mọi người đều biết rất rõ. Nếu để bố tôi biết được ông đối xử với tôi ra sao, không chừng ban đêm ông ấy sẽ đến tìm ông đấy.
Lời hù dọa người khác ai mà không biết nói.
Bị tôi dọa đến sợ hãi rồi sao?
Cả cái gia đình này đều là một từ, tham.
Năm đó bố mẹ nguyên chủ để lại nhiều tiền như thế, đủ để cô yên ổn học xong đại học, thậm chí là ngân sách lập nghiệp cũng có đủ rồi, nhưng người nhà đó đã dùng đủ mọi lý do dâu ngon ngon dâu ngọt lừa gạt cô đem hết mọi thứ cho bọn họ. Như vậy còn không biết hài lòng mà vẫn còn muốn đem bán cô với cái giá cao.
Loại người này mà là họ hàng sao?
Mẹ nó, là kẻ thù thì đúng hơn.
Trong tiểu thuyết, ngoài loại mặt sứa gan lim ra còn có một loại sinh vật kỳ lạ chính là thứ họ hàng cặn bã này.
Mày Giang Nguyên bị chọc tức đến không nói lên lời, hoặc cũng có thể là chột dạ, không biết làm sao phản bác lại Thời Sinh.
Thời Sinh lạnh lùng cười khẩy một tiếng, nghiêng đầu nói với Lục Thanh Vận, đến khách sạn cặt lệ.
Nét cười trên mặt Lục Thanh Vận có chút lạnh, thậm chí Thời Sinh còn có thể cảm nhận được vài phần sát khí, cô lặng lẽ đốt một cây nến cho Giang Chân Chân.
Không biết cô ta nhìn ra cái gì hay ho ở tên biến thái này chứ?
Sắp xếp cho ba người họ vào khách sạn xong, trước khi rời đi, Thời Sinh cảnh cáo một câu, nếu muốn tham gia hôn lễ của tôi thì hãy ngoan ngoãn mà đợi ở đây đi.
Tất nhiên cô không cảm thấy ba người này sẽ nghe lời cô, có điều cũng không quan trọng.
Cái mức độ tự tìm đường chết sẽ liên quan trực tiếp đến kết cục của họ.
Ra khỏi khách sạn, Thời Sinh kéo Lục Thanh Vận vẻ mặt sầu khổ, Lục tiên sinh. Anh cho tôi chút tiền an ủi đi.
Lục Thanh Vận, họ hàng cặn bã vốn không phải là người nhà của hắn, tại sao lại bắt hắn phải cho tiền an ủi chứ?
Từ chối.
Bị từ chối Thời Sinh rất buồn, Lục tiên sinh, anh thật sự muốn từ chối tôi ư?
Ông nội có thể vẫn đang đợi chúng ta đó, anh nói xem nếu như tôi nói với ông nội là anh bắt nạt tôi, có khi nào ông ấy đánh chết anh không?
Sau đó để tôi kế tục nhà họ Lục.
Ồ, ý tưởng này quả thật không tồi.
Câu nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Lục Thanh Vận nhét Thời Sinh vào trong xe.
Hắn dễ bị đánh chết như vậy sao?
Hơn nữa đó còn là ông nội hắn, sao có thể đánh chết hắn được chứ?
Bởi vì Thời Sinh đã cho người xử lý ổn thỏa những lời của Giang Nguyên nói bên ngoài công ty trước đây nên tin tức trên mạng đến bây giờ vẫn sóng yên biển lặng. Mà một nhà Giang Nguyên cứ ngồi chờ tin tức bùng phát trên mạng thì lại sốt ruột không chịu nổi.
Chẳng phải mấy tên nhà báo lá cải đó chỉ cần làm một chút chuyện còn con là có thể khiến cho cả dư luận xôn xao ư?
Hôm qua ông ta nói những lời đó cũng coi như đại khái thông tin rồi, tại sao đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có?
Chân chân, con xem tin tức đi.
Giang Nguyên bực bội thúc giục Giang Chân Chân.
Giang Chân Chân tìm kiếm một lần nữa, vẫn như cũ không hề có tin tức gì mới.
Sau đó cô ta vô thức vào ghế bù của Thời Sen, cập nhật trong chốc lát. Một dòng người bùa liền hiện ra.
Giang Văn V, kim chủ đại nhân nhìn thế nào cũng vẫn đẹp trai.
Ảnh ảnh ảnh.
Hai bức ảnh đầu tiên là ảnh cưới.
Bước đầu là ảnh một cô gái mặc bộ váy cưới đỏ rực, đứng chân trần dưới một bầu trời sao, quần sáng trong suốt ôm trọn lấy thân thể cô, giống như một nàng yêu nữ quyến rũ trong bóng tối sâu thẳm.
Người đàn ông đối diện mặc y phục đuôi tôm màu đen, hòa hợp với trời đêm lung linh một cách vô hình khiến người khác không thể rời mắt.
Hai người cùng nhìn về phía xa xăm, tựa như dù cách xa cả một địa cầu thì chỉ cần một ánh nhìn là có thể thấy nhau.
Bước thứ hai là ảnh váy cưới trắng tinh khiết, cô gái tung tăng chạy nhanh xách làn váy, chàng trai đứng ở phía xa, cánh tay hơi mở đón lấy cô gái đang hướng về phía mình, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ cùng ánh mắt dịu dàng.
Bước cuối cùng là ảnh một tờ nhân dân tệ được gấp thành một hình trái tim.
Tiểu hoàng tử lại đang khoe chồng ảo rồi, có điều ảnh cưới quả thực rất đẹp. Cảm giác giống như phim điện ảnh vậy.
Đã like.
Cùng ma khoe chồng tiểu hoàng tử, cô có nghĩ cho cảm nhận của dân FA không vậy?
Việc này có ảnh hưởng vô cùng lớn với dân FA chúng tôi đó.
Chồng, mau đến cứu nhặt chúng em đi, trên trời có một kẻ FA.
Váy cưới đẹp quá, váy cưới màu đỏ bình thường rất kén người mặc,
nhưng mà tiểu hoàng tử hoàn toàn không có vấn đề gì. Hoa 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 hoa, tiểu hoàng tử, em phát hiện em ngày càng yêu chị mất rồi, làm thế nào bây giờ?
Phát rồ mất thôi, chồng đâu mau đến cứu nhặt dân FA chúng em đi.
Hai bạn bên trên cứ như là sắp phát điên rồi, dân FA cần được an ủi, hu hu hu.
Tiểu hoàng tử của tôi phải gả cho người ta rồi, buồn quá đi mất.
Tớ ết, váy cưới đẹp quá, đều là do tiểu hoàng tử và kim chủ đại nhân nhan sắc hơn người.
Lai, kim chủ đại nhân dịu dàng quá.
Không thể không thừa nhận hai người rất xứng đôi, tôi xin rút lui, tiểu hoàng tử, tôi giao kim chủ đại nhân cho cô đấy, hu hu, tôi thất tình rồi.
Sao tôi lại cảm thấy bức ảnh cuối chụp tờ nhân dân tệ phải to thêm chút nữa nhỉ?
Là ảo giác của tôi sao?
Đúng không?
Đúng không?
Đúng không?
Không phải là ảo giác của cậu đâu, đích thực phải to thêm chút nữa, cho nên tiểu hoàng tử chỉ là đang khoe giàu tiện thể khoe chồng.
Suy nghĩ của người giàu tôi thật không thể hiểu được.
Giang Chân Chân lần lượt kéo xem những bình luận chúc phúc của mọi người, trong lòng đã sớm ngập chìm trong đố kỵ.
Giang Vãn chẳng qua chỉ là đứa mồ côi không cha không mẹ, dựa vào cái gì mà lại có thể có tất cả.
Người đàn ông hoàn mỹ như vậy mà lại thuộc về Giang Vãn, sao có thể chứ?
Chương 50, Kim Chủ, bao tôi đi.
30.
Chương 50 Kim Chủ, bao tôi đi.
30.
Thời Sinh sớm đã để phòng gia đình nhà Giang Nguyên nên khi họ đến tìm phía truyền thông cô là người đầu tiên biết, cô để Hồ Thạc đến gặp họ.
Hồ Thạc không nói lời thứ hai lập tức đồng ý.
Vì vụ việc của Hạ Huyền, studio của Hồ Thạc hiện tại rất nổi tiếng, tiếng tăm của anh ta cũng cứ thế mà lên như diều gặp gió, người bình thường anh ta chắc chắn không nhận, nhưng với Thời Sinh cô gái đã mang đến cho anh ta một cơ hội lớn vô cùng như vậy, anh ta rất sẵn lòng giúp đỡ.
Hồ Thạc đã mua chuộc không ít những nhà báo lá cải, sau đó dẫn theo một đám người lũ lượt kéo đến tìm Giang Nguyên.
Giang Nguyên gặp được nhiều phương tiện truyền thông như vậy liền cho rằng nhất định có thể khiến Giang Vãn phải chịu thua.
Nó dù lợi hại đến đâu suy cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ, trong một đất nước truyền thống như thế này, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là một điều kiêng kỵ, sau này sẽ bị người đời trách móc nguyền rủa.
Suy nghĩ của Giang Nguyên cũng thật ngu xuẩn. Ông ta cũng không nghĩ tới cái nơi gọi là giới giải trí này sao có thể đơn giản giống như cái khu nhỏ bé nhà ông ta.
Giang Chân Chân trong lòng mơ hồ bất an, cảm thấy làm như vậy có chút không đúng, đáng tiếc cô ta không làm trái được Giang Nguyên.
Bọn họ chờ tin tức ngày mai, chờ đến ngày mai Thời Sinh phải nhận lỗi mong họ tha thứ.
Thế nhưng không hề có bất kỳ tin tức nào.
Ngày thứ hai cũng không có chuyện gì xảy ra.
À, cũng không hẳn là không có phát hiện gì mới. Thời Sinh vừa cập nhật ảnh cưới, bước cuối cùng vẫn là ảnh của tờ Nhân Dân Tệ.
Vài ngày sau đó vẫn sóng yên biển lặng.
Thời Sinh lại đúng thời điểm ấy thả thính.
Bức ảnh cuối vẫn là những tờ Nhân Dân Tệ được gấp thành các hình khác nhau.
Đối với hành động khoe chồng của Thời Sinh, các fan đều đã quen rồi, tất nhiên cũng có người mắng mỏ, có điều không tới mấy giây đã bị những bình luận khen ngợi, ngưỡng mộ làm trôi xuống phía dưới.
Chính đến khi Giang Nguyên không thể đợi được thêm nữa thì trên mạng cuối cùng cũng đã có tin tức, thế nhưng lại hoàn toàn khác với những gì ông ta đã tưởng tượng.
Thông tin trên đó là nói về một gia đình đã chiếm đoạt tài sản của người em trai như thế nào, đối xử nghiêm khắc với cháu gái như thế nào, cuối cùng đến sau khi đứa cháu gái đó dựa vào năng lực của bản thân tự mở công ty thì lại đến đòi chia tài sản.
Lời văn của Hồ Thạc không có gì phải nói, lại cộng thêm danh tiếng sở tiêu đi ô của anh ta. Cư dân mạng chắc chắn sẽ tin tưởng, hơn nữa rất nhanh sẽ có người đảo đới ra thông tin của gia đình nhà Giang Nguyên.
Chỉ cần bài viết đề cập thêm vài điểm không rõ ràng, lập tức sẽ được lên top tìm kiếm.
Thành phố mà Giang Nguyên sinh sống đông có người yêu thích Thời Sinh, người xung quanh Giang Nguyên cũng không hề ít, nhưng họ chỉ biết rằng Giang gia có một mình tinh chứ không hề nghĩ bên trong còn có sự tình gì khác.
Một số người hiểu rõ một chút liền biết ngay rằng năm đó cuộc sống của Giang Vãn không hẳn là tốt đẹp.
Quần áo, đồ dùng đều là của Giang Chân Chân thải lại, cả năm từ đầu đến cuối cũng chưa hề thấy cô thay qua một bộ quần áo mới nào.
Gần như không cần đặc biệt đi đào bới, thói xấu của cả gia đình Giang Nguyên đều bị người khác phát tán ra ngoài.
Giang Nguyên muốn dùng sức mạnh của thông tin mạng để đối phó với cô, vậy thì cô cũng sẽ dùng cách đó đáp trả lại bọn họ.
Các fan trên mạng bắt đầu lên tiếng phê phán gia đình Giang Nguyên. Khách sạn mà bọn họ đang ở bị Hồ Thạc dùng một tài khoản bí mật phát tán ra ngoài, chẳng mấy chốc gia đình Giang Nguyên gần như bị kẹt trong đó. tiểu hoàng tử có chỗ nào đối xử tệ bạc với các người, một đêm ở phòng tổng thống trong khách sạn Cát Lạc Sệ đã hơn 10.000 tệ, các người còn mặt mũi nói tiểu hoàng tử vong ân phụ nghĩa sao? Đúng là rừng rộng thì chim nào cũng có, tiểu hoàng tử với các người cũng chỉ là họ hàng, lại còn cách hẳn một chi, dựa vào đâu mà ham muốn đòi tài sản của tiểu hoàng tử chứ? Các người có cần mặt mũi nữa không vậy? Không coi tiểu hoàng tử nhà chúng tôi ra gì đúng không? Tôi không phải là fan của tiểu hoàng tử, nhưng nói một câu công bằng, Giang Vãn quả thực quá độ lượng. Nếu là tôi, với loại người nhà mà hám tiền thì tôi nhất định khiến bọn họ phải nôn ra không thiếu một đồng. Gia đình Giang Nguyên hoàn toàn không thể ra ngoài, còn bị kẹt ở đây nghe người ta chửi mắng. Được lắm, Giang Vãn, đồ ăn cháo đá bát, lại còn dám chơi lại tao hả? Giang Nguyên tức giận gào lên chửi. Ba, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Giang Chân Chân có chút sợ hãi, những người ngoài kia thật sự quá đáng sợ, bọn họ đều là lực lượng fan của Giang Vãn sao? Nghĩ đến đây cô ta bỗng nhiên nảy sinh vài phần ngưỡng mộ và đố kỵ. Giang Chân Chân hỏi như vậy, Giang Nguyên hoàn toàn nghẹn lời. Nói cho cùng ông ta cũng chỉ là dân thành phố nhỏ, đã bao giờ va chạm với những chuyện như thế này, lúc này đầu óc ông ta đều hoàn toàn trống rỗng. Không biết nên làm thế nào mới là tốt. Thời sinh không ngờ Giang Chân Chân còn dám đến tìm mình, cười không ra tiếng, hướng về phía cô ta hất hàm, ngồi đi, tìm tôi có việc gì. Tiểu Vãn, chúng ta dù thế nào cũng là chị em, bố chị cũng là bác của em, sao em có thể để người ta nói nhà chị như vậy? Giang Chân Chân đôi mắt đỏ hoe, vừa khóc lóc vừa kể lể. Cô ta không hề muốn đến túi đầu trước Giang Vãn, nhưng Giang Nguyên nói, nếu cô ta không chịu túi đầu thì những thứ kia sao có thể lấy được? Vì công ty, vì tiền. Tôi đã để người ta nói gì các người? Thời sinh chớp mắt một cách vô tội. Giang Chân Chân sắc mặt đỏ ửng dường như từng mạch máu đều có thể chảy ra ngoài, không biết là vì giận hay là vì xấu hổ. Đôi tay đang vùng thong dọc theo cơ thể dần siết chặt dần. Em để người ta lên mạng nói nhà chị là. Câu sau, cô ta nói không thành lời. Ồ. Lẽ nào các người chưa từng làm như vậy? Làm việc xấu còn muốn nhận được tiếng tăm tốt à? Coi bổn cô nương đây giống với cô gái Giang Vãn ngốc nghếch, dễ dàng bị các người ức hiếp đó sao? Những thứ đó đều là em tự nguyện đưa cho nhà chị. Giang Chân Chân đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng hét lên, trong đáy mắt hẳn lên những tia hận thù không thể che đậy. Năm đó tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, là cả nhà các người dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt để tôi giao ra. Là bản thân tôi nhìn người không thấu nên số tiền đó tôi không truy cứu nữa. Giờ các người còn muốn cả công ty của tôi, chỉ nghĩ tôi vẫn giống trước kia, là đứa ngu ngốc như vậy sao? Xét tài ăn nói, Giang Chân Chân dĩ nhiên không thể bằng Thời Sen, huống hồ cô ta còn không chiếm lý. Sau khi Giang Chân Chân rời đi, Giang Nguyên và bà Giang lại lần lượt đến tìm cô, mỗi lần đến lời nói đều như dập theo một khuôn, gì mà đều là người nhà. Gì mà con giờ giàu có rồi sao có thể không giúp người nhà một tay? Giúp cái ông nội nhà các người. Ngày 9 tháng 9, hôn lễ được tổ chức tại một hòn đảo ở nước ngoài. Gia đình nhà Giang Nguyên cũng coi như ra mặt dày, bị nhiều người chửi rủa như vậy mà còn dẫn nhau đến, nhìn hội trường được trang hoàng nguy nga lộng lẫy, trong mắt họ như muốn rơi ra ngoài. Cả cái nhà này không biết đang nghĩ cái gì mà lại không hề gây rắc rối, thời sinh cho người trông chừng bọn họ. Nếu họ gây rối thì lập tức đuổi ra ngoài. Toàn bộ hôn lễ đều được phát trực tiếp trên mạng, đây coi như món quà mà thời sinh muốn tặng đến các fan của mình. Khung cảnh hôn lễ long trọng đó để các fan có thể mở mang tầm mắt thế nào mới là giàu sang quyền thế thực sự. Sau hôn lễ, thời sinh bắt đầu quay lại khuôn mẫu đóng phim, kiếm tiền và tiêu tiền. Gia đình nhà Giang Nguyên như muốn đấu với thời sinh, cứ ở lì trong thành phố không chịu đi. Giang Chân Chân cũng trực tiếp bước vào giới giải trí. Giới giải trí là một cái chảo nhuộm lớn, chẳng cần thời sinh phải ra tay, cứ để cho bản thân Giang Chân Chân tự nhuộm thật nhiều màu sắc đi. Không biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì, đóng được vài vai phụ, cuối cùng lại dựa thế của Lục Đại Bằng. Lục Đại Bằng là ai? Chính là kim chủ trước đây của Lâm San San, là họ hàng nhánh bên của Lục gia. Lục Đại Bằng coi như là đen đủi, trong buổi hôn lễ hôm đó gặp được Giang Chân Chân. Vì thấy người nhà đó cả nhà đều rất an phận nên Lục Đại Bằng không hề biết quan hệ giữa Giang Chân Chân và Thời Sen. Lần thứ hai gặp lại Giang Chân Chân thì hai người bọn họ lập tức cặp kè với nhau. Nhưng sau đó, Giang Chân Chân muốn lao ta đối phó với giải trí mạn thiên của Thời Sen, lão bị dọa đến suýt không gượng dậy nổi. Mẹ nó, lão đúng là gặp phải xui xẻo, tại sao cứ phải đắc tội với đại thiếu gia chứ? Lục Đại Bằng cũng xem như thông minh, ngoài mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì nhưng quay đầu một cái là lập tức tìm Lục Thanh Vận báo cáo, người đó đến giờ đã là thiếu phu nhân của Lục gia, sau này sẽ chính là bà chủ của Lục gia. Lão nào dám đắc tội? Lục Đại Bằng nhận được chỉ thị từ Lục Thanh Vận, đối phó với Giang Chân Chân không chút thương hoa tiếc ngọc. Lão cũng không làm gì cả, chỉ là đưa Giang Chân Chân đi gặp nhiều đối tượng khác nhau. Đối với tất cả yêu cầu của Giang Chân Chân lão đều không đáp ứng, Giang Chân Chân muốn có được thứ gì chỉ có cách bán rẻ xác thịt. Trong cái vòng tròn đó, danh tiếng của Giang Chân Chân quả thật vô cùng kém.